Chương 256, ai mới là cái kia khổ luyện vô địch? Chương 256, ai mới là cái kia khổ luyện vô địch? Đối với vòng thứ tư tranh tài, thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu quan thi đấu đám người không có không chờ mong. Một trận tranh tài muốn đẹp mắt, đầu tiên phải có lo lắng. Lên lôi đài hai người, không biết hai thắng ai thua, dạng này mới có thể mang đến ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Mà, đông bộ bí võ giới thế hệ tuổi trẻ, thất tinh xuất độc nhất trật tự tiếp tục quá lâu, không có những người khác có thể uy hiếp hoặc là khiêu chiến. Cho nên, đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu bắt đầu thời điểm, tái sự không khí tổng thể là bình tĩnh bởi vì phía trên nhất một tầng từ đầu đến cuối có 7 người để ép. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một chút hắc mã cùng thiên tài, cũng khó có thể lật trời. Nhưng, hôm nay không giống với lúc trước. Tại hôm qua vòng thứ 3 tái sự lúc kết thúc, tên hiệu hung quyền hung điểu lưu truyền người đột nhiên đứng dậy, chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến xương rồng hào liệt. Sau đó trong chiến đấu, người thanh niên kia càng là biểu hiện ra đường hoàng đại khí thực lực cùng phách lực, tại thời khắc cuối cùng ngạnh sinh sinh cường thế đánh bại mở ra cực cảnh hào liệt. Hắn tại trước mắt bao người, đường đường chính chính đánh bại thất tinh. Đến tận đây, bình tĩnh nước đầm bị quấy đủ, như sôi thủy giống như kích động. Mọi người chờ mong hung quyền bạch yêu, không ngừng cố gắng, chém xuống càng nhiều thất tinh. Tiếp xuống tranh tài, hắn nhất định là tầm mắt mọi người tiêu điểm. Hạt tiên bó quán, lôi bảo. Từng cái lưu phái đội xe dừng sát ở bãi đỗ xe trên đất trống. Từng vị mặc giống nhau lưu phái phục sức người dự thi hoặc quan thi đấu người, đi tới, xài bước hướng về phía trước. Bạch tiêu cũng đi theo hung điểu lưu đội ngũ, tiến về sân bãi. Trên nửa đường, hắn có thể rất rõ ràng phát giác được chung quanh bắn ra tới từng tia ánh mắt. Có mang theo sùng bái, có hơi kích động, có ghen ghét oán hận, có coi là đại địch. Hiển nhiên, bạch tiêu trên lôi đài chính diện đánh bại xương rồng hào liệt đằng sau, hào liệt trở thành hắn đá cây chân, khiến cho hắn danh tiếng vang xa. Tối hôm qua qua đi, đông bộ bí võ giới đều nghe nói hung quyền tên. Tiến về diễn võ trường trong quá trình, bạch tiêu từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, không nhìn thẳng chung quanh hoặc tốt hoặc hỏng ánh mắt, cả người không có nhận ảnh hưởng chút nào. Tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, nhìn so hung điểu lưu môn chủ trưởng lão còn bình tĩnh. Rõ ràng bạch tiêu mới là muốn lên sàn tranh tài chiến đấu người kia. To lớn sân bãi, tới gần thông đạo một bên, hung điểu lưu trụ sở. Một nhóm mặc màu bạch kim phục sức thân ảnh, chậm rãi ngồi xuống. Bạch tiêu ngồi ở hàng thứ nhất vị trí, cường tráng hai tay vẫn ôm trước ngực, tư thái buông lỏng. Bọn hắn đến tương đối sớm, ánh mắt nhìn chung quanh, còn có hơn phân nửa lưu phái không có ra trận. Phía bên phải thông đạo, không ngừng có các đại lưu phái nhân viên chậm rãi đi tới. Bạch tiêu phía sau lưng dựa vào ghế, ánh mắt băng lãnh đảo qua cửa vào. Hai đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Nhất giả áo khoác mặt nạ, nhất giả cài hoa áo choàng, mặt quỷ cùng Tiêu mặt quỷ ánh mắt bắn ra tới, cùng bạch tiêu lẳng lặng một cái đối mặt, sau đó liền dịch chuyển khỏi. Mà Tiêu cũng nhìn bạch tiêu một chút, thử lạnh một tiếng. Kết quả khi nhìn đến bạch tiêu khoẹt miệng có chút câu lên cười lạnh lúc, trong lòng hắn giật mình, tựa hồ nhớ tới đêm hôm đó tại rừng cây hố than bên trong hồ to cứu mạng lịch sử đen. Cả người vội vàng tấm quay đầu đi, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng rắn kéo căng lấy biểu lộ. Hắn vội vã hướng phía chỗ ngồi đi đến, phản phất vừa rồi như có gai ở sau lưng. Lại qua một hai phút, một cái cao lớn cường tráng thân ảnh đi đến. Hắn lên nửa người mặc một bộ áo ba lỗ màu đen một dạng bó sát người cách đấu phục, tướng từng khối cứng rắn khoa trường cơ bắp hình dáng hoàn mỹ phát họa, phản phất một bộ áo giáp móc ngược trên đó. Nhất là cánh tay cùng bả vai vị trí căng phồng đơn giản tựa như là bánh xe. Sơn Vương Trần Tu từng bước một đi tới, đứng ở bạch tiêu trước người. Top 16 chiến bắt đầu sau đó, chúng ta chính là đối thủ. Chờ mong toàn lực ứng phó trạng thái dưới, ngươi định vong mệnh công. Thanh âm hắn trầm thấp, có chút hào phóng. Trần Tu ánh mắt cùng bạch tiêu một cái đối mặt, mang theo nồng đậm chiến ý trên sàn thi đấu gặp. Hắn duỗi ra một cái đại thủ, treo giữa không trung. Trên sàn thi đấu gặp, bạch tiêu đồng dạng duỗi ra đại thủ, cùng Trần Tu nắm chặt lại. Hai người đều không có phát lực thăm dò, cùng cấp bậc đối thủ không cần những này. Lại một lát sau, bạch tiêu nhìn thấy mặc màu đen rộng rãi đạo phục quỷ la thiên ra trận, hắn cũng không có đưa ánh mắt nhìn về phía bạch tiêu, tựa hồ là đang lần trước cho ra chém không đứt kết luận đằng sau, triệt để đối với bạch tiêu đã mất đi hứng thú. Mà tại quỷ la thiên hậu phương 20 mét chỗ, mặc màu lửa đỏ cách đấu phục thân ảnh cao lớn xuất hiện. Hào liền sắc mặt hơi tái, cái cổ cùng trên cánh tay quấn quanh từng vòng băng vải. Trên thân loáng thoáng tản ra nồng đậm mùi thuốc. Hiển nhiên, hắn hôm qua trên lôi đài cùng bạch tiêu đánh đến cực hạn, thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Dù cho có chân quý dược liệu chữa thương, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn triệt để khôi phục nguyên khí. Nhìn tiếp xuống tranh tài, Hào liệt hẳn là đi không xa. Trừ phi hôm nay gặp phải hai trận đối thủ, đều là thất tinh cùng bạch tiêu bên ngoài tám người. Bất quá, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng hối hận. Cùng bạch tiêu trận chiến kia, Hào liệt dùng hết toàn lực, phủ đuổi đã lâu sát tâm mấy năm qua lần thứ nhất toàn giải. Sát tâm phối sát quyền, lại thêm cực cảnh toàn bộ triển khai. Trận này, hắn mặc dù bại, lại tại thời khắc sống còn có cảm giác ngộ. Hào liệt có một loại dự cảm mãnh liệt. Đợi đến chính mình thương thế khôi phục đằng sau, hắn sẽ bởi vậy tiến thêm một bước. Cho nên, dù cho Hào liệt là cái thứ nhất ở trước công chúng bại trận thất tinh, bản thân hắn ngược lại một mảnh thản nhiên, không có chút nào xấu hổ khó xử cảm xúc. Hắn đi ra thông đạo, dừng ở bên diễn võ trường, xa xa nhìn thoáng qua hai tay ôm ngực bạch tiêu. Hai người đối mặt, cười nhạt một tiếng, nhìn nhau gật đầu. Đây là cường giả ở giữa một loại tán thành. Tình huống này khiến cho chung quanh một chút đang chăm chú bạch tiêu quan thi đấu đám người mở rộng tầm mắt. Chiều hôm qua tại lôi đài đả sinh đả tử, kịch liệt đến phảng phất là người chết ta sống từ đấu. Kết quả, hôm nay hai người nhưng không có thủy hỏa bất dung. Ngược lại nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau mẫn ân cứu. Thời gian từng giờ trôi qua, phía bên phải thông đạo không ngừng có nhân viên ra trận. Thẳng đến tiếp cận tranh tài thời khắc, toàn bộ diễn võ trưởng vị trí rốt cục bị ngồi đầy. Cự hình trên lôi đài, chiến đấu giải thi đấu người chủ trì chậm rãi ra sân, đứng ở nơi trung tâm nhất. Hắn nhìn thoáng qua trong đêm đổi mới qua lôi đài, lại chậm rãi quét mắt một vòng xôi trào huyên náo diễn võ trường, thấp giọng ho khan hai lần, sau đó lớn tiếng nói: "An tĩnh." Lập tức, liên tiếp tiếng thảo luận nhanh chóng biến mất. Người chủ trì Hồng Trung đại lữ tiếp tục nói: "Thời gian đã đến sau đó, đương bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu vòng thứ tư mở ra. 7 tên tuyển thủ hạt giống, lại thêm 9 tên người khiêu chiến, hết thảy thập lục tên tuyển thủ dự thi. Bọn hắn sẽ tại hôm nay chiến đấu ra top 8 cùng tứ cường." Không nói nhảm, tranh tài bắt đầu. Một giây sau, toàn bộ diễn võ trường bầu không khí kịch liệt sôi trào lên, thình lình có một loại dục dịch kích động cảm giác, như là núi lửa phun trào trước hư giả bình tĩnh, dưới nền đất nham tương trên thực tế cũng sớm đã vận sức chờ phát động. Ngắn ngủi dừng lại 5-6 giây, người chủ trì ho khan hai tiếng, trực tiếp tuyên bố trận đấu thứ nhất song phương. Lượn quanh tàng đao quán, Quỷ La Thiên, Tinh Thủy Cửa, Phương Siêu. Bạch Tiêu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn về phía sân bãi hai nơi. Tinh Thủy Cửa chủ sở, một bộ bạch y thanh niên tóc đen, cái trán buộc lên màu đỏ băng, thân thể căng cứng, nắm đấm nắm chặt, nhìn có chút khẩn trương. Lượn quanh tàng đao quán, Quỷ La Thiên vẫn như cũ mặt không biểu tình, không lúc đích. Xin mời song phương tuyển thủ lên đài. Người chủ trì lần nữa tuyên bố. Lập tức, hai bóng người đứng lên, nhanh chân hướng về phía trước, đi vào lôi đài. Nửa phút đồng hồ sau, song phương tả hữu đứng vững, giằng co lẫn nhau. Phương Siêu mũi chân có chút đệm lên, bắp chân cơ bắp căng cứng, cả người trọng tâm mau chóng chìm xuống, lưng eo cùng hai tay tư thái hiện ra tiến công đánh ra trước xu thế. Hắn hô hấp nặng nề, trong thân thể lực lượng phảng phất khí lưu tia sáng một dạng không ngừng ngưng tụ, quan chú tiến cường tráng trong hai tay, mang đến một cỗ kịch liệt khí thế. Phương Siêu như lâm đại địch, mà chính đối diện, Quỷ La Thiên thần thái chất phát, xốc xếp hơi dài dưới tóc, ánh mắt trống rỗng, một bộ suy nghĩ viển vông bộ dáng. Thân hình hắn gù lưng, thô ráp tay phải chậm rãi khoác lên cuốn dây thừng trên chuôi đao, nhìn xem tư thái không hiểu bưng lỏng, không có một tơ một hào tính công kích cùng sát khí. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản, nhưng không biết vì cái gì, Phương Siêu luôn cảm thấy có loại như có như không cảm giác nguy hiểm quanh quẩn tại chính mình trung quanh. Giác quan dò xét không đến, lại ở khắp mọi nơi. Hai cánh tay hắn lông tơ dựng thẳng lên, hai mắt cảnh giác. Hít sâu một hơi, đè xuống khuấy động tâm tình bất an. Phương Siêu chủ động nói ra: "Tinh Thủy Cửa, Phương Siêu, xin chỉ giáo." Chính đối diện, Quỷ La Thiên con ngươi thần quang có chút tụ tập, chậm rãi nhìn lướt qua Phương Siêu, thanh âm khàn giọng mà khó nghe, thấp giọng nói ra: "Có thể đoạn." Một đao Phương Siêu con ngươi kịch liệt co bảo, trong lòng còi báo động đại tác. Tranh tài bắt đầu. Bên cạnh áo đen trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Một giây sau, Phương Siêu kịch liệt bộc phát, toàn thân khí thế như là núi lửa một dạng dâng trào đến đỉnh điểm nhất. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, huyệt thái dương cùng chỗ cổ nhiều sợi gân xanh bạo khởi, nóng bỏng huyết dịch tựa như tia sáng bình thường cực tốc lưu chuyển. Phương Siêu cả người cuồng nhào ra ngoài, song quyền tiêu sạng, phản phất lưu tinh trong nháy mắt giáng lâm. Bắc thần cực quang. Vừa ra tay chính là sát chiêu, nắm đấm mang theo màu lam đuôi lửa chạy lướt qua phi nhanh. Phía trước 5 mét chỗ, Quỷ La Thiên góc áo đông đưa, mặt không biểu tình. Hắn chân phải đột nhiên bước về phía trước một bước, hai tay hư không cầm kiếm, phản phất bắt lấy một đoàn vô hình không khí. Quỷ La Thiên đối với cùng sông mà đến Phương Siêu vung ra một đao. Sau đó trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại đi xuống lôi đài. Ân. Không ít người xem cứ thế tại nguyên chỗ, có chút không nghĩ ra. Một số người còn tưởng rằng Quỷ La Thiên bỏ cuộc, một mảnh xôn xao. Nhưng mà, kế tiếp sát na, Phương Siêu như lưu tinh thân hình theo quán tính bay vọt ra ngoài mười mấy mét, sau đó giống như là mất đi động lực một dạng trùng điệp ngã xuống, quay cuồng trôi đi. Trên toàn bộ lôi đài lôi kéo ra một đạo trọn vẹn dài 10 mét máu tươi vết tích, dị thường thế thảm. 2-3 giây đi qua, trọng thương hôn mê thanh niên chính diện hướng lên trên. Thình lình lộ ra cường tráng lồng ngực vị trí, một đạo cơ hồ đem toàn bộ lồng ngực xé rách hiệp trường đau ấn. Từ vai trái một mực chặt tới bên phải bên eo, màu trắng cách đấu phục phân thành hai đoạn, huyết đục quay cuồng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Hống 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 hống. Lập tức, toàn bộ diễn võ trưởng quan thi đấu ghế, kịch liệt tiếng kêu to liên tiếp. Quá gọn gàng mà linh hoạt không chút nào dây dưa dài dòng, một đao liền dây. Lượn quanh tàng đao quán, Quỷ La Thiên, không hổ là đông bộ thất tinh. Đối với thất tinh phía dưới thế hệ tuổi trẻ, có nghiền ép giống như chiến lực. Bởi vì chiều hôm qua trận kia khiêu chiến thi đấu, thất tinh uy nghiêm cùng cường đại bị dao động. Rất nhiều quan thi đấu người có một ít ảo tưởng không thực tế, bọn hắn hy vọng có càng nhiều người dự thi đứng ra, giống như là Bạch Kiêu một dạng khiêu chiến thậm chí lật đổ đồng bộ thất tinh thống trị. Nhưng mà, sự thật chứng minh, thất tinh chính là thất tinh. Bọn hắn có thể duy trì đối với đông bộ bí võ giới thế hệ tuổi trẻ mấy năm tuyệt đối thống trị, là có nguyên nhân. Không phải ai đều có thể khiêu chiến thất tinh. Kế tiếp tranh tài càng là như vậy, thậm chí có chút nhìn thấy mà giật mình. Lê Quang kiếm giảm động, bại trận. Bị TU trốn vào bóng đen, tùy tiện xuất hiện tại sau lưng ảnh thứ điểm sát. Huyết Minh quyền phượng viêm, bại trận. Chỉ là bởi vì nhìn mặt quỷ hai mắt một chút, liền rơi vào sợ hãi ngủ. Nàng phảng phất bị cái gì vô hình quái vật khổng lồ truy sát, tàn nhẫn hành hình. Giống như vậy tình huống, còn tại mặt khác mấy chỗ phát sinh. Chỉ có trong đó một trận tranh tài, lên đài song phương đều không phải là đồng bộ thất tinh, lúc này mới đánh khó phân thắng bại. Cuối cùng, trong đó hai cái kẻ may mắn chiến thắng, may mắn tiến vào top 8. Sự thật chứng minh, đông bộ bí võ giới thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có một người có tư cách khiêu chiến đông bộ thất tinh. Hung quyền Bạch Tiêu. Cũng không phải là bởi vì đông bộ thất tinh thực lực suy sụp, lực thống trị không đủ, mà là Bạch Tiêu quá mạnh, phá vỡ trật tự quy tắc. Từ đầu đến cuối, có cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Trên lôi đài, áo đen trọng tài tuyên bố trận tiếp theo tranh tài người dự thi. Thanh âm như hồng trung đại lữ tại diễn võ trường bên trong quân quần. Hung quyền Bạch Tiêu. Sơn Vương Trần Tu. Xin mời song phương tuyển thủ lên đài. Quan thi đấu ghế, hai đạo đồng dạng cường tráng cao lớn, như là nguy nga to như thiết tháp thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Song phương xa xa đối mặt, cất bước đi hướng lôi đài. Mạnh Nam đối với Mạnh Nam, hai người này đều là ngạnh công khổ luyện cơ hồ đại thành cao thủ, thể phách cường đại kinh thế hai tụ. Song phương đều là nhục thể xương tôn, cận thân vô địch. Bọn hắn đánh nhau, thật có đẹp mắt có người xem hoảng sợ nói. Hôm qua Bạch Tiêu tranh tài, đều thấy được, cường hãn thể phách thậm chí đánh bại xương rồng hào liệt. Mà Sơn Vương Trần Tu cũng là khổ luyện vô địch, từng tại thất tinh một lần trong luận bàn, chọi cứng ba tên thất tinh đồng loạt ra tay vây công, cuối cùng bình yên vô sự. Mặc dù luận bàn không có nghĩa là toàn lực ứng phó, nhưng cũng đủ để nhìn ra người này ngạnh công chi khủng bố. Hai người này đều là khổ luyện một đạo cường giả. Song Vương nhất quyết thư hùng, ai mới là cái kia khổ luyện vô địch? Người xem cảm xúc giống như là núi lửa bị dẫn bạo mở dạng, liên tiếp kịch liệt tiếng thảo luận, đủ loại huyên náo ồn ào, tràn ngập toàn bộ sân bãi. Thẳng đến hai tên tuyển thủ đạp vào lôi đài, tả hữu rằng con mới dừng lại. Cự hình lôi đài, Sơn Vương Trần Tu chậm rãi đứng ở trong đó một cái góc, tam giác ngược khôi ngô hình thể cực kỳ cảm giác áp bách. Khí thế trên người như là ngọn núi bình thường hùng hậu. Hắn tinh khí thịnh vượng đến không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Tiêu. Không nghĩ tới, một câu thành sấm người ta, thật đối mặt. Chính đối diện, Bạch Tiêu mặc một bộ màu bạch kim cách đấu phục, 1m9 cường hãn thể phách tướng vải vóc chống đến căng cứng. Dưới đây giống như là hồng hoang dã thú một dạng khủng bố thân thể, phản phất một giây sau liền sẽ xé rách túi ra, chui ra ngoài gào thét. Hắn ba đạo hùng hồn khí thế, thậm chí hơi vượt trên Sơn Vương Trần Tu một bậc. Bạch Tiêu ánh mắt bình tĩnh, cùng Trần Tu một cái đối mặt. Tới đi, mã lực toàn bộ triển khai dùng người ta khổ luyện bên trong người phương thức nói chuyện hoặc là, ngươi đánh nổ ta, hoặc là ta đánh nổ ngươi. Chương 257, ngạnh công vương giả, mạnh nhất tên. Chương 257, ngạnh công vương giả, mạnh nhất tên. So với mặt khác bí võ tu đi, khổ luyện cao thủ càng thêm trực tiếp, càng thêm thô bạo. Giữa bọn hắn luận bàn cùng đối thoại, thường thường cũng sẽ càng thêm nguyên thủy dã man. Cơ bắp cùng nắm đấm đại biểu hết thảy, chỉ có bên thắng mới có thể đứng lập. Chính như có chút người xem chỗ mong đợi như thế. Trần Tu cùng Bạch Tiêu cũng nghĩ nhìn xem, ai mới là năm nay đông bộ thế giới ngầm chiến đấu trong giải thi đấu cái kia khổ luyện vô địch. Cái kia thế hệ tuổi trẻ ngạnh công vương giả. Quan thi đấu ghế. Từng đạo ánh mắt tụ tập tới, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt. Trong đó, cũng bao gồm mặt khác đông bộ thất tinh. Trận đấu này, có thể nói là sáng hôm nay tiêu điểm chi chiến. Rời núi quyền trụ sở, khu vực nghỉ ngơi phụ cận. Một tên mặc màu đen lộ cánh tay sau lưng, hạ thân màu lam quần jean trắng hán, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú. Thân hình hắn kiện trường cao lớn, cơ bắp căng đầy hữu lực, hai tay hình dáng dương cương. Một đôi tựa như sói mắt con mắt sắc bén dị thường, có chút mang theo nhỏ vụn điểm sáng màu lam. Hạ Hầu nhìn thẳng tuyến đảo qua trên lôi đài hai đạo rằng có cường tráng thân ảnh. Ta chưa từng thấy biết qua toàn lực ứng phó trạng thái dưới Trần Tu. Lần này, hẳn là có thể nhìn thấy chân chính Sơn Vương giáng lâm. Bạch Tiêu lại nên như thế nào ứng đối đâu? Lượn quanh tàng đao quán, khu vực nghỉ ngơi. Quỷ La Thiên nhất như thường lệ ánh mắt trống rỗng, nhìn vẫn như cũ giống như là tại suy nghĩ viển vông. Nhưng trên thực tế, tại Bạch Tiêu cùng Trần Tu lên đài một khắc này, hắn liền đã đem che kín vết chai rộng thùng thình bàn tay, khoác lên cuốn dây thừng trên trôi đao mặt. Có chút hư nắm, tùy thời đều có thể chém ra một đao. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Quỷ La Thiên nhãn bên trong thần quang dần dần tụ tập lại. Hắn nhẹ giọng nhỉ nó nói, hai cái đều chém không đứt diễn võ trường một góc, áo khoác thân ảnh cùng áo choàng thân ảnh vị trí. Ngươi cảm thấy người nào thắng? Áo choàng thân ảnh tựa hồ có chút không vui buồn bực thanh âm hỏi. Chỉ Liêu khổ luyện lời nói, không biết. Trên lôi đài toàn lực ứng phó, Bạch Tiêu thắng. Bên cạnh, giọng tùng tình áo khoác màu đen thân ảnh, trong nháy mắt làm ra kết luận. Tiêu đột nhiên quay đầu, đen kịt nhu thuận đôi ngựa hất lên. Ánh mắt của hắn kinh ngạc mắt nhìn mặt quỷ, tấm kia xanh đen dưới mặt nạ hai mắt băng lãnh dị thường. Hiển nhiên, đây cũng không phải là thuận miệng nhắc lên, mà là nghiêm túc phán đoán. Ngươi cứ như vậy xem trọng hắn. Tiêu không tự chủ nhíu mày nói ra. Không phải ta xem trọng hắn, mà là hắn vốn là có thực lực kia. Mặt quỷ chậm rãi quay đầu, ánh mắt sâu kín nhìn thoáng qua Tiêu đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu kết thúc trước đó. Ngươi tốt nhất đừng tùy tiện đi treo chọc hắn. Sư phụ của ngươi để lại cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh đã sử dụng hết tạm thời khó mà bổ sung. Ta đáp ứng ngươi sư phụ, thay thế chiếu cố ngươi một đoạn thời gian. Nếu như ngươi trong đoạn thời gian này chết ta không tốt hướng sư phụ của ngươi giao nộp đoạn văn này băng lãnh mà thấu xương. Nhưng xưa nay có chút tự cao tự đại Tiêu, lần này lại hiếm thấy an tĩnh lại. Miệng có chút hơi há ra, cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói lời nào. Cự hình trên lôi đài, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hai tên cường giả khí thế, không kiêng nể gì cả bộc phát, trên dưới cổ động chiến ý đơn giản tựa như là trong đêm tối thiêu đốt bó đuốc, rõ ràng sáng tỏ đến dễ thấy. Bạch Tiêu thân hình như là to như thiết tháp lặng lặng đứng thẳng, tam giác ngược dáng người cực kỳ cảm giác áp bách. Hậu phương, phản phất có mười mấy tầng lầu cao như vậy màu xanh đậm sóng biển cấp tốc hở ra, bao trùm bóng ma khổng lồ. Sóng lớn oanh minh, quả thực là để cho người ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem che khuất bầu trời nước biển tướng chính mình bao phủ thôn phệ. Đó là một loại sợ hãi đến làm cho người hít thở không thông bá đạo khí thế. Chính đối diện, Trần Tu cũng là lông mày hơi nhíu, âm thầm kinh hãi. Nhưng lập tức, trên người hắn đồng dạng có một cỗ nặng nề khí thế bừng bừng phân chấn, như là dãy núi bình thường nguy nga hùng tráng. Đối kháng thời điểm, chỉ là hơi rơi xuống hạ phòng. Mấy hơi thở ở giữa, song phương đấu chiến khí thế liên tục tăng lên, tựa như là núi lửa phun trào khủng bố năng lượng trước đó xúc thế một dạng, toàn bộ lôi đài mặt đất tựa hồ cũng tại rung động. Rốt cục, tranh tài bắt đầu. Áo đen trọng tài lớn tiếng tuyên bố một sát na. Hai đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời nhảy ra, như là dưới biển sâu cao tốc lặn khủng bố sát nhân kình, một câu nguy hiểm mà huyết tinh khí tức tại cấp tốc tới gần. Bành! Lôi đài bên trái, đối diện đối đầu song phương, lập tức va chạm. Hai người gần như đồng thời ra quyền, đồng thời cánh tay cơ bắp mạnh trướng, khủng bố gầm thét phun ra ma lực. Không 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 không. Song phương khoa trương lực lượng cuồng bạo chấn động ra đến, lập tức hóa thành có thể thấy rõ ràng sóng xung kích. Mặt đất đột nhiên trên dưới chấn động, một vòng hình tròn gợn sóng, lấy hai người làm trung tâm khuấy động ra. Giết. Trần Tu tốc độ cực nhanh, va chạm trong nháy mắt, cánh tay phải hung hăng vung ra đánh tới hướng Bạch Kiêu gương mặt. Xé rách khí lưu lúc mang ra tiếng xé gió như là pháo. Đông. Tiến lên quy tích, một cái bắp thịt quần quần bàn tay to lớn nén tới. Hai người quyền trưởng chạm vào nhau, sát na liền nhấc lên trùng điệp khí lãng. Song phương màu bạch kim cùng màu đen bó sát người cách đấu phục, như là gợn sóng bình thường quay cuồng. Ngươi so hào liệt, còn đủ kình. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Trần Tu. Bạch Kiêu cảm khái một tiếng, sau đó đột nhiên phát lực, bắp thịt toàn thân hình dáng đột nhiên nổi lên một tia ánh kim loại, nhan sắc đỏ thẫm. Cánh tay hình dáng hung mãnh nâng lên, từng cây nở rộ màu xanh đen mạch máu như là tiểu xà tại leo lên. Bước chân hắn hướng về phía trước đạp mạnh, bàn tay một cái quét ngang. Trong lòng bàn tay lực lượng, tựa như là đột nhiên bị đào ra lỗ hồng hồng thủy đê đập mở dạng, điên cuồng đổ xuống mà ra, một mạch kịch liệt gào thét phóng tới Trần Tu. Ngươi cũng là ta gặp qua, thế hệ tuổi trẻ lực quyền bá đạo nhất một cái. Trần Tu chân phải đột nhiên chém về sau đất, mũi giày phảng phất cái đinh một dạng một mực hàm tiến màu vàng đất đặc trùng cao su bên trong, treo chống trụ bình thường phát lực. Màu đen quần luyện công đống nhiên nổ tung, biến thành từng cây vải rách. Tựa như cây giả quần dễ bình thường bắp thịt quần quần bắp chân bại lộ, bày biện ra áp xúc lò xo giống như cứng cỏi. Ánh mắt của hắn sáng rực, khoảng cách gần nhìn chăm chú Bạch Kiêu đen kịt hai mắt. Chống đỡ lấy Bạch Kiêu lòng bàn tay nắm đấm, phát ra nóng bỏng nhiệt độ cơ thể, vài chướng khí lực trong nháy mắt tụ tập tới, phảng phất trùng điệp gấp liên tục không ngừng thủy triều mở rộng. Tranh 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 giờ khắc này, trên lôi đài lâm vào một loại nào đó quỷ dị cân bằng cùng an tĩnh. Song phương đang điên cuồng đấu sức, nắm đấm ở giữa vậy mà phát ra, cùng loại với kim loại tại dưới trọng áp ma sát va chạm khó nghe tiếng vang. Một dải trượt màu đỏ vàng hỏa hoa, bạo nước bắn đến. Ha ha ha, Bạch Kiêu duy trì bàn tay đẩy về trước tư thế, phát ra một trận cực kỳ trầm thấp tiếng cười. Toàn thân hắn trên dưới bắt đầu toát ra hơi nước màu trắng, nóng bỏng nhiệt độ cơ thể khuếch tán ra đến, khủng bố bức hơi. Bạch Kiêu cả người tắm rửa tại trong bạch quang, sau lưng phảng phất tại trong nháy mắt đó lóe lên một cái dữ tợn cuồng tiếu hung ác vũ quan. Bành. Khí lưu lập tức bành trướng cuốn ngược, tạo thành một lỗ chống vòng xoáy. Chi. Sơn Vương Trần Tu hai chân đột nhiên bình di, lập tức trên mặt đất hung hăng cày ra dài 10 mét cháy đen vết tích. Một cố có độc cao su hương vị tràn ngập. Trận này đấu sức là Bạch Kiêu thắng. Hắn không có chút nào nói nhảm, một cái tiến bộ hướng về phía trước, cường hãn thân thể trong không khí ma sát tạo thành đáng sợ tiếng nổ vang âm, thật giống như thiên thạch tại cao tốc xuyên qua tầng khí quyển lúc động tĩnh to lớn một dạng. Hắn trong nháy mắt một chút huy quyền. Hô. Lạnh thấu xương phong áp, theo khủng bố nắm đấm đánh tới, khiến cho Sơn Vương Trần Tu khuôn mặt như là bị dao cắt bình thường, quát đau nhức, hắn không thể không nheo cặp mắt lại. Bành 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 bành. Liên tục to lớn tiếng ba đập, phảng phất pháo cùng băng lên, nối thành một mảnh. Hai đạo cường tráng thân ảnh, bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, lực lượng cùng uy thế cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi. Quyền cước trong khi vung đẩy, nhấc lên một chút lại một chút khí bạo một dạng thanh âm. Uy lực phát tán, lôi đài mảnh vỡ nổ tung, như là đạn giống như kích sạn. Nhưng mà càng biến thái chính là, hai người đánh lấy, một lời không hợp liền bị lớn. Thạch Tôn Công. Sơn Vương Trần Tu ngăn trở Bạch Kiêu một quyền, đột nhiên giống to một tiếng. Hắn trong nháy mắt một cái hấp khí, phản phất ngoại giới có một cỗ lực lượng khổng lồ, như là thổi khí cầu một dạng tràn vào Trần Tu trong ngũ tạng lục phủ. Toàn thân hắn biến hình bành trướng, trong chốc lát biến lớn mấy vòng, cơ bắp phiếm hồng xuất huyết, nửa gương mặt bảng hiện ra mảng lớn chạc cây chạm gân xanh hình dáng. Hai tay khủng bố cơ bắp có thể so với chiến mã. Bành! Trong chốc lát một quyền bung ra, nắm đấm khổng lồ tựa như công thành truy, hung hăng nện ở Bạch Kiêu vọt tới gương mặt phía bên phải. Lực lượng khổng lồ, thậm chí tại va chạm trên mặt nổ tung một vòng hình tròn sóng xung kích, khí lưu màu trắng gào thét lên tứ tán nổ tung. Nhưng mà, lần này đủ để đem phổ thông vũ đấu ra một quyền oanh bạo đấu công kích, lại vẹn vẹn chỉ là để Bạch Kiêu có chút bị lệch đầu lâu. Không biết lúc nào, Bạch Kiêu khuôn mặt cùng làn da đã biến thành phong cách cổ xưa nặng nề vàng nhạt nhăn sắc, phản phất là một tồn tại cổ tháp bên trong va chạm ngàn năm chung đồng một dạng. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Tượng đồng công 4 tầng. Hắn bắp thịt cả người khoa trương bành trướng, trên thân bành trướng khí huyết tùy ý gào thét khuếch trương. Tay phải đột nhiên nô ra, ca một chút, bắt lấy Trần Tu cánh tay. Trung đồng màu vàng nhạt, thạch tôn nham màu trắng, cao tốc chấn động va chạm. Đến phía ta. Bạch Kiêu tay phải một cái phát lực, thế không thể đỡ lực lượng, trong nháy mắt đem Sơn Vương Trần Tu ngạnh sinh sinh tung tới. Sau đó hắn một chảo nô ra, bàn tay như là màu xanh đen móng vuốt thép, ở vang bao phủ hướng Trần Tu bộ mặt. Kịch liệt cuồng phong gào thét lấy trảo lên mà ra. Đúng là ở trong không khí ẩn ẩn để ép ra năm đạo bạch ấn. T. Ken. Trần Tu một tay khắc gác ở trước người, đột nhiên ngăn trở. Nhưng cơ bắp mặt ngoài phảng phất nham thạch một dạng nặng nề lan ra, bị bóp nát chóc từng mảng xuống tới, ẩn ẩn có một tia máu tươi chảy xuôi. Mặc dù chỉ là một chút xíu, cũng đã phá phòng tuyến. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay trong nháy mắt phát lực, chấn khai Bạch Kiêu. Sau đó cả người vừa người xông lên, cốt thép một dạng xanh đen cánh tay ầm vang kéo hướng Bạch Kiêu. Nghiễm nhiên giống như là một thanh khổng lồ cái kéo, trực tiếp rơi xuống. Sáng loáng. Sáng loáng. Bạch Kiêu song trưởng nô ra, trong cánh tay xương cốt ẩn ẩn tản ra một loại tròn trịa như một ngọc chất. Nhẹ nhàng quấy một phát, chính là một cây đại thường, đập trúng Trần Tu cánh tay thời điểm, phát ra trận trận oanh minh, khí thế như là lôi đỉnh kích điện. Dọa người không gì sánh được. Một giây sau, Bạch Kiêu bước chân đạp lên mặt đất, lôi đài ầm vang chấn động, lưu lại một cái thâm thúy da bị nẻ dấu chân. Cả người hắn như xe tăng giống như xô ra. Bành! Sơn Vương Trần sửa một cái con bay ngược, khống chế không nổi xéo xuống bình di. Rơi xuống đất thời điểm hai chân bạch 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 lùi lại, dâm ra 10 cái dấu chân. Cách, cách. Song phương đồng thời đứng vững, lại lần nữa xa xa giằng co. Liên tục 10 cái hội hợp giao thủ, hai người đều biến lớn một lần. Tại lực lượng cùng chiêu thức đỉnh phong trong đụng chạm, hiển nhiên là Bạch Kiêu muốn càng hơn một bậc. Hô, xoẹt chân tu một cái thật dài hít thở, hắn chậm rãi nâng lên hai tay, bàn tay loáng thoáng có một loại đau nhức tê dại cảm giác, làn da cũng có chút phím hồng. Bạch Kiêu nắm đấm rất cứng, thân thể cũng cứng đến nỗi lạ thường, đơn giản tựa như đặc trùng hợp kim. Hắn ra quyền oanh kích tới, sẽ ăn đến lực đạo phản chấn, tương đương với chính mình cho mình bảy thành lực lượng một quyền. Còn tốt Trần Tu thúc dục bên ngoài thân phòng ngự cường hãn thạch tôn công, dùng ngoại bộ tầng kia nặng nghề ra đá triệt tiêu chấn động. Không phải vậy, hắn hiện tại chỉ sợ đã nhận một chút trong cơ thể bị thương. Thật sự là khó giải quyết ta. Nhiều môn ngạnh công khổ luyện đại thành, đơn giản tựa như là đang soi gương. Người khác cùng ta đánh nhau, chính là cảm giác này sao? Trần Tu trong lòng tự lẩm bẩm. Giờ này khắc này, đầu óc hắn một mảnh trong suốt, các loại phân loạn tạp niệm cùng suy nghĩ biến mất vô tung vô ảnh. Trần Tu ánh mắt phản chiếu lấy chỉ có Bạch Tiêu cường hãn thân ảnh. Thậm chí hậu phương bối cảnh, toàn bộ diễn võ trường đều tại giảm đi. Hắn lực chú ý độ cao tập trung, đặt đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tình trạng. Vậy liền Trần Tu hai chân chuyển hướng, một trước một sau xéo xuống đứng thẳng, cả người trọng tâm vững vàng chìm xuống, lưng eo cùng bả vai như là dây cùng một dạng kéo duỗi. Cột đá cẩm thạch bình thường hai tay triển khai, làm ra một cái khiêng to lớn vật thể động tác. Mười đỉnh đoán thể thuật. Thanh âm hắn đủ anh minh, phảng phất trung đỉnh trận trận tiếng vọng. Mặt ngoài thân thể, nham làn da màu trắng bên trên thỉnh lĩnh xuất hiện cùng loại với con ác thú văn một dạng cổ đỉnh đường vân, mang đến một loại dị thường phong cách cổ xưa nặng nề cảm giác. Nguyên thủy man hoang. Trần Tu thân hình một cái bành trướng, thình lình đạt đến 2 mét vuông, trên bờ vai bành trướng màu xanh đen mạch máu đơn giản giống như là muốn nổ tung một dạng. Nhưng khí thế của hắn tăng trưởng còn chưa tới cực hạn. Trần Tu trong con mắt lộ ra dọa người thần quang. Còn có rời núi quyền, ngũ trọng sơn. Hắn bỗng nhiên vọt tới trước, giống như một con voi lớn bay lên. Cả người thân thể trên không trung lại một cái bành trướng biến lớn, trực tiếp tăng vọt đến 2 mét 5 độ cao. Đơn giản chính là một đầu cơ bắp từng cục quái vật, hung thú giáng lâm. Tam đại đỉnh phong luyện thể, đồng thời bộc phát. Dọa người bành trướng khí huyết, phảng phất sơn hồng bình thường khủng bố nghiền ép mà đi. Ha ha ha. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Bạch Kiêu thoải mái đến cực điểm một tiếng cùng thiếu. Các loại. Liền. Là. Ngươi. Mỗi chữ mỗi câu, từng cái tung ra. Càng đi về phía sau, thanh âm càng vang, cuối cùng thình lình như là sấm rền nổ tung. Tượng lớn công. Tượng đồng công. Ngọc cốt công. Long tượng bản thạch. Ba xà biến. Thạch long biến. Chính giữa võ đài, cái kia đạo màu bạch kim cách đấu phục thân ảnh, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó, là cả người cao tới đến 3m5 khủng bố cự nhân. Nguyên thủy, bạo lực, man hoang. Tựa như vung vậy kiến tích hình thiên giáng lâm nhân thế, hai cái khổng lồ cánh tay nâng lên, cự hình bóng ma bao phủ xuống. Hiu, từ giữa không trung cuồng cấp xuống Sơn Vương Trần Tu, bộ kia cường hãn thân thể, so sánh cùng nhau vậy mà cũng lộ ra như vậy yếu đuối nhỏ gầy, phảng phất không chịu nổi một kích. Như là thiên thạch rơi kích bình thường cuồng bạo va chạm, chủ động ngã vào Bạch Kiêu ôm ấp. Bành 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 bành. To lớn sóng xung kích, quét ngang hết thảy, lưới sắt bị kình phong quát chia 5 x 7. Từng vòng mắt Trần có thể thấy gợn sóng màu trắng, như sóng biển giống như lầy ra. Bạo tạc vị trí hệ tâm. Một cái hồng trung đại lữ bình thường tiếng vang, cấp tốc chấn động như là gà vét. Đông bộ bí võ giới thế hệ tuổi trẻ chỉ có thể có một người khổ luyện vô địch. Chương 258, hung quyền chi uy, cực cảnh khó địch nổi. Chương 258, hung quyền chi uy, cực cảnh khó địch nổi. Ầm 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 từng cái sấm rền bắn nổ thanh âm, rung động toàn bộ diễn võ trường. Giữa lôi đài, song phương giao chiến phảng phất là từ man hoang thời đại viễn cổ đi ra hai tôn cự nhân, khí huyết thịnh vượng đến cực điểm, như là vô hình nóng bức như hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, khiến cho không khí chung quanh điên cuồng và mèo. Thân ảnh khổng lồ cấp tốc va chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động, hóa thành rõ ràng sóng xung kích. Từng vòng mắt Trần có thể thấy hình cái vòng gợn sóng đảo qua toàn bộ lôi đài sân bãi. Quan thi đấu ghế khán giả, đầu tóc rối bời, quần áo nhăn nheo, không thể không để bàn tay ngăn tại trên chắn, tránh cho một chút tiêu xạ tới bê tông đá vụn. Trên lôi đài, Bạch Tiêu cùng Trần Tu cánh tay chạm vào nhau, nhấc lên trùng điệp khí lãng. Sức của đôi chân điên cùng đối với bổ, không ngừng trên lôi đài giảm lực, khiến cho dưới chân mặt đất đều tại lay động. Chiến đấu sân bãi xuất hiện không thể tránh khỏi từng đạo màu đen da bị nẻ vết tích. Liên tục không ngừng đón đỡ tiếng va chạm nổ tung, song phương thân ảnh chúng quanh xuất hiện từng vòng màu trắng kinh ấn, cái kia nghiễm nhiên là hai người cánh tay vung vẩy xé rách không khí đằng sau lưu lại quy tích. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực lượng quá lớn, khiến cho khí lưu cùng cho bụi kịch liệt bạo tạc, trong nháy mắt hình thành hơi mở thị giác hiệu quả. Hô, thủ đao ở giữa không trung vạch ra một đạo nồng đậm vết tích màu trắng. Trong nháy mắt, lộ ra liên tiếp pháo vang lên bình thường tiếng xé gió. Ken, phía trước có thể so với tiểu hài thân thể lớn nhỏ khủng bố cự trường, chậm rãi ngăn tại nơi đó, bất động như núi. Trên mu bàn tay nhiều sợi gân xanh thật có thể so với từng đầu nhúc nhích hắc xà, bôi đen màu đỏ ánh kim loại mang theo phong cách cổ xưa nặng nề ý vị. Cái kia đạo thủ đao, mặc dù đã có thể so với thường nhân lớn bằng bắp đùi, nhưng so sánh cùng nhau hay là như là kiến càng lay cây bình thường, chém vào phía trên chỉ phát ra trầm đủ. Xôi trào mãnh liệt kinh lực cấp tốc cho bụi, hình thành lít nha lít nhít bạo tạc. Cao tốc trong chiến đấu, Trần Tu con người đột nhiên co rụt lại, thu tay lại đao, cả người vô ý thức hướng về hậu phương tránh đi. Cường hãn thân thể xéo xuống bay ra ngoài. một giây sau, nguyên lai chỗ khu vực, vô hình không khí giống như trong nháy mắt biến thành thực chất tồn tại, mắt trần có thể thấy khủng bố gợn sóng quét tán. Cái kia trên thực tế là khí lãng lập tức bị áp xúc, cùng nhau thôi động sinh ra một loại nào đó ảo giác. Bành! Một cái dã man cự trưởng giáng lâm, lệnh một ly bá đạo vung đánh mà qua. Bạch Tiêu một trưởng đánh vào trên mặt đất, trung quanh một vòng lôi đài vậy mà xuất hiện như là dòng nước gợn sóng một dạng hiệu quả. Rõ ràng là cực độ cứng rắn đặc chủng cao su cùng siêu cấp hợp kim, giờ phút này vậy mà giống như là thạch bình thường đẩy ra. Hoa lạp 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 rồi, lôi đài từng khúc vỡ nát, trong khe hở chảy ra đại lượng bụi kim loại. Để ép lúc đi ra giống như một đạo nói màu trắng đen dòng nước suối phun. Thiên nữ tán hoa một dạng, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu sạng. Hô! Thẳng đến lúc này, bị bàn tay cường hành để ép mở khí lưu mới đột nhiên một cái chạy ngược. Mãnh liệt cuồng phong lôi cuốn lấy bụi kim loại, lập tức quét về phía toàn trường. Cách đó không xa, Trần Tu cảm giác thân thể liên tục mấy cái cao thấp chập trùng, trước ngực làn da có một loại cảm giác nguy hiểm đâm nói, ngay tại nhắc nhở lấy vừa mới nguy hiểm. Nếu như không có tránh khỏi nói, gia hỏa này hắn ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Tiêu cố kia khủng bố bành trướng thân thể. Đến cùng đem bao nhiêu cửa khổ luyện ngạnh công tu đến đại thành. Bành! Ánh mắt phía trước, một đạo màu trắng khí bạo nổ tung. Bạch Tiêu biến thành thân ảnh khổng lồ lao nhanh tới, thân thể khoa trương như là dây cung bình thường ngựa ra sau, tất cả tích xúc lực lượng kinh khủng tụ tập tại vùng da trong cánh tay, gầm thét ném ra. Đông! Sơn Vương Trần Tu không kịp trốn tránh, chỉ có thể cường hãn hai tay một hùng, một giây sau lại cảm thấy một cô đau nhức kịch liệt. Cả người hắn khống chế không nổi tiêu xạ lấy bay ra ngoài, thân thể trung quanh phảng phất sông phá một cô âm bạo, nặng nề thân thể cơ hồ cùng mặt đất song song. Tốc độ quả là nhanh đến, mơ hồ thành một đầu hư tuyến. Trần Tu giữa trời một cái xoay tròn, hai chân cương ép nhưng như cũng đình chỉ không nổi, cả người lại lần nữa xoay tròn. Liên tục hai lần đằng sau, mới đem đại bộ phận lực lượng triệt tiêu. Nhang màu trắng bàn chân cùng mặt đất ma sát ra ánh lửa. Giờ phút này, ánh mắt của hắn kinh ngạc bên trong mang theo rung động. Đó là võ đạo nhất tự ngạo chỗ, bị người khác gáp chế không cam lòng. Đó là khó có thể lý giải được Bạch Tiêu cái này một thân khủng bố ngạnh công kinh ngạc mở miệng. Cái này vượt quá Trần Tu có thể hiểu được thương thức. Trong lòng của hắn chỉ có một cái nghi vấn, Bạch Tiêu là thế nào làm được? Trần Tu khổ luyện rời núi quyền vài chục năm, cần cù chăm chỉ từ trước tới giờ không lười biếng, lại thêm bản thân tư chất chắc tuyệt, trời sinh thần lực, mới miễn cưỡng đem nó tu luyện đến ngũ trọng sơn cảnh giới. Mỗi một trọng núi đều tương đương với tại trên thể phách điệt ra một môn có thể so với bình thường ngạnh công đại thành khí thế. Ngũ trọng sơn chính là năm môn ngạnh công. Hắn khu động ngũ trọng sơn rời núi quyền, lại thêm nguyên bản thạch tôn công cùng 10 đỉnh thuật luyện thể, mấy năm gần đây tung hoành đông bộ, không người có thể địch. Cái gọi là thế hệ tuổi trẻ mạnh thứ hai khổ luyện cao thủ, tại Sơn Vương Trần Tu trước mặt căn bản sống không qua năm cái hội hợp. Đừng nói là cùng một cấp bậc, chỉ có thể nói là sách dạy cũng không xứng. Nhưng mà, hắn hùng hậu như vậy ngạnh công tu vi, lại bị Bạch Tiêu một mực áp chế ở hạ phong. Trần Tu nhìn về phía trước bộ kia thân ảnh khổng lồ, kinh khủng màu xanh đen cơ bắp theo hô hấp phập phồng, có một loại bò ngựa đấu xe ảo giác. Trong lòng của hắn đắng chát tự lẩm bẩm. Thể phách và khí huyết cường đại, còn tại trên ta hưu, một đạo to lớn thân ảnh cấp tốc lao đến, hai tay cao cao nâng lên rơi xuống, kịch liệt va chạm đằng sau, trên lôi đài xương khói cuộn cuộn, ánh mắt thấy tất cả đều là bụi cùng xương mù đang tung bay, bên hai truyền đến đều là ầm ầm như là xe tăng đuổi đường bình thường khủng bố tiếng vang, lưới sắt cùng phòng hộ cái cọc đều bị hủy đi nát, thưa thất vẩy vào đất trống các nơi, như là báo phế phế phẩm, vạn mèo xé rách không ra bộ dáng, có chút tại trong đụng chạm nổ bay, có thể so với đạn tháo, trong nháy mắt vượt qua hơn phân nửa diễn võ trường, tại nặng nghề tường cao đỉnh tạc ra một cái lỗ thủng bay ra ngoài, má ơi! Đây là đang phá rỡ sao? Toàn bộ lôi đài đã bị đánh hỏng đi. Ta có thể cảm giác được mặt đất đang không ngừng chấn động, cái mông đều có chút tê dại, rõ ràng cách xa như vậy á hai con quái thú, tuyệt đối không phải người tồn tại. Vừa mới đây chính là tuần túy nhục thể cùng thể phách va chạm, vậy mà có thể tạo thành dạng này động tĩnh. Nếu như bọn hắn buông ra đánh, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn đem toàn bộ khổng lồ diễn võ trường đều hủy đi. Ta cảm giác, ta khả năng tại bên lôi đài đều đứng không vững, dư ba đều gánh không được. Quá điên cuồng. Đây mới thật sự là đông bộ chiến đấu giải thi đấu a. Đông đảo người xem kinh hô. Trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, ngừng thở. Cả người lực chú ý hoàn toàn bắn ra đến trên lôi đài, nhìn không chuyển mắt, tự lẩm bẩm. Mặt khác thất tinh, giờ phút này tinh thần cũng đồng dạng độ cao tập trung. Bạch Tiêu cùng Trần Tu chiến đấu, mặc kệ người nào thắng, đều sẽ bộc lộ ra càng nhiều chiêu thức cùng át chủ bài. Nếu như có thể từ đó bắt được sơ hở lời nói, có lẽ chính là sau đó song phương gặp gỡ đằng sau chiến thắng mấu chốt, rất có tất yếu quan sát. Đây chính là Trần Tu toàn lực ứng phó trạng thái sao? Quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng một dạng khủng bố, trong lúc phất tay có khai sơn phá thạch lực lượng bất quá, Bạch Tiêu càng kinh khủng. Trần Tu cực cảnh muốn bị bước đi ra. Hạ Hầu Bình ánh mắt sáng rực, âm thầm lắc đầu. Chênh 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 lượn quanh tàng đạo quán, nghỉ ngơi chủ sở. Quỷ La Thiên vẫn như cũng là bộ kia chất phác băng lãnh biểu lộ, chỉ bất quá khoác lên cuốn dây thừng trên trôi đao bàn tay, run nhẹ nhẹ. Tựa hồ là bởi vì cái này đen kịt sắc bén thân ao, tự phát cộng mình đứng lên, hương phấn kích động đến khó kìm lòng nổi. La Sát, đừng nóng đội cũng nhanh đến với ngươi. Thanh âm khàn khàn có chút băng lên, tựa hồ là đang trấn an đau hồn. Diễn võ trưởng một góc vắng vẻ. Tiêu mí mắt buông xuống, trầm mặc không nói, cả người tấm lấy khuôn mặt. Bởi vì trên đài ngay tại cuồng bạo tác chiến hai người vừa bận đều khắc chế hắn chiến đấu đặc điểm, giờ phút này đem Bạch Tiêu cùng Trần Tu tùy ý một người đổi thành Ti U lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ bị một người khác dã man hành hung, chật vật không chịu nổi. Từ thính phòng góc độ xa xa nhìn về phía lôi đài, vị trí hạch tâm rõ ràng là một mảng lớn sương mù màu trắng, đó là cho bụi cùng bụi nổ tung tạo thành hơi mở hiệu quả. có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có hai cái to lớn cự ảnh tại va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn phát sương mù hướng ra phía ngoài bành trướng. Rốt cục, phịch một tiếng vang, sương mù bên trái ầm vang vỡ vụn, một đạo to lớn cự ảnh đỉnh lấy một bóng người khác cuồng lao ra. Song phương ở vào cao tốc giao thủ trạng thái, bàn tay vung đẩy, vành thấp một ít cường tráng thân hình bị một quyền đánh trúng lồng ngực, cả người thất tha thất thể lùi lại. Thân hình hắn cuộn cuộn lấy ngã văng ra ngoài, có thể nhìn thấy giữa không trung có thổi phồng huyết vụ nổ tung. Tay phải khẽ trống, chân tu một lần nữa đứng lên. Hắn kịch liệt thở dốc, khoe miệng chảy máu. Hai tay cơ bắp có chút biến hình và mèo, trên lồng ngực là một cái cực đại kinh khủng quyền ấn. Từng kia từng sợi máu tươi hội tụ tại biên giới vị trí tí tách rơi xuống. Rất lâu không có chật vật như vậy. Trần Tu thống khổ ho khan hai tiếng, ánh mắt bởi vì có chút tan rã tiếng lưới. Bả vai hắn run nhẹ nhẹ, cơ bắp nhúc nhích, dưới đáy kinh lạc cùng đường cong như là tơ thép bình thường bận bẹo quấn quanh, ẩn ẩn mang theo một cố cường hàn ý vị. Trần Tu thâm hít một hơi, dần dần thản nhiên, không nghĩ tới, ta làm nhiều năm thời gian đông bộ thế hệ tuổi trẻ khổ luyện người thứ nhất, kết quả lại tại mục tiêu cuối cùng nhất thế giới ngầm chiến đấu trên giải thi đấu bị thua. Mạnh nhất luyện chi tranh, là ngươi thắng Bạch Tiêu. Hắn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, như là mũi tên bình thường sắc bén, trực tiếp bắn về phía trước đạo thân ảnh kia. Hai người ánh mắt tới một cái va chạm đối mặt. Trần Tu lô mũi chậm rãi phun ra nóng bỏng khí lưu, phản phất hai đạo mắt trần có thể thấy bốn lượng bạch xà. Hắn từ từ giang hai cánh tay, khổng lồ nhiệt độ cơ thể dần dần khuấy động. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Ngành công quyết đấu đã kết thúc. Như vậy sau đó, liền để trận này lôi đài cũng triệt để kết thúc đi. Trần Tu tỏ thái độ, thình lình đại biểu cho hắn đã nhận thua, chính mình ngành công thể phách tu vi không bằng Bạch Tiêu. Sau đó, Song Vương sẽ triệt để chiến lược toàn bộ triển khai. Cực cảnh. Trần Tu đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, nửa gương mặt gân xanh cuốn quanh, như là bốn lượn hoa văn một dạng. Trong thân thể hắn đỉnh phong khí thế triệt để phun ra ngoài. Sơn Vương khải giáp. Ông. Trong tiếng oanh minh kinh khủng, một đoàn to lớn bừng sáng đem nó bao phủ, nham màu trắng trạch nồng đậm dị thường, nghiêm nhiên xuất hiện một mảnh to bằng gian phòng nóng bỏng bạch quang. Đông. Toàn bộ lôi đài ầm vang chấn động. Phản phất trong bạch quang ở giữa có cái gì vô cùng nặng nề cự vật rơi xuống. Hô. Cùng phong thổi đến, quang mang tán đi. Hiện lộ ra rõ ràng là một cái trọn vẹn đạt tới cao 4 mét độ to lớn thân ảnh. Sơn Vương Trần Tu cả người bị một bộ khoa trương khải giáp bao phủ, hướng rắn giữ tận nham thạch đường vòng cung, cao cao nổi lên, nặng nề không gì sánh được. Hai vai có cánh cửa một dạng cao lớn nô ra, nhìn tựa như là lắp giáp đi lên binh khí. Bạch kim trên mũ giáp, ác ma bình thường sừng hướng về phía trước, mặt ngoài có từng vòng hướng phía dưới xoắn ốc quấn quanh quang ấn. Hốc mắt vị trí, hồng quang sáng lên. Âm ầm một cỗ so với lúc trước cường đại mấy lần hùng hậu khí thế ngang nhiên giáng lâm. Đông. Khổng lồ chân phải hướng về phía trước đạp mạnh, mặt đất xuất hiện một mảnh da bị nẻ. Trần Tu long long tiếng vang từ trong khải giáp phát ra. Đây cũng là ta toàn thịnh tư thái. Bạch Tiêu, đến chiến. Hắn vọt tới trước, cả người đơn giản giống như là từ tầng khí quyển cao tốc rơi xuống kim loại thiên thạch một dạng, khải giáp mặt ngoài ma sát ra một dải màu đỏ vàng hoa hoa. Khủng bố hai tay trong nháy mắt mở ra, toàn bộ mặt đất đống nhiên chấn động. Một quyền nện xuống, năm ngón tay phảng phất đem cả mảnh trời đều cứng rắn lôi xuống. Bành! Khí lưu bạo tạc, lôi đình nghênh minh. Toàn bộ cự hình lôi đài đột nhiên hạ xuống, không khí khoa trương cuốn ngược. Nếu như từ không trung quan sát lời nói, có thể thấy rõ ràng, một cái to lớn màu trắng khí ngân phóng lên tận trời, như là vòi rồng một dạng quét sạch. Đại địa tại kịch liệt gào thét. Quan thi đấu ghế, có người đột nhiên bay lên, cái mông khoảng cách chỗ ngồi trọn vẹn nâng lên nửa mét. Nghiễm nhiên là có khí thế khủng bố, du tẩu tiết lộ dẫn đến. Bên trái, 1/2 tường vây trực tiếp đổ sụp, nhấc lên cho bụi. Lá cây tuôn rơi rung động, chim chóc sợ hãi bay lên đến, bối rối nào đậu cánh. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung đi qua, chính giữa võ đài. Một đạo cự hình nham bạch khải thân giáp ảnh, khổng lồ hai tay bảy biện ra ép xuống khủng bố tư thái, khớp nối phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm. Nhưng hắn nhưng thủy chung không thể chân chính chấn áp đến cùng, phía dưới phảng phất có hung thú gì đang dãy rủa. Kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt có thanh âm rất nhỏ truyền ra ngoài, càng lúc càng vang, càng lúc càng liệt. Khổng lồ hai tay cùng thân thể ở giữa, khe hở bỗng nhiên vỡ ra. Từng đạo bạch quang kinh khủng tiêu xạ đi ra, đáng sợ khí lưu gào thét, cùng hống thanh âm giáng lâm. Ầm 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 ầm. Hô 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 hô. Tứ chuyển. Chim nước bay lượn. Một đoàn cô đọng chim nước hư ảnh, tự tốc bành trướng, trong nháy mắt trở nên vô cùng to lớn. Sơn Vương Trần Tu thân thể khôi ngô trực tiếp bị hút bay ra ngoài, như là một cái đạn tháo. Bốn phương tám hướng khí lưu cuốn ngược mà đến, trong nháy mắt liền tạo thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ, tựa như là một cái xoay tròn cấp tốc vòi rồng hư ảnh. Đã nghe chưa? Bạch Tiêu cường tráng thân thể sừng sững tại chính giữa võ đài, hố sâu dưới đáy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mênh mông bát ngát bầu trời xanh lam, trong lòng một mảnh trong suốt thản nhiên. Gân xanh quấn quanh hai tay chậm rãi nâng lên, kinh khủng vòng xoáy khí lưu tụ tập tới. Thế giới chấn động thanh âm. Trong mấy mắt, một đạo trùng điệp gấp gấp khí lãng màu trắng cánh chim, yêu nhã cuồng bạo vạch phá bầu trời. Sau đó cao tốc đáp xuống, trùng điệp đâm vào cự hình trên lôi đài. Cùng cái thứ nhất va chạm chính là Sơn Vương Trần Tu. Bành! Thiên lôi địa hỏa, trời quang phích lịch, khí lưu màu trắng trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Diễn võ trường quan thi đấu đám người, ở trong nháy mắt này, cả người phảng phất ở vào trong sương mù. Từng sợi trùng điệp gấp gấp bạch khí như là sóng biển bình thường, xát qua gương mặt cùng bả vai, quần áo cùng quần, trong nháy mắt liền báo táp hướng phương xa. Đám người trầm mặc mấy giây, mới từ vừa rồi cái kia kinh thế hai tục một kích đáng sợ bên trong lấy lại tinh thần. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, gần như đồng thời nhìn về phía lôi đài. Đó là một bên, một bộ tàn phá nham áo giáp màu trắng, một gối trùng điệp quỳ xuống đất treo trống. khe hở ở giữa máu tươi tràn ra. Một bên khác, một đạo cổ điển ưu nhã thân ảnh cao lớn đứng thẳng, chậm rãi buông xuống hai tay, buông xuống bên người. Giờ này khắc này, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ở đây, trong lòng đều không hiểu xuất hiện đồng dạng đánh giá. Hung quyền chi uy, cực cảnh khó địch nổi. Chương 259, toàn trường sôi trào, Ngọc Cốt Viên Mãn. Chương 259, toàn trường sôi trào, Ngọc Cốt Viên Mãn. Không không không, mặt đất run rẩy động tĩnh chậm rãi bình phục, không khí cũng chậm chậm không còn chấn động. Trên lôi đài, hai người quyết đấu đã phân ra được thắng bại. Hô hô hô, đang sôi trào quần quần hơi nước màu trắng bên trong, bộ kiếp như là màu đỏ thấm giống như xe tăng khổng lồ thân hình, cơ bắp cực tốc co vào, về tới nhân loại bình thường phạm chủ. Cứng rắn ngũ quan, tràn ngập bá khí, mang theo áp bách cực mạnh cảm giác. Tạch 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 mặt đất, trần tu trên thân nham màu trắng sơn vương khải giáp, xuất hiện từng tấc tinh mịn vết nước, phản phất mạng nện một dạng cực tốc lan tràn. Hai ba cái hô hấp công phu liền trải rộng toàn thân, đinh một chút, tại chỗ bạo tạc thành mảnh vỡ. Mảnh vụn rơi vãi, hóa thành điểm điểm ảm đạm ánh sáng, trong suốt biến mất. Hàn Thoan có chút lảo đảo chống đỡ lấy thân thể đứng lên, toàn thân mang huyết. Trần Tu ánh mắt phức tạp nhìn về phía bạn chúng chú mục Bạch Tiêu. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời như vậy vô lực, đó là chân chân chính chính bị người khác thu phục, đến mức không có bất kỳ cái gì lấy cớ có thể tự an ủi mình. Ta thua Sơn Vương, Trần Tu nặng nề nói, lời nói trên lôi đài lặng lặng quen quẩn. Một giây sau, bên cạnh áo đen trọng tài, thanh âm như hồng trung đại lữ bình thường tuyên bố: Bạch Tiêu, thắng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nguyên bản lâm vào bình tĩnh diễn võ trường, lập tức kịch liệt sôi trào lên, tựa như là trong nháy mắt đun sôi nước sôi một dạng, lộc cộc bong bóng cùng nhiệt khí nổ tung. Các loại tiếng thảo luận vang vọng toàn trường, tiếng người huyên náo, màng nhĩ rung động. Liên Khắc Đông Bộ trong thất tinh hai người, Hung Quyền Chi Hung, quả thực là viễn siêu tưởng tượng. Tại Đông Bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó, ta cảm thấy Hung Điệu Lưu Bạch Kiều cũng bất quá chính là 15 tên tả hữu một cái trình độ. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn tại bắt đầu thi đấu đằng sau bày ra thực lực kinh khủng, trần trụi uy hiếp đến thất tinh trật tự. Hào Liệt, Trần Tu đều bại vào tay hắn. Có một người mặc màu đen cách đấu phục tráng hán đầu chọc không hiểu cảm khái nói: Sơn Vương Trần Tu cũng thua. Đông Bộ bí võ giới trong thế hệ tuổi trẻ khổ luyện thứ nhất, ngạnh công vương giả, muốn đổi người. Nguyên bản, Trần Tu là khổ luyện thể phách xuất độc nhất tồn tại, những người khác khó mà nhìn theo bóng lưng, kém mấy cái cấp độ. Mà bây giờ, Hung Quyền Bạch Tiêu lại cơ hồ vượt trên Sơn Vương Trần Tu một cái cấp độ. Bán hết hàng phía trên bán hết hàng, hắn đã là ngạnh công vô địch một tên khí huyết hùng hồn cơ bắp thanh niên, chậm rãi tán thán nói. Hắn đối với khổ luyện vòng tròn thuộc như lòng bàn tay, nhìn tựa hồ cũng là một cái tu ngạnh công. Mặt khác Đông Bộ thất tinh, giờ này khắc này, chỉ sợ trong lòng đã có cảm giác nguy cơ mãnh liệt đi. Hung ác như thế ngon nhân, nhìn chằm chằm, tướng thế cục triệt để đảo loạn. Chậc chậc, Bạch Tiêu không hổ là năm nay Đông Bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu xuất hiện lớn nhất hả mã. Không hưởng công ta ngay từ đầu cũng vẫn xem tốt hắn, có người cười trên nỗi đau của người khác, khoe miệng tươi cười. Cùng nói hắn là sớm liền xem trọng Bạch Tiêu, không bằng nói hắn là muốn thấy có người có thể lật đổ thất tinh thống trị. Đông đảo quan thi đấu đệ tử nghị luận ầm ĩ thời khắc, các đại lưu phái trưởng lão môn chủ cũng đang thán phục, lẫn nhau ở giữa túi đầu nhỏ giọng giao lưu, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Hung Điệu Lưu cái kia một mảnh trụ sở. Có dạng này tư chất thông thiên đệ tử tại, lưu phái tương lai hưng thịnh có hy vọng, chỉ sợ sắp nên đón một cái cực kỳ cường lực thời kỳ phát triển. Thậm chí, nếu như Bạch Tiêu hạn mức cao nhất đủ đỉnh, có lẽ có thể bằng vào sức một mình đem toàn bộ Hung Điệu Lưu đưa đến cao độ trước đó chưa từng có. Tựa như năm đó Hạc Tiên Võ Quán lão quán chủ một dạng, một nghèo hai trắng, cho tới bây giờ đỉnh tiêm võ quán, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 20 năm. Khu nghỉ ngơi các nơi, còn thừa thất tinh từng kia ánh mắt, đều là tụ tập tại Bạch Tiêu trên thân. Ánh mắt có thể là cảnh giác, có thể là kiêng kỵ, có thể là ngưng trọng. Chính như cười trên nỗi đau của người khác, người nói tới thất tinh đã có mãnh liệt đến cơ hồ hóa thành thực chất cảm giác nguy cơ. Bạch Tiêu đánh bại Xương Rồng Hào Liệt lúc liền có, hiện tại đánh thắng Sơn Vương Trần Tu sau, trở nên càng thêm nồng đậm. Bọn hắn triệt triệt để ý thức được, trên lôi đài cái này bá đạo thân ảnh, là chiến đấu Đông Bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu quán quân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong, tuyệt đối hung hãn địch thủ. Lượn quanh tàng đao quán, trụ sở. Quỷ La Thiên Bảo nắm lấy vừa mới bắt đầu động tác, không nhúc nhích, tựa như là một bộ băng băng lạnh lùng pho tượng. Thậm chí liên lồng ngực đều không có cái gì kịch liệt chập trùng, hô hấp càng là bé không thể nghe. Chỉ có che kín vết chai thô ráp tay phải không ngừng tại trên trôi đao ma sát, ẩn ẩn phát ra có chút thấp im lìm tiếng vang. Thời khắc nào đó, hắn con ngươi mới có chút chuyển động, thần quang ngưng tụ. Nếu như muốn chặt đứt trên lôi đài hai người, chỉ sợ chỉ có lão sư truyền thụ cho ta một đao kia mới có cơ hội. Bất quá, ta mặc dù đã học xong ma đao, nhưng còn chưa đem nó hoàn toàn khống chế. Nếu như xuất thủ, tất nhiên là nước đổ khó hốt, nhất định phải đi hỏa nhập ma bình thường vùng chém tới đáy. Vạn nhất thất thủ, Ngọc Thạch Câu Phần sẽ không tốt. Bị La Thiên Tâm bên trong tự lẩm bẩm, giờ khắc này là hắn mấy ngày gần đây suy nghĩ nhiều nhất thời điểm, có thể là Bạch Tiêu đánh bại Trần Tu mang đến xúc động đi. Trên lôi đài, một bóng người đi lại tập tên ảm đạm đi xuống lôi đài. Mà xem như người thắng, Bạch Tiêu yên lặng nhìn chăm chú lên Trần Tu rút lui. Sau đó, hắn tại ngàn vạn trong tiếng hô, chậm rãi quay người, hướng phía Hung Điệu Lưu trụ sở phương hướng đi đến. Trên đất trống, một đường đều là đá vụn cùng sắt vụn. Tiếp xuống tranh tài, chỉ sợ cần tạm dừng một hồi. Phía chủ sự cần dùng tốc độ nhanh nhất sửa chữa lại lôi đài, lại lần nữa kiến tạo một cái tốt đẹp đối chiến hoàn cảnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là Bạch Tiêu muốn quan tâm chuyện. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn lặng lặng nhìn về phía trước, dưới tầm mắt rời. Nghề nghiệp trong bảng, một đạo tin tức nhắc nhở trong nháy mắt nhảy ra ngoài. Nhiệm vụ của ngươi treo giải thưởng kinh nghiệm 833. Bạch Tiêu cả người mừng rỡ, khóe miệng có chút câu lên. Hắn cùng Sơn Vương Trần Tu đánh đến cuối cùng, hai người sát chiêu đều xuất hiện, thể phách đỉnh phong va chạm. Cảm giác loại kia dần vào giai cảnh đấu chiến trạng thái, so với cùng Sương Rồng Hào Liệt đánh một lần kia, còn muốn tới sảng khoái. Thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng hơi cao một chút, nhưng trên cơ bản không kém quá nhiều. Chuyển đổi một chút, cũng là trọn vẹn 16 giờ tiềm năng điểm. Bạch Tiêu mắt sáng lên, phi tốc nhìn về phía nghề nghiệp bảng. Nhiệm vụ: treo giải thưởng tích lũy điểm kinh nghiệm, 8 năm 9 hắn có chút meo cặp mắt lại, không chút do dự kích phát thiên phú của mình. Đỏ sậm, hồng quang như là chiều hà bình thường lấp lóe, trong nháy mắt giáng lâm. Tâm niệm vừa động, toàn bộ treo thưởng nhiệm vụ thanh trạng thái liền bị không hiểu lực lượng bao trùm. Hết thể như là hơi nước bình thường mông lung và mèo, bên trong điểm kinh nghiệm bị nhanh chóng rút ra đi ra, màu đen số lượng từ 3 chữ số 1 mực xuống đến 1 chữ số. Bá cảm giác thần bí rút đi, hết thể một lần nữa biểu hiện. Nhiệm vụ: treo giải thưởng tích lũy điểm kinh nghiệm, 9 ám hồng tu cải khí tiềm năng điểm. 21 Bạch Tiêu khẽ gật đầu, tâm tình thật tốt. Hắn sau đó lại tra xét một chút bí võ chuyên gia nghề nghiệp kinh nghiệm cũng tại vững bước gia tăng, nhìn khoảng cách thăng cấp cũng không phải là quá xa. Cùng những này đông bộ bí võ giới thế hệ tuổi trẻ cao thủ đứng đầu nhất chiến đấu, mỗi một lần giao phong cũng có thể làm cho Bạch Kiêu đạt được đại lượng kinh nghiệm. Nửa phút đồng hồ sau, hắn về tới hung điểu lưu trụ sở trên chỗ ngồi. Mấy cái sư đệ sư muội đều có chút chết lặng, đại sư huynh thắng, đại sư huynh lại thắng, đại sư huynh lại thắng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng không còn là giống vừa mới bắt đầu loại kia, hưng phấn đến nhảy dựng lên, hướng phía chung quanh tất cả mọi người tuyên bố trên lôi đài là đại sư huynh của ta cuồng hoan kích động. Mà là, đương nhiên, bởi vì đó cũng không phải cái gì may mắn, đó là thực lực cho phép. Bạch Tiêu có được thực lực này, như vậy hắn liền nên thắng, hắn liền nên một thắng đến cùng. Mà không phải cái gì cái gọi là, mỗi đi về phía trước một bước cũng là kỳ tích. Cái kia căn bản là ôm lấy yếu thắng mạnh tâm thái, ngươi tiềm thức cho là mình là cái kẻ yếu, cho nên cảm thấy mỗi thắng một ván cũng là bất khả tư nghị bình thường. Nhưng, Bạch Tiêu là cường giả. Hắn am hiểu nhất chính là vấn đề lăng yếu. Cường giả chính là muốn hung hăng nhục nhã kẻ yếu. Sau đó, ta sẽ trở nên càng mạnh khu nghỉ ngơi hàng thứ nhất trên chỗ ngồi, Bạch Tiêu đổi lại một bộ mới tinh màu bạch kim cách đấu phục. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, ánh mắt bình tĩnh lại chuyên chú. Kỹ năng: Ngọc cốt công 3 tầng 1, 1000 hậu phương màu đỏ sẫm dấu cộng, nói hết thảy. Tiềm năng điểm vừa vặn vượt qua 20, có thể đem ngọc cốt công tăng lên tới chân chính viên mãn. Trên thực tế, Bạch Tiêu hiện tại đã đạt đến ngọc cốt cấp độ, môn này nhị lưu khổ luyện truyền thống ý nghĩa bên trong cảnh giới đại thành. Nhưng là, tương đồng vách sắt cường hóa hiệu quả ảnh hưởng phía dưới, tầng thứ 4 ra đời. Đây là so với Bạch Ngọc chi cốt, càng mạnh một cảnh giới cùng cấp độ. Hắn hít một hơi thật sâu, không hiểu cảm thấy mình một bên chiến đấu, một bên mạnh lên, so với chính mình thành thật thật tu luyện, càng có thực cảm giác cùng kích tình. Có lẽ, Bạch Tiêu chính là như vậy một cái không cam lòng bình thản người đi. Thời gian kế tiếp, hắn ngồi tại chỗ, yên lặng quan thi đấu. Trung quanh có một ít ánh mắt thỉnh thoảng bắn ra tới, nhưng rất nhanh lại bị tranh tài hấp dẫn đi. Trải qua phía chủ sự khẩn cấp tu sửa, lôi đài miễn cưỡng có thể dùng. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không một thác bản bản. Từng trang chiến đấu không ngừng tiến hành, thắng bại phân ra. Đặc sắc nhất một trận là Sương Rồng Hào Liệt, thật vừa đúng lúc đối mặt kẻ thù cũ hơi thở thổi chi phong lưu tâm tông. Lúc đầu, lần này quyết đấu là rất có huyền niệm, nhưng Hào Liệt hiển nhiên là đang cùng Bạch Tiêu trong chiến đấu trọng thương chưa lành, trải qua một ngày tu dưỡng, cũng chỉ có thể đạt tới nguyên bản thời kỳ toàn thịnh 6-7 thành. Loại trạng thái này, muốn thắng Lưu Tâm Tông, chỉ có thể nói căn bản không có khả năng. Sự thật cũng xác thực như vậy. Lưu Tâm Tông trực tiếp cầm xuống Hào Liệt, tấn cấp top 8. Mà Hào Liệt xui xẻo trở thành cái thứ 2 bị đào thải ra top 8 đông bộ thất tinh. Hắn cuối cùng thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu xếp hạng hẳn là tại thứ 10. Bởi vì Sơn Vương Trần Tu thụ thương không nghiêm trọng lắm. Hai người nếu như tại trong cuộc thi xếp hạng gặp được, đoán chừng là Trần Tu hội thắng. Nghĩ như vậy, tranh tài vận khí thành phần cũng không thể khinh thường. Giống như là trước mấy trận kẻ may mắn kia, cũng không có tại rút thăm bên trong gặp được đông bộ thất tinh cùng Bạch Tiêu, thế là thắng được trình độ tương đương một cái khác đối thủ. Thành công tấn cấp top 8. Mặc dù tại xế chiều trong trận đấu mặc kệ gặp được ai, người này hơn phân nửa đều sẽ bị đào thải rơi. Nhưng, hắn dự gốc là thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu hạng 8. Tạo hóa trêu ngươi. Ai kêu Hào Liệt gặp Bạch Tiêu đâu? Đại khái 11 giờ trưa trung tả hữu, vòng thứ 4 tranh tài kết thúc. Bởi vì lôi đài bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên xế chiều hôm nay tranh tài hội trì hoãn vừa đến nửa giờ. Phía chủ sự trước đó tu bổ quá vội vàng, ở giữa đứng không hơn 3 giờ, bọn hắn hội tiến hành một lần toàn diện kiểm tra thay đổi. Thời gian nghỉ ngơi rất dài. Phần lớn người lưu tại Hạc Tiên Võ quán, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đi dạo, mà một phần nhỏ người thì chọn rời đi. Bạch Tiêu cũng rời đi Hạc Tiên Võ quán, một người trở lại Hán Hải tiểu điếm lầu 4 gian phòng. Trung quanh tương đương an tĩnh, toàn bộ bức tường cách âm hiệu quả rất tốt. Hắn hướng phía hai bên kéo ra màu trắng màn cửa, nóng bỏng ánh mặt trời chiếu tiến đến. Toàn bộ phòng ở trong nháy mắt trở nên sáng trưng. Bạch Kiêu ngồi xếp bằng, vận chuyển hô hấp pháp, lồng ngực chập trùng, thời gian dần trôi qua đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, mắt sáng ngời thấu triệt. Tay phải vươn ra, bắt lấy một nắm lớn huyết sắc đan dược. Huyết cốt hoàn, ẩn chứa kinh người dược lực. Chỉ cần một viên, liền có thể chậm rãi cung cấp ngọc cốt công người tu luyện thời gian 1 năm cần có rèn luyện. Trước đó Bạch Kiêu tăng lên qua, ngọc cốt công đạt tới tầng thứ 3, cần 6 viên huyết cốt hoàn. Không biết, lần này chính mình muốn tăng lên ngọc cốt công đến trước nay chưa có tầng thứ 4, lại cần mấy quả huyết cốt hoàn. Hắn chuẩn bị đầy đủ, cần bao nhiêu liền luyện hóa bao nhiêu, tuyệt đối bao no. Phương Siêu bên kia cũng là phi thường đại khí. Dưới ánh mặt trời, cửa sổ sắt đất bên cạnh, màu xám trên mặt thảm. Cường tráng thân thể, lưng eo thẳng tắp, hai tay lẳng lặng khoác lên đầu gối mặt ngoài. Bạch Tiêu ánh mắt ngưng tụ, trực tiếp trước bắt lấy 6 viên huyết cốt hoàn, dựa theo tầng thứ 3 lựa thuốc, một ngụm nuốt xuống. Lập tức, gây mũi mùi thuốc dâng lên. Cùng một thời gian, hắn ánh mắt nhìn về phía trước. Đỏ sậm. Để cho ta nhìn xem ngọc cốt công cực hạ. Lập tức, hồng quang cực tốc bao phủ tới. Một cỗ năng lượng thần bí đem toàn bộ bí võ chuyên gia nghề nghiệp bảng bao phủ, công pháp thanh trạng thái lâm vào mơ hồ, phản phất bịt kín một tầng hơi nước. Ám hồng tu cải khí bên trong tiềm năng điểm dầm dầm giảm bớt, khiến cho ngọc cốt công tại cực tốc thối biến. Bạch Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng. Chính mình dạ dày, 6 viên đan dược, như là 6 viên ấm áp thái dương, thoải mái chiếu sáng chung quanh một vùng khu vực huyết đục xương cốt. Mà, thân thể của hắn giống như là đen kịt lỗ đen, tham lam thôn phệ lấy từng luồng nồng đậm đến cực điểm dược lực. Phản phất không có cuối cùng. Thời gian một cái nháy mắt, 6 viên huyết cốt hoàn hấp thu hầu như không còn. Bạch Tiêu mở mắt ra, nhô ra tay, lại là 6 viên. Hắn hai mắt nhắm lại, bả vai run nhẹ nhẹ chập trùng, cả người làn da như là tôm luộc sắc một dạng đỏ bừng không gì sánh được. Nhàn nhạt hơi nước màu trắng từ trên làn da bốc hơi đi ra, phản phất cách mạng công nghiệp thời kỳ tiến vào hải cảng cự hình tàu thủy. Trái tim bịch bịch hữu lực nhảy lên, khiến cho nửa cái gian phòng tại rung động. Trong mấy mắt, một cỗ bành trướng giống nham tương bình thường nóng bỏng khí huyết, tại làn da dưới đáy cuồng bạo tán loạn. Những nơi đi qua, cơ bắp đỏ bừng, xương cốt nóng lên, mang theo một loại ma ma ngứa một chút cảm giác. Cái kia trên thực tế là thân thể sinh trưởng cường hóa dấu hiệu. Loan thoáng, Bạch Tiêu phảng phất nghe được chính mình cường hãn xương cốt chỗ sâu, không ngừng truyền đến một loại kim ngọc vang, tròn trịa trong suốt, thanh tịnh như một. Loại này tiếng vang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng trong sáng, cuối cùng nối thành một mảnh, tướng toàn thân bao phủ. Lốt buốt, lốt buốt. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, đồng quang như hỏa diễm thiêu đốt. Xoay ánh mắt dừng lại. Nghề nghiệp của ngươi bí võ chuyên gia kinh nghiệm 150. Ngươi kỹ năng ngọc cốt công kinh nghiệm 1000. Kỹ năng ngọc cốt công 3 tầng thăng đến ngọc cốt công 4 tầng. Chương 260, kim cốt kim huyết, rực rỡ như liệt dương. Chương 260, kim cốt kim huyết, rực rỡ như liệt dương. Ngươi kỹ năng ngọc cốt công đã thăng đến cực hạn. Hình ảnh lóe lên, tiềm năng điểm biến thành năng lượng thần bí triệt để bị bí võ chuyên gia nghề nghiệp tiêu hóa hấp thu, cái kia một cố vặn mèo nhúc nhích đường cong màu đen cũng dần dần trở lên rõ ràng. Nghe như bảng, hồng quang rút đi, sương mù tiêu tán. Trên võng mạc, mấy hàng thành trạng thái dừng lại. Kỹ năng, ngọc cốt công 4 tầng, ám hồng tu cải khí tiềm năng điểm, một hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Kế tiếp sát na, cả người não hải hơi chấn động một chút, từng đạo tu luyện ngọc cốt công kinh nghiệm cùng tin tức chưa bao giờ biết trong hư không truyền tới. Bạch Tiêu trong nháy mắt liền hiểu công pháp tinh túy. Kim cốt kim huyết, rực rỡ như liệt dương. Cái này chính là ngọc cốt công đột phá cực hạn, đạt tới trước nay chưa có tầng thứ tư mang tới biến hóa. Một tầng nóng ánh xương, tầng 2 huyết cốt, 3 tầng ngọc cốt, 4 tầng kim cốt. Bạch Tiêu có thể cảm giác được, toàn thân mình trên dưới xương cốt khung xương giống như là như lô đen, tham lam thôn phệ trường đủ 12 quả huyết cốt hoàn dược lực. Từng luồng hùng hậu nóng bỏng màu đỏ tươi khí huyết bị cuốn vào trong đó, khoảnh khắc luyện hóa. Xương cốt ở trong quá trình này càng ngày càng cô đọng, đơn giản như là bị ngọn lửa nung đỏ không sắt mở dạng, không ngừng nướng chúng quanh huyết đủ, mang đến xì 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 thịt nướng bình thường thanh âm. Liên tục không dứt đau đớn, đủ để khiến sắc mặt người trắng bệnh, thân thể co rút, mồ hôi rơi như mưa. Nhưng Bạch Tiêu cứng rắn nhìn xuống, hắn phản phất xe tăng bọc thép một dạng lồng ngực, cao thấp chập trùng, khí thở, toàn bộ phòng ngủ đều tạo thành một cô mãnh liệt đối lưu vòng xoáy. Tiếng vang cực lớn thật giống như có đàn trâu trong phòng thô trọng thở dốc, nhiệt độ dần dần lên cao. Bạch Tiêu nóng lên thân thể, trong thời gian ngắn lại để nhiệt độ trong phòng đề cao trọn vẹn mười mấy độ C, toàn bộ khách sạn phòng ngủ biến thành một gian cỡ lớn phòng tắm hơi. Ánh mắt của hắn đóng chặt, mí mắt buông xuống, băng lanh trên mặt chỉ có nhỏ không thể nghe được biểu tình biến hóa. Rốt cục, 12 quả liệt dương giống như đan dược dược lực, bị toàn thân khung xương triệt để hấp thu, ẩn ẩn tại mặt ngoài bao trùm một tầng thật dày vật chất. Theo thời gian trôi qua, sắc ngoài chóc từng mảng, bên trong thuế biến đồ vật lộ ra. Quang mang lấp lóe, màu vàng truyền thuyết. Bạch Tiêu đột nhiên phát công, toàn lực thôi động ngọc cốt công tầng thứ tư. Lập tức, hắn toàn bộ thân thể không hiểu uy nghiêm nặng nề đứng lên, toàn thân cao thấp 206 khối xương cốt, toàn bộ phát ra kim thiết đan sen âm thanh thanh thúy. Một vòng kim quang cực tốc nở rộ, thấu thể mà ra, ẩn ẩn hóa thành một vòng vầng sáng. Bạch Tiêu ngồi xếp bằng, cúi xuống không nói. Đơn giản tựa như là đắc đạo Phật Đà một dạng, thần thánh mà từ bi. Cách. Hắn chậm rãi đứng dậy, tay phải nắm tay, ở chính giữa chưa liệt nhật hào quang bên dưới, đột nhiên bày ra một cái cường hãn chiến đấu tư thế, uy mạnh bá đạo. Toàn bộ cường hãn thân thể ẩn ẩn phát ra kim quang, phản phất tại thuyết minh lực cùng đẹp từng khối hở ra bó cơ bắp phía trên soát một tầng kim phấn cùng lá vàng, dương cương cứng rắn. Lần này, rốt cuộc không ai có thể chặt đứt Bạch Tiêu kim thân. Da, thịt, xương, một tầng so một tầng cứng rắn, một tầng so một tầng cứng hãn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đưa tay phải ra, tại tay trái trên mu bàn tay dùng sức vạch một cái. Nổi gân xanh, giữa hai bên phát ra cực kỳ khó nghe không lưu loát tiếng kim loại ma sát, màu đỏ hỏa hoa báo tô tung tóe, màng da miễn cưỡng bị vạch ra một đạo vết đỏ. Lập tức, một giọt trì thủy ngân bình thường sền sệt huyết dịch chậm rãi chảy ra đến. Toàn thân màu đỏ tươi nhan sắc, dưới ánh mặt trời có chút mang theo một tia vàng nhạt. Bạch Tiêu có thể cảm giác được, chỉ là một giọt máu bên trong ẩn chứa khủng bố năng lượng cùng bành trướng khí huyết, nếu như có thể chuyển hóa thành hỏa diễm tiêu đốt, chỉ sợ có thể đem cả phòng nhóm lửa, một mực đốt số trước giờ đều không ngừng. Kim cốt kim huyết sao? Toàn thân xương cốt đỉnh phong thể biến, khiến cho huyết dịch cũng đã nhận được tăng cường. Hắn sức chịu đựng trở nên càng thêm khoa trương, duy trì bộ phát thái ba xà biến hoặc là thạch long biến thời gian, tựa hồ lại lấy được nhất định kéo dài. Dù cho Bạch Tiêu và mấy tên cường địch tác chiến, hai mặt thủ địch cũng khó có thể bị buộc đến kiệt lực trình độ. Thậm chí, có thể là hắn dẫn đầu mài chết những cái kia vây công người của mình. nếu như chỉ là duy trì trạng thái bình thường lời nói, coi như cùng người khác đánh lên mấy ngày mấy đêm, ta cũng sẽ không cảm giác được mỏi mệt. Nếu như là giai đoạn thứ nhất biến thân thạch lòng biến, ta cũng có thể tiếp tục mấy giờ thời gian. Bạch Tiêu tự lẩm bẩm, coi như không tệ. Ngọc cốt công là một môn nhị lưu bí võ, mà bây giờ, tại tường đồng bách sắt cường hóa bên dưới, chống rông xuất hiện siêu việt cực hạn tầng thứ tư. Tầng thứ tư viên mãn ngọc cốt công, kim cốt kim huyết, rực rỡ như liệt dương, không biết có thể hay không đạt tới có thể so với nhất lưu bí võ cấp bậc. Nghĩ đến, dù cho không bằng, cũng kém không được nhiều lắm. Bạch Tiêu tâm niệm khẽ động, không hiểu có một cái cấp tiến ý nghĩ. Nếu như ngọc cốt công, long tượng bàn thạch công, lại thêm tùy tiện một môn nhị lưu khổ luyện, ba cái dung hợp tiến hóa, ta đoán chừng có thể có được một bản vô cùng kinh khủng ngạnh công. Ít nhất là nhất lưu bí võ, thậm chí tại cái kia phía trên. Bộ ngực hắn hơi có chút nóng bỏng, ánh mắt đảo qua nghề nghiệp bảng. Đáng tiếc, đại sư cường hóa chỉ có thể tác dụng tại tam lưu trở xuống bí võ đẳng cấp. Nếu như có thể tiến thêm một bước, tiếp tục tác dụng tại nhị lưu thậm chí là nhất lưu bí võ phía trên, chỉ sợ ta hạn mức cao nhất sẽ bị điên cuồng cất cao. Các loại tạp nhạc công pháp năng lực, đồng loại hình toàn bộ thống hợp đứng lên, lớn nhất ưu hóa ta chiến đấu hệ thống. Đến lúc đó, ta chỉ cần một môn khổ luyện bí võ, một môn tiến công bí võ, một môn tinh thần bí võ, liền có thể tại bí võ giới tùy ý tung hoành. Bạch Tiêu tâm bên trong âm thầm hạ quyết tâm. Nếu như sau đó hắn hoàn thành quán quân nhiệm vụ, nghề nghiệp cường hóa bên trong có cùng loại với đại sư cường hóa tuyển hạng, không cần do dự, nhất định phải có thể bắt được. Trên lệch thời gian không nhiều lắm khôi phục một chút trạng thái, nên trở về Hạc Tiên võ quán. Bạch Tiêu cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, mới phát hiện đã qua đi tới 2 canh giờ. Vừa mới thân thể tiến hóa thủy biến, không có một chút phát giác. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm nóng bỏng trọng khí, mở ra bộ pháp. Nửa giờ sau, Bạch Tiêu từ phòng ngủ gian tắm rửa đi tới, khôi ngô như gấu cơ bắp trên người, vây quanh một khối rộng thùng thình màu trắng khăn tắm. Hắn vừa mới bổ sung một chút dinh dưỡng, ăn rất nhiều áp xúc bổ tề cùng thuốc đại bổ tài, cả người tinh khí thần đã lần nữa khôi phục tới đỉnh phong trạng thái, khí huyết như hòa lô. Mà tứ duy thuộc tính cường hóa cũng chậm chậm kết thúc. Bạch Tiêu một bên thay đổi mới tinh cách đấu phục, một bên nhìn xem bảng cá nhân. Lực lượng 116-1142 tốc độ 91-8945 thể phách 114-5-1189 ý chí 78-5805 lực 36 nhanh 27 thể 44 ý 20. Ánh mắt của hắn có chút dừng lại, lướt qua lực lượng cùng thể phách, đây là chính mình nhất quán đến nay mạnh nhất hai điểm. Bạch Tiêu ánh mắt tại tốc độ cùng ý chí trên thuộc tính dừng lại một hồi. Lúc đầu đang tu luyện đạn pháo bộ pháp bí võ cùng luyện hóa huyết hạch đằng sau, hắn hai hạng này thuộc tính miễn cưỡng đuổi kịp lực lượng cùng thể phách thuộc tính. Nhưng thời gian dần trôi qua, trên lệch lại kéo ra, tứ duy lại lần nữa mất cân bằng. Nhưng mà Bạch Tiêu lại cảm thấy có thể tạm thời trước thả một chút, bởi vì liền xem như hắn yếu nhất hai hạng này, cũng đã vượt qua đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu đại đa số tuyển thủ. Bạch Tiêu hạng cuối là của người khác hạn mức cao nhất, vậy còn có cái gì tốt tương đối hoàn toàn đầy đủ? Chỉ cần ta trị số tại ngươi phía trên, như vậy cho dù ngươi đủ kiểu trở ngại muôn vàn tính toán, cũng bất quá là một quyền sự tình thôi. Vẹn vẹn chỉ cần một kích, phiền toái gì đều giải quyết. Nếu như không có ngoại ý muốn gì lời nói, bằng vào hiện tại tứ duy thuộc tính, thông quan đông bộ chiến đấu giải thi đấu đầy đủ. Cùng một thời gian, Đông Hải thị, U Minh võ quán, một đạo gia ngoài thân ảnh cao lớn chậm rãi xuất hiện, cứng rắn dày màu đen giẫm tại trên mặt đất xi măng, phát ra tiếng vang trầm trầm đều đều mà hữu lực. Đại nhân, đại nhân. Bên trong võ quán, hai tên màu đỏ tươi mặt quỷ tổ chức thành viên dừng bước, cung kính nói. Thân ảnh cao lớn khẽ gật đầu, băng lãnh đi hướng nơi xa. Hậu phương, hai người yên lặng nhìn chăm chú lên thần bí u ám mặt quỷ bóng lưng. Bọn hắn thu hồi ánh mắt, lẫn nhau ở giữa liếc nhau một cái. Đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu đã chiến đấu ra top 8 ngày mai liền sẽ triệt để kết thúc, rốt cục đợi đến cái ngày này. Ta cảm giác, mặt quỷ đại nhân 89 phần 10 sẽ ở trận chung kết cuối cùng trên lôi đài, đoạt được quán quân đầu hàm, đồng thời tuyên bố U Minh võ quán chính thức thành lập. Ta đã chờ mong đã lâu, một tên thành viên mặt mũi tràn đầy cảm khái, biểu lộ có chút hưng phấn. Ta cũng đang mong đợi một ngày này. Một tên khác thành viên do dự một hồi, tiếp tục nói: "Bất quá, thực lực của đối thủ cũng rất mạnh a, Hạc Tiên võ quán hơi thở thổi chi phong lưu tâm tông, được vinh dự có trở thành bị kế tiếp Hạc Tiên người tư chất tuyệt thế thiên tài. Lượn quanh tàng đao quán quỷ là thiên, nghiễm nhiên đạt được đao ma chân truyền, nắm giữ trong truyền thuyết loại kia không có gì không chém đao pháp. Còn có trong khoảng thời gian này thanh danh vang dội, liên tiếp bại hai vị đồng bộ thất tinh hung quyền mạch tiêu. Được vinh dự thế hệ tuổi trẻ mới ngạnh công chi vương, mạnh nhất luyện. Tuyệt không phải kẻ vớ vẩn." Hắn lời nói ở giữa, lộ ra một chút chính mình cũng không có phát giác hoài nghi. "Ha ha ha, lão Trịnh, ngươi hay là gia nhập chúng ta màu đỏ tươi mặt quỷ tổ chức quá muộn, không biết năm đó tình huống. Ta đã từng may mắn mắt thấy qua một lần mặt quỷ đại nhân, thực lực toàn bộ triển khai." Bên cạnh thanh niên tóc đen, trong mắt ẩn ẩn để lộ ra không hiểu rung động, vẹn vẹn chỉ là hồi ức liền để hắn tâm thần khuấy động. "Ngươi biết không, mặt quỷ đại nhân có thể câu thông quỷ thần. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. U Minh võ quán, chỗ sâu, một gian ẩn nấp mật thất." Một tiếng ầm vang, cửa phòng đóng lại, đỉnh đầu ánh đèn phát sáng lên. Mặt quỷ chậm rãi đi đến trong mật thất, cả người ngồi xếp bằng. Hắn lồng ngực có chút chập trùng, điều chỉnh hô hấp, thời gian dần trôi qua đạt đến trạng thái tốt nhất. "Bá." Mặt quỷ mở hai mắt ra, ánh mắt u ám tối nghĩa. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía trước trên mặt đất trưng bày hai cái tủ sắt, vươn tay mở ra trước bên trái một cái kia, cùng cụt một tiếng, bên trong rõ ràng là từng viên ngón cái đóng lớn nhỏ tinh thể, như là kim cương một dạng óng ánh sáng long lanh, bày biện ra hoàn mỹ hình thoi. Thủy tinh nội bộ có một loại phảng phất hơi nước bình thường mở mịt vô hình chất lỏng, không ngừng vừa đi vừa về tụ tán. đúng là một loạt hư không kết tinh. Mà tại những này hư không trong kết tinh, có một viên kỳ lạ nhất, bên trong vô hình chất lỏng lại là màu vàng nhạt phản phất từng sợi kim vụ quấn quanh lấy. Hư không kim tinh không chỉ có thể cung cấp khổng lồ hư không năng lượng, còn có thể chuyển hóa thành thân thể khiếm khuyết tùy ý một loại lực lượng, mang đến kinh người tầm bổ cùng thể biến. Ác quỷ chi đỉnh cuối cùng là xuất ra một chút chân chính độ tốt, mặt quỷ trong lòng tự lẩm bẩm, trong con mắt thần quang có chút lóe ra. Mặt khác còn có hắn ánh mắt có chút bị lệch, nhìn về hướng phía bên phải màu trắng tủ sắt, cả người nghiêm nhiên xuất hiện hiếm thấy tâm tình chập chờn, phản phất bên trong có cái gì đối với mặt quỷ tới nói vật rất trọng yếu, liên quan đến lực lượng căn bản. Cùng cụ một tiếng, tủ sắt mở ra, hiện lộ ra rõ ràng là một cái tràn đầy xương trắng đông lạnh đầu người, biểu lộ dữ tợn, trận mắt tròn xoe, tràn ngập không cam lòng. Đầu người bên cạnh còn có một tấm màu trắng chất gỗ mặt nạ lặng lặng để đặt. Mặt quỷ nhìn xem cái kia băng xương đầu lâu, ánh mắt dường như có chút phức tạp, cảm xúc xuất hiện ba động, hắn tự lẩm bẩm bình thường nói ra, thuận gió, chớ có trách ta. Ai bảo ngươi ta là cùng một môn trung cực sợ hai bí võ phía dưới khác biệt chi nhánh đâu? Vừa vào đạo này, không phải ngươi chết, chính là ta vong, hoặc là ta thôn phệ ngươi, hoặc là ngươi thôn phệ ta. Ta trái lo phải nghĩ, hay là để ta ăn ngươi, kế thừa ngươi học được hết thảy, nên đón chân chính thuế biến đi, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ ăn ánh sáng cùng một cái trên con đường, tất cả sợ hai bí võ tu luyện người, chạm đến chân chính trung cực sợ hãi. Sau đó, lại tìm đến mặt khác ngũ đại trung cực sợ hãi, từng bước một, trở thành cái kia duy nhất. Mặt quỷ chậm rãi vươn tay, chụp vào viên kia băng xương đầu người. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì cảm xúc có một ít phức tạp, hắn chuyển hướng một bên khác. Một thanh nắm một tấm kia màu trắng đầu gỗ mặt nạ. Bàn tay chạm đến một sát na, mặt quỷ trên mặt màu xanh đen mặt nạ trong nháy mắt phát sáng lên, lít nha lít nhít quỷ dị đường vân, huỳnh quang bình thường lấp lóe. Răng nanh ẩn ẩn mang theo màu đỏ tươi, phản phất máu tươi rơi xuống. Két. Mặt quỷ trực tiếp đem đầu gỗ mặt nạ đắp lên trên mặt của mình. Ông một tiếng, cả tấm mặt nạ quỷ dị dung hợp tiến vào màu xanh đen mặt nạ ác quỷ bên trong. Dưới ánh đèn, cả tấm mặt nạ như là sóng nước dập dờn, âm trầm khí tức kinh khủng dần dần phát tán, loại kia thần bí tinh thần ba động càng ngày càng mãnh liệt. Đinh 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 đinh. Mặt nạ biên giới đột nhiên có từng cây màu trắng cốt thứ mọc ra, phản phất là ôm mặt trùng một dạng, ý đồ một mực cắm rễ tiến mặt quỷ huyết đục bên trong. Hừ. Mặt quỷ hư lạnh một tiếng, khí tức chí ít đạt đến nhất lưu cấp độ sợ hai bí võ, đột nhiên bộc phát, từng luồng hắc khí nồng đậm bành trướng dâng trào. Trung quanh phản phất lâm vào vô biên vô tận ác quỷ địa ngục, từng cái đen kịt quỷ trảo chộp vào trên mặt nạ, lưu lại từng đạo bệnh ấn, tiếng ma sát khó nghe lại không lưu loát. Cực kỳ cảm giác gáp bách bành trướng khí tức, như là núi kêu biển gầm bình thường. Không cần một lát, màu xanh đen mặt nạ liền bị một lần nữa chấn áp xuống. Mặt quỷ tản ra cực cảnh, mang theo thủ sáo màu đen tay phải, chậm rãi vướt ve một chút cả tấm mặt nạ, có thể cảm thấy nó hình dáng trở nên càng thêm dữ tợn tà ác. Hắn tâm niệm hơi động một chút, thả ra tinh thần cùng sợ hai gợn sóng bị trên phạm vi lớn tăng cường, giống như thực chất, quỷ khóc sói gào trùng điệp gấp gáp gào thét. U minh mặt nạ đã được cường hóa đến cực hạn nào đó mà lại, loáng thoáng lại xuất hiện muốn vệ chủ dấu hiệu. Hiện tại chỉ là bị ta cưỡng chế đi, nếu như đến tiếp sau có cơ hội, nó sẽ không buông tha cho trái lại khống chế ta. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi, phải cẩn thận sử dụng. Mặt quỷ ánh mắt sâu thẳm, ẩn ẩn mang theo một tia sát ý muốn hoàn toàn giải quyết U minh mặt nạ thai hoàng ẩm, nhất định phải từ trên căn nguyên ra tay. Ta đã tìm được mặt nạ chi mẫu vị trí, khiếm khuyết vẹn vẹn chỉ là giúp đỡ. Nhất định phải có đầy đủ cường đại sợ hai bí võ tu luyện người, giúp ta hấp dẫn lực chú ý mới được. Nếu như có thể may mắn khống chế tấm mặt nạ kia chi mẫu lời nói, tinh thần của ta bí võ hiệu quả sẽ đạt được trước nay chưa có khủng bố tăng phúc. Mà lại, mặt nạ chi mẫu còn có thể liên tục không ngừng sinh ra, thấp nhất cấp bậc U minh mặt nạ. Cái này đã là một loại bảo cụ, lại có thể khống chế thủ hạ mới sáng tạo ra U minh võ quán, nếu như có loại kỳ vật này, như vậy rất nhanh liền có thể đứng vững gót chân, hấp dẫn một nhóm lớn tinh thần bí võ tu luyện người tới đây. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt tựa như là xuyên thấu mật thất bách tường, đến ngoài trăm dặm. Bất quá, mặt nạ chi mẫu vị trí, tựa hồ phiền phức không nhỏ. Nó cùng một cỗ đồng dạng sử dụng lực lượng tinh thần thế lực hợp tác cỗ thế lực kia gọi là giấc ngủ ngàn thu giáo phái. Chương 261, Đao Ma chân truyền, lượn quanh một chém. Chương 261, Đao Ma chân truyền, lượn quanh một chém mật thất. Mặt quỷ trong con mắt lộ ra thâm thẳm thần quang, cảm xúc không hiểu. Hắn cúi đầu xuống, chậm rãi xuể bàn tay ra. Bên trái trong hòm sắt, đặc biệt nhất viên kia hư không kim tinh bị lấy ra ngoài. Hai ngón tay nắm, dù cho cách thủy tinh, cũng có thể cảm giác được bên trong loại kia màu vàng nhạt hơi nước năng lượng, lộ ra bảng bạc sinh cơ. Vẹn vẹn chỉ là chạm đến một tia phát ra khí tức, cũng làm người ta toàn thân mừng rỡ. Mặt quỷ tay trái cầm hư không kim tinh, sau đó nhô ra tay phải. Bàn tay một thanh đặt tại tản ra từng sợi bạch khí băng xương trên đầu lâu. Bắt đầu đi thôn phệ ngươi đằng sau, sợ hãi của ta bí võ sẽ lại một lần nữa nghênh đón tiến hóa. Nhất lưu đỉnh phong bí võ, thậm chí là siêu nhất lưu bí võ. Đó mới là bán hết hàng một dạng tồn tại, không còn có người có thể ở trên tinh thần cùng ta chống lại một giây sau. Ông một tiếng, toàn bộ mật thất bắt đầu rất nhỏ chấn động, tường bụi tuôn rơi chóc từng mảng. Từng đạo hắc khí đập trên mặt đất, như thực vật bộ rễ một dạng lan tràn sinh trưởng. Khủng bố ba động, phản phất biển động bình thường từng tầng quyết tán. Có cái gì thuế biến kinh người, đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ phát sinh. Hơn 2 giờ chiều, Hạc Tiên Võ Quán, tự hình diễn võ trường. Theo một chút xíu tiếp cận tranh tài thời gian, toàn bộ quan khu thi đấu vực nhân số càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua đem tràng quán toàn bộ ngồi đầy. Liên tiếp tiếng thảo luận, huyên náo không thôi, lưu dịu vang lên không ngừng. Bởi vì theo đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu vòng thứ 4 kết thúc, chân chính đặc sắc quyết đấu muốn tới. Vòng thứ 5, top 8 chiến. 8 tên tuyển thủ dự thi bên trong, tổng cộng có 5 tên đông bộ thất tinh, còn có thế hệ tuổi trẻ mới ngạnh công vương giả, Bạch Yêu. Vẹn vẹn chỉ có 2 người là góp đủ số. Bọn hắn từng cái đối chiến, thế tất là một trận cường cường đối thoại. Thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu quan thi đấu đám người, đã sớm muốn nhìn một chút đông bộ trong thất tinh đấu kết quả. Đều nói thất tinh thực lực tương xứng, ở vào cùng một cái đỉnh cấp cấp bậc, lẫn nhau ở giữa nhiều lần so tài kết quả cũng là chia 5 năm. Nhưng, tục ngữ nói tốt, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Chân chính đến bạn chúng chú mục cao quy cách trên lôi đài. Song phương không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó, lật ra các loại át chủ bài, lại long tranh hổ đấu tranh tài một trận, chắc hẳn nhất định sẽ chiến đấu ra duy nhất bên thắng. Cái này chính là đám người muốn nhìn đến. Cực cảnh rất đúng cảnh, mạnh nhất đối với mạnh nhất, có thể nào không khiến người ta kích động. Cứ như vậy, toàn bộ diễn võ trường không khí trở nên náo nhiệt, dần dần như là bị nhiệt độ cao đun sôi nước sôi, lộc cộc bốc lên mà khí. Theo thời gian tới gần 2 giờ rưỡi, tất cả rời đi Hạc Tiên võ quán nhân viên đều trở về. Thông đạo lộ miệng, cao lớn áo khoác màu đen thân ảnh, chậm rãi đi tới. Hai tay của hắn có chút rủ xuống, bàn tay bị màu đen da thuộc bao tay bao trùm, ẩn ẩn có thể nhìn thấy áo khoác ống tay áo hoa văn một vòng ám huyết sắc quỷ dị đường vân. Màu đen bằng da đồ vật bên trong phảng phất khải giáp một dạng, phát họa ra đều thân thể cường tráng. Trên mặt, giữ tận mặt nạ, thanh hồng giao thoa, răng nanh nổi lên. Bộ phận khu vực bị giống thác nước màu đen bình thường tóc dài che chắn, theo gió nhẹ chập trùng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Mặt nạ quỷ kia tựa hồ so sánh với buổi trưa, muốn càng thêm hung bạo. Trong diễn võ trường, từng người đông bộ thất tình, nhao nhao đem ánh mắt bắn ra tới, ánh mắt đông nhiên trở nên cô đọng. Trong ánh mắt bọn họ mang theo một cố kiên kỵ xem kỵ ý vị. Không phải ảo giác của ta, mặt quỷ hắn. Tựa hồ lại mạnh lên. Lôi Thiền Lưu Hạ Hầu Bình, mặc màu đen bó sát người sau lưng, hai đầu phơi bày bắp thịt cánh tay cường tráng hữu lực, vây quanh ở trước ngực, phảng phất cột đá cầm thạch bổ dạng. Trên người hắn khí tức ẩn ẩn bạo liệt, cùng bên cạnh Trần Tu hoàn toàn tương phản. Lại có nhận thấy ngộ sao? Mặt quỷ lúc đầu khoảng cách Lưu phái chủ cảnh giới liền không xa. Hiện tại, chỉ sợ bên trái, toàn thân quấn quanh băng vải màu trắng, mang theo một cỗ nồng đậm mùi thuốc thanh niên khôi ngô trầm trầm nói. Hắn nhìn thật sâu một chút mặt quỷ băng lãnh thân ảnh. Lượn quanh tàng đao quán, khu nghỉ ngơi. Quỷ La Thiên che kín vết chai tay phải, mài xoa xoa cuốn dây thừng chùy đao, động tác cùng tần suất không tự giác tăng tốc. Trong vỏ đao thân đao ngay tại rất nhỏ run rẩy. Một giây sau, thương đạo lộ miệng. Lại một đạo thân ảnh hùng tráng xuất hiện, hướng phía diễn võ trường nội bộ đi tới. Phía trước, mặt quỷ đột nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu, đen kịt sâu thẳm con người, phản phất hai đoàn thần bí không đáy vòng xoáy, có thể đem tia sáng thôn vệ. Mang theo một cô manh liệt cảm giác các bách. Bất luận kẻ nào, bị cái này một đôi mắt chăm chú nhìn, chỉ sợ đều sẽ sinh ra sợ sệt cùng sợ hãi cảm xúc. Tiến tới hai cô run run, trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, không biết làm sao. Nhưng, hậu phương người tới lại vong như không nghe thấy, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Hắn sải bước, lôi cuốn mà đến bá đạo khí tức, thế không thể đỡ. Như là lũ quét cuốn tới chạy ầm ầm bình thường, tại trên lối đi nhỏ, trực tiếp cùng mặt quỷ gặp thoáng qua. Loại kia giữ tợn khí thế, để làn da lông tơ ẩn ẩn nhói nhói. Cường tráng nam nhân đột nhiên dừng bước, quay đầu, lộ ra hé mở bên mặt. Thanh âm băng lãnh cường thế, chớ cả đường. Buổi chiều ánh nắng xéo xuống chiếu sạng, bị khuôn mặt xương cốt hình dáng ngăn trở, khiến cho cái kia một mảnh bóng dâm dị thường sâu thẳm. Hắn hốc mắt tựa như mang theo kính dâm một dạng. Trong lối đi nhỏ, hai người một cái trầm mặc lại dài dằng dặc đối mặt. Mặt quỷ u minh dưới mặt nạ, bình tĩnh khỏe miệng tại giữ tợn dương lên. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm. Chính mình lần này đoạt được đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu quán quân, trở ngại lớn nhất cũng không phải là đối thủ cũ Lưu Tầm Tông, mà là người nam nhân trước mắt này. Hung Quyền, Bạch Yêu. Thính phòng, rời núi quyền trụ sở. Trần Tu nhìn xem thông đạo lộ miệng hai người, hơi nhíu lên lông mày, tự lẩm bẩm, cảm giác ta bị sai sao? Làm sao cảm giác? Bạch Yêu cũng mạnh lên. Hạ Hầu Bình sờ lên cằm, ánh mắt càng nghiêm trọng, hai người này. 2 giờ rưỡi xế chiều, đã đến giờ. Diễn võ trường hạch tâm nhất cự hình trên lôi đài, quen thuộc người chủ trì xuất hiện tại biên giới vị trí, một bên lớn tiếng nói, một bên hướng phía ở giữa đi qua. Mọi người im lặng. Sau đó, đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu vòng thứ 5 mở ra. Cả người hắn đứng vững, thanh âm như hồng trung đại lữ bình thường nói ra. Ánh mắt nhanh chóng nhìn chung quanh toàn trường, tại còn thừa mấy tên người dự thi tuyển thủ vị trí dừng lại một chút, bây giờ còn có cuối cùng 8 vị tuyển thủ, bọn hắn sẽ tiến hành 2-2 quyết đấu. Ta trước tuyên bố xế chiều hôm nay trận đấu thứ nhất danh sách, người chủ trì cố ý dừng lại một lát, ho khan 2 tiếng, lại tuyên bố. Lượn quanh tàng đao quán, Quỷ La Thiên, Hung Điểu Lưu, Bạch Yêu. Lập tức, toàn bộ diễn võ trường sôi trào khắp trốn, liên tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo đều xuất hiện. Rất nhiều quan thi đấu người lộ ra hưng phấn dị thường, vô cùng chờ mong. Nguyên nhân chủ yếu hay là Bạch Yêu lúc trước liên tục 2 lần đánh bại đông bộ thất tinh. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không tiếp tục duy trì nghịch thiên như vậy chiến tích. Một người thông quan thất tinh, trước đó cho tới bây giờ không ai dám làm như vậy qua, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không qua. Nhưng Bạch Yêu xuất hiện nghiễm nhiên để đây hết thảy trở nên có khả năng đứng lên. Và có trò hay để nhìn. Quan thi đấu ghế, có người phát ra không hiểu thấu quái thiếu. Chiến chiến chiến, ta muốn trên lôi đài nhìn thấy huyết nha. Có khát máu người xem cơ nằm đấm, biểu lộ cùng nhiệt. Nếu như trận này Bạch Yêu còn có thể thắng được đến, vậy hắn liền chân chính không thẹn với thất tinh sát thủ tên. Quỷ La Thiên thế nhưng là đạt được vị tia đao ma chân truyền, tuyệt đối không phải dễ chơi. Có người biết chuyện ánh mắt lộ ra chờ mong. Xin mời song phương tuyển thủ lên đài. Người chủ trì lại lần nữa lớn tiếng tuyên bố. Diễn võ trường hai bên, đồng thời có 2 bóng người đứng lên, xa xa lướt nhau. Bạch Tiêu ánh mắt băng lãnh bình tĩnh, Quỷ La Thiên ánh mắt vô hồn thần du. Giữa bọn hắn ánh mắt giao lưu, không có ma sát ra mảy may mùi thuốc nổ, lại cho người ta một loại cực kỳ thấu xương nguy hiểm ý vị. Phản phất hai thanh sắc bén đến cực điểm binh khí giấu ở trong vỏ, bình thường không hiện sơn không lộ thủy. Nhưng mà, một khi ra khỏi vỏ, chính là long trời lở đất giống như chém giết. Cơ hồ trong thời gian thật ngắn liền muốn thấy máu, phân ra sinh tử thắng bại. Cạch 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 Bạch Kiêu thân thể cường tráng chậm rãi chiều lôi đài đi đến, bộ pháp tần suất, trầm ổn hữu lực. Không biết có phải hay không là bởi vì thực lực lại có tăng lên duyên cớ, hắn hiện tại tựa hồ đã có chút không quan tâm đối thủ là người nào, có một loại ai đến đều như thế tâm thái. Loại kia đường hoàng đại khí bình thường phách lực, trước đó chưa từng có. Nửa phút đồng hồ sau, trải qua sửa gấp mà trở nên rực rỡ hẳn lên trên lôi đài. Hai bóng người, Tả Hữu đứng vững, yên lặng đối mặt. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Bên trái, Bạch Kiêu hai tay tự nhiên rủ xuống, bởi vì trong cánh tay bên cạnh cơ bắp quá cứng tráng, dẫn đến có chút uốn lượn. Hùng tráng như là to như thiết tháp thân thể so với trước kia, trở nên càng thêm vững chắc nặng nề, bàng đại khí thế chậm rãi khuấy động. Hắn hô hấp đều đều, ánh mắt lặng lặng nhìn về phía trước. Phía bên phải, Quỷ La Thiên hoàn toàn như trước đây thân hình còn xuống, giống như là một tên đồng ruộng trồng trọt lao ông. Hắn mặc một bộ màu đen đạo phục, rộng rãi lôi thôi. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy chỗ cổ tay vị trí, có cùng loại với địa ngục các quỷ bình thường đường vân màu đen lan tràn. Quỷ La Thiên tay phải khoác lên huyền hắc trên chuôi đao. Hắn chống rông ánh mắt dừng lại tại Bạch Tiêu trên thân, thần quang tụ tán, tựa hồ là đang đánh giá cái gì, lại tựa hồ tiến nhập một loại nào đó thần bí trong trạng thái. Tâm lưới đao sao? Bạch Tiêu có chút mèo cặp mắt lại. Đối với Quỷ La Thiên một ít nổi tiếng phương thức chiến đấu, hắn cũng có chút cho phép giải. Cái gọi là tâm lưới đao, chính là Quỷ La Thiên trong đầu mô phỏng ra chiến đấu kế tiếp chẳng cảnh. Tay hắn nắm một thanh vô hình tâm lưới đao, hướng phía đối thủ chém xuống một đao. Nếu như đối thủ gánh vác ngăn trở, như vậy chẳng có chuyện gì. Nếu như đối thủ không có ngăn trở, như vậy vô hình hóa thành hữu hình, máu tươi tiêu sạn, nhất đao lưỡng đoạn. Trước đó, top 16 chiến thời điểm, Phương Siêu chính là như thế bị Quỷ La Thiên miểu sát. Hắn thi triển ra Bắc Thần Cực Quang dạng này sát chiêu đều không có hiệu quả, trực tiếp tại chỗ bị thua, thân thể trọng thương. Ông một giây sau, Bạch Tiêu quả nhiên thấy, Quỷ La Thiên chậm rãi nô ra năm ngón tay khớp nối dị thường từng cục thô to cánh tay, tại thân thể phía trước làm ra hư tư thế năm thế. Trong nháy mắt, một cỗ không hiểu vô hình khí thế tướng chính mình bao phủ. Lăng lệ đao ý, như là sóng lớn xoay tròn. Bên cạnh, áo đen trọng tài, đúng giờ mở miệng, lớn tiếng tuyên bố. Tranh tài bắt đầu. Trên lôi đài, Bạch Tiêu cả người không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua, làm ra cầm đao tiến công tư thế Quỷ La Thiên. Hắn ngẩng đầu, phát ra trầm thấp tiếng cười. Ha ha, tại khoa tay cái gì đâu? Đến, để cho ngươi chém lên một đao thì như thế nào? Một giây sau, tại Bạch Tiêu thúc dục cùng thỉnh cầu phía dưới, Quỷ La Thiên lấy tâm lưới đao trả thái, đột nhiên vung ra một đao. Hắn hai đầu dị thường cường tráng cánh tay, bắp thịt cuộn cuộn, gân xanh như là dây thừng đen bình thường giao thoa. Thử. Không khí lập tức bị xé nứt, có một đạo vô hình đao lưới đao cực tốc giáng lâm. Chanh. Tâm lưới đao chém lên cái gì vật cứng, trong nháy mắt liền phát ra khủng bố băng lên. Quỷ La Thiên hai tay ầm vang chấn động, màu đen đạo phục tay áo nổ tung, lộ ra che kín hình xăm màu đen hai tay. Trên bàn tay, hổ khẩu bị xé mở một đầu vết nứt, máu tươi tràn ra, phản phất tại một sát na kia tao nộ kinh khủng phản chấn. Đinh 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 tâm lưới đao, nắt. Bởi vì chặt Bạch Kiêu một đao, Quỷ La Thiên trong tưởng tượng ngưng tụ ra tâm lưới đao, tại chỗ sụp đổ. Hắn bé không thể nghe kêu lên một tiếng đau đớn, tâm thần bị hao tổn. Ha ha ha. Thanh âm như hồng trung đại lữ tại trước mặt nổ vang, ù ù anh minh. Phía trước, cái kia đạo thân ảnh to lớn, chậm rãi giang hai cánh tay, nóng bỏng từ trường quấy động. Một cỗ khí thế khủng bố ầm vang áp chế tới, phản phất mười mấy tầng lầu cao đen kịt sóng biển, có thể thôn phệ bao phủ hết thảy, che khuất bầu trời giống như lở. Ầm 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 tranh. Quỷ La Thiên không gì sánh được quả quyết, trực tiếp một tay rút ra sắc bén trường đao. Thân đao phong cách cổ xưa, sống đao có chút phím hắc, phản phất niên đại xa xưa. Lưỡi đao vị trí, trắng đến phát sáng, thanh tịnh trong suốt, như là nước mưa thời khắc tại cọ rửa bình thường sạch sẽ. Sống đao chỗ, một đầu bé không thể nghe tơ hồng quán xuyên đao thể. Quỷ đao la sát. Lượn quanh tàng đao quán, tam đại danh đao một trong. Thân đao rút ra trong nháy mắt, một cỗ hung bạo sắc bén phong mang, trực tiếp chém ra trùng điệp gấp gấp nặng nề sóng biển, đem Bạch Kiêu khí thế đẩy lên hai bên. Hai cỗ khí tức khủng bố, mãnh liệt đụng nhau, lôi đài tại khẽ chấn động. Thính phòng, mọi người thấy hai người địa vị ngang nhau, cường giả giằng co, nhao nhao phát ra âm thanh kích động. Mà mấy vị đông bộ thất tinh lại chậm rãi nhíu mày, bởi vì Quỷ La Thiên tại trước hai chiến liền đã rơi vào hạ phong. Bạch Kiêu nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng cái gì cũng không làm. Quỷ La Thiên đầu tiên là dụng tâm lưới đao thăm dò, về sau càng là sớm liền rút ra quỷ đao la sát. Đây chính là đại biểu hắn triệt để tại đấu sức bên trong lâm vào thế yếu. Lôi đài, tới đi để cho ta nhìn xem lượn quanh tàng đao quán đao thuật có phải hay không chỉ là hư danh. Bạch Kiêu sừng sững, bắp thịt toàn thân bắt đầu cấp tốc bành trướng. Nghe nói ngươi còn nắm giữ đao ma chân truyền, cùng nhau dùng đến đi. Chính đối diện, La Sát ra khỏi vỏ Quỷ La Thiên, phản phất tại trong chốc lát khôi phục tất cả sinh cơ. Nguyên bản chống rông thần du con ngươi, trở nên thần quang sắc bén đến không thể tưởng tượng nổi, tựa như là hết thảy phong ấn trong nháy mắt bị giải trừ một dạng. Hắn tất cả lực chú ý, một nửa đặt ở trên trường đao, một nửa đặt ở Bạch Kiêu bên trên. Hô Quỷ La Thiên phun ra một ngụm không khí nóng bỏng, nắm trôi đao hai tay, lực lượng cực lớn, bàn tay biên giới loáng thoáng trắng bệnh, mu bàn tay nổi gân xanh. Một cỗ khí thế kinh người tụ tập tới, đao dấu lượn quanh chém. Bước chân hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước đạp mạnh, đằng giữa không trung. Khi bàn chân rơi xuống đất một sát na, cả người vậy mà đã quỷ dị xuất hiện ở Bạch Kiêu sau lưng. Hai tay vung lên, thân đao sáng chói, bạo phát ra lít nha lít nhít ngàn vạn ánh sáng, phiêu giật duyên dáng đao quang, trùng điệp cùng một chỗ, hóa thành một đạo xoay quanh thác nước, cực hạn mỹ lệ, cực kỳ nguy hiểm. Lượn quanh một đao, chém về phía Bạch Kiêu. Đinh. Chương 262, cực cảnh hình thức ban đầu, Lưu Ly Long Tượng. Chương 262, cực cảnh hình thức ban đầu, Lưu Ly Long Tượng. Ánh lửa nổ tung, diễm sắc kim hồng. Đao quang thác nước, tựa như một đầu sáng chói phiêu giật đại long, trong nháy mắt múa hơn phân nửa không. Lại tại sắp đến mục đích một sát na, bị một cái xanh đen thiết chảo tóm chặt lấy. Giữa hai bên kinh khủng tiếng chấn động vang, kịch liệt oanh minh. Tranh 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 song phương đấu sức, nắm đấm cùng trên thân đao, không ngừng đẩy ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng màu trắng. Ẩn ẩn có một ít hỏa tinh màu vàng trộn lẫn trong đó. Ha ha ha, Bạch Kiêu cao lớn thân thể cường tráng, vẫn đứng tại chỗ, trung quanh tản ra nóng bỏng kinh khủng nhiệt độ cơ thể, khiến cho bên cạnh một vòng không khí nhiệt độ chí ít cất cao mười mấy độ. Một đầu có thể so với thường nhân lớn bằng bắp đùi cánh tay nô ra, mặt ngoài phảng phất bao trùm lấy thật dày cứng cỏi bọc thép, thủy hỏa bất xâm, binh khí khó thương. Cho dù là sắc bén như vậy là sát chi nhận, kịch liệt đè ép, cũng vô pháp tại trên bàn tay hắn lưu lại dù là một đạo thiện thiện với cắt. Đây chính là lượn quanh tảng đao quán tam đại danh đao một trong. Cảm giác cũng không có cái gì ly kỳ địa phương. Bạch Kiêu thanh âm ủ ủ, phảng phất sấm rền nổ vang, khiến người ta màng nhĩ đều tại rung động phát run. Hắn con ngươi lệ quang lóe lên, cánh tay cơ bắp một cái bành trướng, khoa trương lực lượng tụ tập tới, khiến cho cơ bắp mặt ngoài bao trùm lên một tầng đỏ thẫm. Hô, bàn tay khủng bố phát lực, hướng phía bên mình, kéo một phát, kéo một cái. Bạch Kiêu rõ ràng là phải dùng man lực bẻ gãy thanh này là sát đao, mà lại không phải tả hữu bẻ gãy, là trên dưới bẻ gãy. Lực lượng đáng sợ bao trùm, như là lòng tượng gào thét. Quỷ La Thiên hoặc là buông tay ném đao, hoặc là nhìn xem La Sát đao lưới đao vỡ nát. Nhưng mà, hắn lựa chọn con đường thứ ba. Quỷ La Thiên cánh tay gắt gao bắt lấy chôi đao, gân xanh từng cục, cả người lại bị thân đao mang được đằng không mà lên. Thân thể ở giữa không trung luân quá một cái cự đại hình vòng tròn trạng, nghiễm nhiên là bị Bạch Kiêu cự lực kéo theo lấy đánh tới hướng mặt đất. Bành! Lôi đài ầm vang chấn động, bụi đất tung bay, cao su vỡ nát. Bạch Kiêu thân hình khổng lồ như là to như thiết tháp sừng sững, phóng xuống nặng nề cường hãn bóng ma. Hắn có chút túi đầu, dưới tay phải rủ xuống, nhìn xem mảnh kia cái hố. Quỷ La Thiên thân ảnh đã trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Cùng nhau biến mất còn có bị Bạch Kiêu cầm thật chặt La Sát đao thân. Hội hô hấp đao. Hắn lông mày hơi nhíu, ánh mắt phảng phất trong nháy mắt xuyên thấu khói bụi, trực tiếp nhìn về phía lôi đài khác một bên. Nơi đó, Quỷ La Thiên lại lần nữa bày ra chiến đấu tư thế. Hai chân một trái một phải chuyển hướng, chân trái phía trước, chân phải ở phía sau. Trọng tâm có chút chìm xuống, lưng như là hình vòm một dạng cong lên, dưới hai tay rủ xuống, tựa như là một đầu vệ người mà ăn ác thú. La Sát đao chẳng biết lúc nào đã một lần nữa cắm trở về phong cách cổ xưa trong vỏ đao, tay phải khoác lên trên chôi đao, thân đao khẽ run. Ông long long La Sát, huyết yên bụi quỷ rơi thiên trong miệng tự lẩm bẩm, hắn gài lại chôi đao, nhẹ nhàng nhấc lên. Chanh. Thân đao ra khỏi vỏ, màu đỏ như máu ánh sáng vẩy ra mà ra, băng lãnh khí tức sắc bén thuận cánh tay cấp tốc lan tràn. Quỷ La Thiên cánh tay phải nâng lên, cánh tay trái thuận trèo trống, hòa hợp màu đỏ khí vụ La Sát đao thân, chỉ xéo hướng phía dưới, lưỡi đao giơ cao đến con mắt vị trí song song. Ánh mắt của hắn thuận xuống đao, một đường nhìn về phía trước đạo thân ảnh cao lớn kia, trong con mắt mơ hồ lộ ra một vòng màu đỏ tươi chạch. Một cỗ như là hung thú kinh khủng bình thường khí tức, một hít một thở, quét ngang qua toàn bộ to lớn lôi đài. Diễn võ trưởng quan thi đấu đám người, chỉ cảm thấy trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Mà, mấy bị đông bộ thất tinh lại nhạy cảm đã nhận ra Quỷ La Thiên trạng thái. Vừa lên đến liền giải phóng trong đao chi ma. Xem ra Bạch Kiêu mang cho Quỷ La Thiên áp lực, thật sự là quá lớn. So với nửa năm trước, ta giao thủ với hắn một lần kia, Quỷ La Thiên cùng La Sát đao của mình, hiển nhiên lại tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như khi đó tính là năm thành lời nói, hiện tại chỉ sợ đã có 7 thành, thậm chí 8 thành cái gọi là trong đao chi ma, có thể hiểu thành đao linh. Dùng đao giả cùng mình phối đao cộng minh trình độ càng cao, vung đao lúc tốc độ cùng uy lực thì càng mạnh mẽ. Thai nghén đao ma, câu thông đao ma, cộng minh đao ma. Đây là lượn quanh tảng đao quán đỉnh tiêm bí thuật. Có chút ý tứ trên lôi đài, Bạch Kiêu chậm rãi hướng về phía trước, hạ bàn nặng nề, hai chân có chút ép qua mặt đất. Hắn đột nhiên tăng tốc độ, dậm chân lao nhanh, cả người siêu một chút cuồng lướt đi đến 10 mét. Một cái nháy mắt liền xuất hiện ở Quỷ La Tiên trước người. Hô. Một khuỷu tay như thường, cùng long gào thét. Không khí thình lình đè ép ra một cái dạng cái bát hơi mở hình dáng. Lạnh thấu xương phong áp đánh tới, Quỷ La Thiên toàn thân quần áo của ngũ, vải bóc quay cuồng nhăn nheo như là gợn sóng, hơi dài tóc bị thổi làm điên cuồng hướng về sau phi dương. Hắn một đôi mắt chăm chú nheo lại, không có bối rối, mà là tại trong nháy mắt tình quang lóe lên. Chém. Hai tay vung lên, huyết quang phiêu bạt, rơi ầm ầm đại thương khuỷu tay bên trên. Bành. Hai cỗ lực lượng ầm vang chấn động, lôi đài run lên. Hỏa tinh bộc phát đồng thời, Bạch Kiêu một cước đạp đất, cuồn bạo khí thế khổng lồ bốc lên, chung quanh một vòng mặt đất đá vụn cho bụi đều tự hành trôi nổi đứng lên. Tay hắn hiện lên lượt chảo, một cái cuồng bạo chọc lên, phản phất một đầu màu xanh đen mãng xà nhào khai ra đi. Nghiễm nhiên là muốn một kích đem Quỷ La Thiên cái cầm kéo rơi. Keng. Bạch Kiêu nắm đấm như là một thùng thuốc nổ bạo phá, hình thẳng oanh lên một thanh gạo thét mà đến huyết đao. Vang một tiếng nổ tung, kim loại rung động tiếng vang kinh người. Đinh 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 ở trong nháy mắt này, song phương điên cuồng xuất thủ, quyền cước đao kiếm, không lưu tình chút nào. Bạch Kiêu tựa như là một cỗ mặc giáp trụ cường điệu hình bọc thép cự hình xe tăng, ngang ngược nghiền ép quét ngang, song quyền như là chủ chiến xe tăng họng pháo bên trong nện đi ra đạn pháo một dạng, không thể phá bỡ. mỗi lần đánh trúng thân đao, lôi đài, thậm chí là không khí, đều sẽ phát ra phảng phất thuốc nổ bị dẫn bạo bình thường ầm vang vỡ tan tiếng vang. Hắn bình thường nhất một quyền một cước uy lực đều có thể so với lựu đạn, mà Quỷ La Thiên cũng là không thua bao nhiêu. Mỗi một đao vung ra đi, cũng sẽ ở trong không khí lưu lại một đạo tơ máu vết khói, sắc bén không gì sánh được. Trong thân đao lực lượng kinh khủng như là lan tràn ánh lửa một dạng, theo lưới đao mà sắt va chạm ra kịch liệt nhiệt độ. Từng đạo trường đao vòng tròn, đem chung quanh cắt thất linh bát lạc. Hai người bạo phát ra cực hạn thể lực, đã hoàn toàn không có cái gì thăm dò không thăm dò ý tứ. Từng vết cực tốc lướt qua tàn ảnh, có thể là bị cao tốc anh kích nắm đấm đánh nổ, có thể là bị xé nứt không khí lưới đao cắt nát. Đinh. Một đao gầm thét rơi vào Bạch Kiều trên bờ vai, hỏa hoa bạo tung tóe. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy, một vòng vết tích màu trắng loang thoáng hiện hiện. Giải phóng trong đao chi ma, Quỷ La Thiên chém cắt lực, quả nhiên so với lúc trước mạnh mấy lần. Đao quang không gì sánh được lăng lệ, đủ để tướng đặc trùng hợp kim vỡ nát. Lần này thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu đại bộ phận tuyển thủ dự thi, nhìn thấy loại này khủng bố thế công, đều chỉ có thể vội vàng né tránh đi, dù là đông bộ thất tình cũng là như thế. Từ đầu tới đuôi đều có thể chọi cứng chỉ có Sơn Vương Trần Tu. Nhưng hắn nếu như không mở ra cơ cảnh, dù cho có thể đỡ đến, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Mà, Bạch Tiêu liền biến thái. Hắn chẳng những tiếp tục chống đỡ còn chưa có xuất hiện mảy may thụ thương dấu hiệu. Nếu như chém cắt cường độ có thể mạnh hơn gấp đôi, nói không chừng có một chút như vậy hy vọng, có thể phá vỡ ta ra. Bạch Tiêu một cái cất bước hướng về phía trước, đối cứng lấy một đạo bay tới đao quang màu đỏ ngòm, quyền ấn kinh khủng đánh ra. Bả vai hắn quang mang nổ nát vụn, nhỏ vụn đao khí tiêu xạ hướng bốn phương tám hướng. Trung quanh một vùng khu vực lập tức như là than tổ ong một dạng, tràn đầy lỗ thủng. Ta tiến bộ quá nhanh vừa mới bắt đầu, đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu tuyển thủ dự thi bên trong, còn có người toàn lực ứng phó phía dưới có thể thương tổn được ta. Nhưng theo tranh tài dần dần tiến hành, ta càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Vừa mới ngọc cốt công cũng viên mãn đại thành, thể phách thuộc tính nghiêm nhiên đã gần 120 điểm. Bạch Tiêu hít sâu một hơi, một trưởng vùng ra, vành trướng cự hóa cường hãn cánh tay vung mạnh xuống, một tiếng ầm vang. Bên bờ lôi đài gần phân nửa khu vực sụp đổ. Đá vụn vẩy ra bên trong, một cây lớn bằng bắp đùi nặng nề của sắt bay lên không. Ken, hắn tiện tay chảo một cái, năm ngón tay giống như là bóp đậu hũ một dạng khảm vào cứng rắn cột sắt bên trong. Hướng phía trước hất lên một đập, hợp kim chia 5 x 7, tiêu xạ ra ngoài. Siêu 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 mảnh vỡ phảng phất đạn, mang theo cực kỳ kinh người lực xuyên qua nói. Đao dấu thủy bình phong. Khác một bên, Quỷ La Thiên chính tại nhanh lùi lại thân ảnh, cánh tay mở ra, đao quang trong nháy mắt bùng ra, phảng phất tại thân thể phía trước tạo thành một mặt tấm gương màu bạc. Mảnh vỡ hợp kim đinh đinh đương đương tới va chạm, vỡ nát rơi xuống. Bành! Lôi đài ầm vang chấn động, có cái gì quái vật khổng lồ cuồng lao đến. Quỷ La Thiên ánh mắt ngưng tụ, không còn lùi lại, mà là bước chân tăng tốc độ trước đạp. Hai tay của hắn cầm đao, phần lưng đại gân như tơ thép một dạng kịch liệt lúc đích. Toàn thân cao thấp cơ bắp xích hồng, bả vai bạch khí bốc hơi, con người hùng lực. Đao dấu huyết cả xa. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Quỷ La Thiên nhất cái vọt tới trước, La Sát đao vung lên xuống, trong nháy mắt ở phía trước mọc ra một đạo mơ hồ lấp lóe đao quang màu đỏ ngòm, từ không trung một đường rơi xuống trên lôi đài. Kinh cùng huyết khí cùng sát khí giống như thực chất, gầm thét bay ra. Chanh. Lôi đài, hình ảnh dừng lại. Một đạo cao hơn 2 mét thân ảnh khổng lồ, không lúc đích, phản phất một tòa cực kỳ cảm giác gác bách thân thể pho tượng. Mà, La Sát đao, ban đầu chạm tại thân ảnh cái chán, thuần mũi trung tuyến một đường hướng phía dưới, dưới môi ba, cái cổ lồng ngực, cuối cùng lôi cuốn lấy bạch ngấn của phòng, nặng nghề mà cắt tại trên lôi đài. Kết. Lôi đài đã nứt ra một đạo dài đến mười mấy thước đen kịt thâm thúy khe rãnh. Quỷ La Thiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Bạch Tiêu, trong mắt phun ra nuốt vào lấy kinh người thần quang. Cái gọi là huyết cà sa, chính là một đao rơi xuống, nhân thể từ giữa đó cắt thành hai phần, bao tác mà ra máu tươi đem quần áo vải vóc nhuộm thành đỏ bừng. Một kích này, đến nay cho tới bây giờ không ai có thể hoàn chỉnh tiếp tục chống đỡ. Hắn trong con mắt lộ ra chờ mong, hai tay lực lượng có chút khuấy động. Ngươi đang chờ mong cái gì? Coi là chỉ dựa vào công kích như vậy, liền có thể đánh bại ta? Mềm yếu vô lực, thân ảnh to lớn, chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm rung động ầm ầm. Bạch Tiêu bò đầy gân xanh gương mặt phía trên, một đạo thâm thúy vết tích màu trắng từ mi tâm một đường uốn lượn hướng phía dưới, tê lạc một tiếng, màu bạch kim cách đấu phục vỡ thành hai mảnh, lộ ra cường tráng trên lồng ngực một đạo bạch ngấn thẳng tắp, to bằng cái thớt bàn tay, chậm rãi ló ra, giống thép tấm một dạng nhẹ nhàng sát qua ngực, bạch ngấn biến mất không thấy gì nữa. Thời gian mấy mắt, vừa mới La Sát đao dấu vết lưu lại hoàn toàn không có, tựa như căn bản không có huyết cả xa một đao này một dạng. Quỷ La Thiên, con ngươi thích chặt, chỗ sâu mơ hồ hiện lên vẻ hoảng sợ. Khí tức của ngươi, loạn. Bạch Tiêu bước chân một cái trước đạp, bắn gọn. Cả người hắn đối cứng lấy đinh đinh đương đương đao quang vung dậy, toàn thân nổ tung lít nha lít nhít kim loại chấn động cùng màu đỏ ánh lửa. Bạch Tiêu hóa thành người khủng bố hình hung thú, thân thể như là biến hình một dạng tiếp tục bành trướng thêm biến lớn một vòng. Bành! Một quyền. Hai bóng người, hai chân nghiền ép trên mặt đất, một cái tiến một cái lui cấp tốc trôi đi, tạc ra thâm thúy bốn đạo khe ránh. Quỷ La Thiên nhất một tay bắt lấy chôi đao, một bàn tay ngăn chặn mũi đao, dùng cứng cỏi thân đao ngăn trở quyền này. Hắn cảm giác hai cánh tay của mình liền giống bị xe lửa đụng vào mở dạng, vốn cho là trải qua trăm ngàn lần tôi luyện, đã vô kiên bất tồi cơ bắp xương cốt, giờ phút này phát ra thống khổ rên rỉ cùng giòn vang. Quỷ La Thiên cả người phảng phất đằng vân giá vũ bình thường bình di ra ngoài, phía sau lưng đông một tiếng, trùng điệp đụng nát lưới phòng hộ. Hắn một cước đạp đất, trong nháy mắt đằng không mà lên, xoay tròn lấy chém ra một đao. Keng. Trường đao lại lần nữa bị to bằng cái thớt bàn tay đánh bay ra ngoài. Quỷ La Thiên lơ lửng ở giữa không trung, đã không còn mảy may do dự, hắn một tay chộp vào màu đen đạo phục bên trên. xoẹt một tiếng, trực tiếp đem nó kéo rơi xuống, trong nháy mắt lộ ra điêu luyện trên thân thể, như là địa ngục các quỷ bình thường hình xăm. Đó là trải rộng da thịt, một bộ hoàn chỉnh đen đỏ bức tranh. Bên trong là vô số dạ xoa cùng ác quỷ, dạ xoa là dữ tợn huyết sắc, ác quỷ là xấu xí đen kịt. Bọn chúng tại vô biên trong địa ngục lẫn nhau chém giết, điên cuồng dây dưa. Tái nhật thân thể dung hợp ở cùng nhau, giang cắn địch nhân cổ họng, phản phất tạo thành một cái vô cùng to lớn quái vật. Lang lệ sắc ý, hung bạo huyết sắc. Đây là một bức địa ngục các quỷ hình. Cực cảnh. Quỷ La Thiên giữa trời một cái xoay tròn, đầu lâu hướng phía dưới cao tốc rơi xuống. Địa ngục giận. Hắn cường hãn trên thân thể, từng đầu dạ xoa cùng ác quỷ cùng nhào mà ra, lôi cuốn lấy kinh khủng huyết khí cùng khói đen, gầm thét, gào thét. Toàn bộ lôi đài phảng phất lập tức bị một loại nào đó địa ngục bức tranh bao phủ, núi thây biển máu lan tràn. Vô số ma quỷ cùng quái vật từ đó sinh ra, như bài sơn đảo hải sông về Bạch Yêu. Quỷ La Thiên, vung đao. Vung đao. Lại vung đao. Hắn mỗi một đao rơi xuống, đều mang vô biên nổi giận, trên thân đao bộc phát ra nước thép bình thường trắng loá. Đao khí ly thể mà ra thời điểm, liền hóa thành màu đỏ tươi dạ xoa cùng đen kịt tắc quỷ, huyết hồng phẫn hận hai mắt một mực khóa chặt mục tiêu. Hàng trăm hàng ngàn đạo quái vật thân ảnh, từ bốn phương tám hướng, từ lôi đài mỗi một hẻo lánh vây quân tới, thậm chí bầu trời đều có một đầu đầu ác quỷ rơi xuống. Loại kia làm cho người ngạt thở tuyệt vọng cảm giác áp bách, ngang nhiên giáng lâm. Toàn bộ chiến đấu sân bãi đều bị đẩy vào vô biên địa ngục, lẻ loi một mình, chiến đấu đến chết. Đây là địa ngục chi nổi giận. Quỷ La Thiên cái cổ gân xanh nổi lên, lớn tiếng gào thét. Phát ra từ chiến đấu bắt đầu đến nay cảm xúc mãnh liệt nhất một câu. Từ giờ phút này bắt đầu, để thế giới lắng nghe, tới từ địa ngục thanh âm. Ầm 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 trên lôi đài, nổi giận ác quỷ cùng dạ xoa bọn họ, giữ tận thân hình cùng kinh khủng răng nanh, hóa thành đỏ và đen tàn ảnh, tướng bạch tiêu bao bọc vây quanh. Địa ngục giáng lâm, thế giới nổi giận. Mà tại núi thây biển máu, vô biên luyện ngục ở giữa nhất, một bóng người, chắp tay hành lễ, cúi xuống không nói. Toàn bộ cường hãn vô địch thân thể, không nhúc nhích, như là đắc đạo Phật Đà Kim Cương, thần thánh từ bi. Đang 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 keng. Bạch tiêu không ngừng bành trướng trong thân thể, vậy mà phát ra trung đỉnh băng lên. Hắn toàn bộ thân thể, uy nghiêm nặng nề, toàn thân cao thấp 206 khối xương cốt toàn bộ hóa thành lưu ly kim quang, thấu thể mà ra, hình thành một vòng vầng sáng. Bạch tiêu bị sán như liệt dương kim quang, hùng vĩ bao phủ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cực kỳ bình tĩnh bước về phía trước một bước. Bành! Toàn bộ cự hình lôi đài ầm vang hạ xuống, như là địa chấn. Vị trí trung tâm, một đạo phát ra hừng hực kim quang thân ảnh khổng lồ, đạp đất gầm thét, ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng long cùng voi lớn thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, dây dưa hóa thành khủng bố băng lên. Huyết dịch tiêu đốt, sáng chói như lưu ly bình thường diễm quang quét ngang toàn trường. Giờ khắc này, Bạch Kiêu lần thứ nhất đúng nghĩa chạm đến thể phách đỉnh phong. Cực cảnh hình thức ban đầu, lưu ly long tượng. Chương 242, hư không kết tinh, U Minh Võ Quán 3 chương 242, hư không kết tinh, U Minh Võ Quán sau đó, đem đầu mâu nhắm ngay cú võ, chủ động chế tạo song phương mâu thuẫn, nhóm lửa lên cao. Bình thường tình huống dưới, hiện tượng này là Hạc Tiên Võ Quán các loại mới vũ quán vui lòng nhìn thấy, bọn hắn tất nhiên sẽ thực hiện biện thủ. Cứ như vậy, U Minh Võ Quán liền có thể nhanh chóng đứng vững gót chân, đạt được mới võ trận doanh tán thành cùng ủng hộ. Về phần cú võ, vốn chính là người cạnh tranh, đắc tội cũng không quan trọng. Bất quá, trong lúc nói chuyện với nhau, Quỷ Diện cùng Ti Ú cũng không có nói tới ác quỷ chi đình muốn để bọn hắn làm cái gì. Có lẽ, bước lên cú võ cùng mới võ mâu thuẫn chính là mục đích của bọn hắn. Lại hoặc là nói, bọn chúng là vì tại Đông Bộ Bí Vũ giới đâm vào một cây cái đinh, nâng đỡ một cái người một nhà, phía sau có càng lớn âm mưu. Những này trước không đề cập tới, hiện giai đoạn ác quỷ chi đình ủng hộ là thực sự. Ảnh thứ Ti Ú sư phụ, đời trước ở đâm, bây giờ đang ở ác quỷ chi đình trợ giúp dưới, giải quyết đã từng rơi xuống vết thương cũ, lại đột phá tiếp thực lực bình cảnh. Mà Tinh Hồng Quỷ Kiểm tổ chức, làm tương lai U Minh Võ Quán thành viên tổ chức, cũng đã nhận được phong phú các loại tài nguyên, bao quát hư không kết tinh. Đây là ác quỷ chi đình mới nhất sản phẩm, một loại được từ tầng sâu thế giới hư không tinh thể năng lượng, tương đương với thuần túy hư không năng lượng, có thể bị vũ đấu ra hấp thu, thay thế dài dằng dặc tu luyện cùng tích xúc. Mặt khác, hư không kết tinh cũng có thể dùng làm chữa thương, là vật đại bổ. Trừ hư không kết tinh bên ngoài, ác quỷ chi đình còn có hứa hẹn bên trong tốt đồ vật, khoáng tố cùng thủy tổ đồ. Hai cái này kết hợp, nghe nói có thể thay thế cực cảnh. Để bốn không duyên cực cảnh vũ đấu ra, cũng có thể dòm ngó cực cảnh chi diệu. Bất quá, cái này chỉ là ác quỷ chi đình lời nói của một bên, có phải thật vậy hay không có cái hiệu quả này, còn có chờ khảo chứng. Có lẽ chỉ là phóng đại một cái. Nhưng chống chân là hai điểm này, liền đã để tương lai U Minh Võ Quán có được to lớn tiềm lực. Hai cái này đối vũ đấu ra lực hấp dẫn không cần nói cũng biết. Tại ác quỷ chi đình duy trì dưới, quỷ diện khai sáng U Minh Võ Quán có lẽ thật có thể làm lớn làm mạnh, khả năng chính là kế tiếp Hạc Tiên Võ Quán cũng khó nói. Hắn đương nhiên nguyện ý làm liều một phen, nắm chắc cơ hội. Dù sao, tại ác quỷ chi đình tiếp xúc quỷ diện trước đó, hắn muốn là có sáng tạo võ quán tâm tư. Hiện tại, chẳng qua là trong lòng bản thiết kế cùng triển vọng trở nên càng thêm hùng vĩ, tương lai càng rộng lớn hơn. Đương nhiên, vạn sự mở đầu khó khăn nhất. Quỷ diện cần cầm tới Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu giải thi đấu quán quân, lấy chứng minh tự thân tiềm lực. Tất cả cản đường người, cũng phải cần thanh trừ chướng ngại vật. Hung quyền Bạch Kiêu cũng tốt, cái khác Đông Bộ Thất Tinh cũng được, chỉ cần dám ngăn tại Quỷ diện phía trước, hắn sẽ không chút lưu tình nghiền ép lên đi, phá hủy. Vỡ nát. Nhà máy bên trong, dưới ánh trăng. Khu khu cụ. Ảnh thứ Ti U lại lần nữa ho khan, bả vai run nhẹ nhẹ. Người thương không nhẹ. Quỷ diện trầm tư một lát, sau đó nói ra, nhà máy bên này hư không kết tinh, ta hôm trước sử dụng hết. Võ quán bên kia còn có, ta gọi người đưa tới một bộ phận đi. Người thụ thương quá nặng, lưu tại nơi này nghỉ ngơi. Sau đó, hắn bắt đầu phát gọi điện thoại, chỉ huy lên thủ hạ. Mười mấy phút sau, nhà máy trung quanh, một đầu yên lặng làn xe bên trên, một cỗ màu trắng xe van chạy mà đến, tốc độ mở thật nhanh. Ghế lái cùng trên ghế lái phụ là hai tên tráng hán, đều mặc màu đen áo khoác da, ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh mang, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hô hấp đều hữu lực. Đây đều là bí võ tu luyện đến cảnh giới nhất định thể hiện. Lại thêm nhanh một chút tốc độ, đại nhân muốn nhóm chúng ta nhanh lên đưa đến. Tay lái phụ, tóc ngắn tráng hán nhìn thoáng qua điện thoại, nói: đã lái rất nhanh, chân ga muốn đạp tới cùng. Lái xe tráng hán quay đầu hồi phục: đừng nói nhảm. Tóc ngắn tráng hán, hai tay vẫn ôm trước ngực, lạnh lùng nói: thế là xe lại tăng tốc độ, lái đến cao nhất tốc độ. Tại ban đêm con đường thượng phong chỉ công tắc, hướng phía nhà máy phương hướng, nhanh chóng chạy tới. Ngay tại cự ly mục đích còn có 200m không đến địa phương. Con đường duy nhất miệng. Trong bóng tối, tẩn ẩn đứng vững một đạo cao lớn cứng rắn hình người hình dáng. Tích tích. Đợi đến ánh đèn soi sáng thân ảnh thời điểm, xe van phía trên hai người đã tới không kịp thắng. Trọn vẹn tiếp cận nặng một tấn xe đụng tới. Bành. Hai tên tráng hán con ngươi thích chặt, hô hấp cứng lại. Cũng không phải là bởi vì bọn hắn đem người đụng chết, mà là cả xe mini bật vậy mà quỷ dị từ cực động biến thành cực tĩnh, dừng lại tại nguyên chỗ. Phía trước thân ảnh không biết rõ cái gì thời điểm, bành trướng cao lớn đến dọa người tình trạng, khoảng chừng cao hơn 3 mét. Ánh đèn chỉ có thể soi sáng bộ ngực của hắn, nhìn không thấy đầu lâu. Tựa như là đô thị quái dị chuyện cự hình bị ảnh, làm cho người sợ hãi. Đây là. Tráng hán còn chưa kịp nói hết lời, một đôi kinh khủng cự trưởng rơi xuống. Bình một tiếng, ngạnh sinh sinh từ nóc xe vị trí đem chiếc xe xé rách, kéo thành hai nửa, tựa như là hủy đi nát một cô đồ chơi. Rung động ầm ầm thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Như vậy, hiện tại nói cho ta, U Minh võ quán ở đâu? Đợi đến quỷ diện cùng Tiêu phát hiện không hợp lý, đuổi tới hiện trường thời điểm. Tại chỗ chỉ còn lại có đầy đất kim loại linh kiện, cùng bao trùm nửa cái giao lộ đèn xì dầu máy. Về phần hai tên thủ hạ đã vô tung vô ảnh, dàn dò đưa tới hư không kết tinh, càng là không cánh mà bay. Quỷ diện nhướng mày, hắn ánh mắt đảo mắt toàn trường, đột nhiên thẩm nghĩ đến cái gì đồ vật. Móc ra điện thoại, đang muốn phát gọi điện thoại, màn hình lại chính mình phát sáng lên, phía trên thình lình biểu hiện ra U Minh võ quán phía bên kia địa báo. Tức. Điểm kích kết nối. Uy, đại nhân, không xong. Vừa mới có người xâm nhập võ quán, đánh chết không ít người, còn cướp đi rất nhiều đồ vật. Trận quán hư hao vô cùng nghiêm trọng. Quỷ diện dưới mặt nạ sầm mặt lại, vội vàng cùng Tiêu cùng một chỗ chạy tới. 10 phút sau, U Minh võ quán nguyên bản đã kiến thiết tốt nói trận, giờ phút này thình lình một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là bị xé nát đánh nổ vết tích, bạo tạc gạch đá cùng tiên huyết tản mát tại các nơi, còn có một số người thi thể lặng lặng nằm ở chung quanh. Quỷ diện một đường đi qua, màu đen dày giẫm nát tảng đá, phát ra rắc cha tiếng vang. Hắn đi vào võ quán hạch tâm vị trí, dùng để cất giữ chân quý tài nguyên mật thất. Đầu tiên, quỷ diện liền thấy trên đất một cỗ thi thể. Người kia đang máu thịt bé bét, rõ ràng là bị người dùng một cỗ cự lực từ bả vai vị trí tàn nhẫn xé thành hai nửa. Đẫm máu nội tạng, trắng ơn ẩn xương vỡ tàn mát. Diệp Phong. Quỷ diện trong miệng tự lẩm bẩm, ẩn ẩn có một cỗ sát ý sôi trào. Diệp Phong, tinh hồng quỷ kiểm tổ chức số 5, hắn thủ hạ trung thành nhất, rất sớm đã đi theo quỷ diện. Hắn tín nhiệm nhất Diệp Phong, cùng ác quỷ chi đỉnh chiều sâu chuyện hợp tác, quỷ diện thậm chí liền Phong Tầm cùng Tạ Dương đều không có nói cho, nhưng lại thông chi Diệp Phong. Đồng thời, từ Diệp Phong cùng ác quỷ chi đỉnh bên kia cầu thông giao lưu. Mà bây giờ, hắn thủ hạ trung thành nhất bị người tiện tay giết chết. Quỷ diện trong lòng, một cỗ khó tả lửa giận, điên cuồng dâng lên. Hắn meo lại hai mắt, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm, con người u ám không hiểu. Ha ha ha. Trước sau chân công phu, Tiêu vừa mới ám sát thất bại, cần khôi phục thương thế, U Minh võ quán liền lọt vào tập kích. Bạch Tiêu, có rất lớn hiểm nghi. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ tìm tới ngươi, sau đó xử lý ngươi. Chương 243, tăng thực lực lên, thôn vệ thú cấp giáp trụ 3 chương 243, tăng thực lực lên, thôn vệ thú cấp giáp trụ toàn bộ đông bộ thế hệ tuổi trẻ bên trong. Coi như chỉ có đông bộ thất tinh, bước vào cực cảnh lĩnh vực. Nếu như, vũ đấu gia thật sự có thể có được hai cái trở lên cực cảnh. Ta có lẽ có thể nếm thử, đền bù cái này 1.0. Bạch Tiêu cao lớn thân hình khoanh chân ngồi tại màu nâu trên thảm, ánh mắt nhìn xem mặt bàn mấy quả tinh thể. Ác quỷ chi đỉnh chế tác hư không kết tinh, nếu như có thể đại quy mô đại lượng sản xuất ra, lại không có cái gì tác dụng phụ, chỉ sợ có thể thật to rút ngắn vũ đấu gia bước vào cực cảnh thời gian. Thậm chí, thiên vũ cực giai người, vừa bước vào vũ đấu gia cảnh giới liền sử dụng hư không kết tinh, có lẽ có thể thử nghiệm xung kích hai cái trở lên cực cảnh. Cái này sẽ cho thế hệ tuổi trẻ mang đến có tính đột phá cải biến. Loại kỹ thuật này, nếu như ác quỷ chi đỉnh nếu như mà có, hẳn là sớm đã lấy ra. Vì cái gì gần nhất mới? Chẳng lẽ Bạch Tiêu đột nhiên nhớ tới Hoài Thủy Thị kia một trận chiến đấu, một đêm kia, toàn bộ Hoài Thủy Thị phảng phất đều bị đẩy vào tầng sâu thế giới. Đến từ Nam Giang tỉnh cùng Đông Bộ Bí Vũ giới cường lực cao thủ đều tới, cùng Ác Quỷ Chi Đỉnh xảy ra ác chiến. Có lẽ là Ác Quỷ Chi Đỉnh tại kia thời điểm đạt được chỗ tốt gì? Hắn yên lặng nghĩ đến. Bạch Tiêu suy tư, lại đem lực chú ý chuyển rời đến trước mặt. Trước tiên đem cái này bốn khỏa kết tinh hấp thu, nhìn xem có thể đạt tới trình độ gì. Hắn hành động lực rất nhanh, lúc này dùng tay nắm ở một viên, sau đó cả người bảy biện ra tu luyện ngồi xếp bằng tư thái, khí tức dần dần thư giãn bình thản. Hô, xoẹt, hô, xoẹt. Bạch Tiêu trạng thái cấp tốc tiến vào hình thức chiến đấu, tần suất mô bao trùm toàn thân. Thân thể cường hãn cũng tại như ẩn như hiện, phản phất không ngừng lấp lóe màn hình. Hư không kết tinh bên trong năng lượng lập tức bị nhanh chóng dẫn động ra. Xoẹt, một sợi mắt trần có thể thấy nồng màu trắng trụ trạng hơi khói từ hư không kết tinh mặt ngoài toát ra, sau đó bị Bạch Kiều thân thể hấp thu. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cả người một hơi một tí, nhưng là thân mặt ngoài thân thể tần suất mô quang trạch lại càng ngày càng sáng tỏ, mà viên kia hư không kết tinh nhan sắc lại càng ngày càng ảm đạm. Nhan sắc không còn nóng ánh sáng long lanh, mà là trở nên có chút có một chút phím hắc. Thời gian từng chút đi qua, Bạch Kiều đắm chìm trong tu luyện. Thẳng đến một cái nào đó thời khắc, giang giác, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, phát hiện trong tay hư không kết tinh vậy mà tại chỗ vỡ vụn, biến thành màu đen cho bụi, hoàn toàn tiêu tán, không thấy bóng dáng. Bạch Kiều trùng điệp phun ra một ngụm nóng bỏng trọc khí, sau đó kiểm tra thân thể, trong lòng có chút giật mình. Vậy mà trọn vẹn tăng lên một đơn vị hư không năng lượng. Hắn nhìn thoáng qua, trên mặt bàn cái khác ba viên nóng ánh hư không kết tinh, một viên hư không kết tinh tương đương với một đơn vị hư không năng lượng. Bạch Kiều ánh mắt sáng ngời có thần, hắn hiện tại đã hấp thu ba đơn vị hư không năng lượng. Hai cái là lúc trước từ sợ hai ác mộng bên trong cấp đoạn, một cái là vừa vận thôn vệ hư không kết tinh. Mà ở trên bàn còn có ba đơn vị hư không năng lượng. Như thế nói đến, Bạch Kiêu đã có thể gom góp 5 cái hư không năng lượng. Chẳng lẽ tự cảnh? Hắn con ngươi lấp lóe, không chút do dự lại lần nữa sử dụng hư không kết tinh. Lại là một đoạn thời gian trôi qua, ban đêm càng ngày càng sâu, ánh trăng cao cao treo tại trên bầu trời. Mây đen tán đi, trắng tinh hiểu nguyệt, vung xuống thanh lanh ánh trăng, gắn vào mỗi một tòa thành thị công trình kiến trúc mặt ngoài, có chút phản lấy bạch mang. Một tòa khách sạn lầu 4 bên cửa sổ, một độ ngồi xếp bằng cao đại nhân hình, như là pho tượng đồng dạng trầm mặc, nhưng toàn bộ thân thể lại tại ẩn ẩn sáng lên, sáng chói chói mắt, phản phất có cái gì tràn đầy ra ngoài tràn năng lượng, bao khỏa toàn thân, mang đến hô hấp ở giữa đều khó mà che giấu cường hãn, cùng bản nguyên cực độ dồi dào. Bạch Tiêu đột nhiên mở ra hai mắt, tinh mang lóe lên. Cực hạn, quả nhiên 5 đơn vị hư không năng lượng chính là cực hạn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay một viên cuối cùng hư không kết tinh. Vừa mới, Bạch Tiêu chọn vẹn hấp thu 3 viên hư không kết tinh, tăng thêm trong thân thể 2 đơn vị hư không năng lượng, thình lình đã đạt đến 5 đơn vị. Nhưng là vì cái gì, ta cũng không có cảm giác được cực cảnh tồn tại. Hắn mắt lộ nghi hoặc, nhưng thời gian dần trôi qua tựa hồ có phỏng đoán. Chẳng lẽ là bởi vì sợ hãi ác ngộng? Ta nhất định phải tìm tới một đầu thể phách phòng ngự cực cường đại quái vật, đem nó giết chết, tước đoạt đi đối phương thể phách đặc tính. Sau đó, coi đây là cơ sở cùng vật chứa, quán chú hư không năng lượng, lại gen đúc thuộc về ta tinh chi cực cảnh. Bạch Tiêu trong nháy mắt liền nghĩ đến trước đó một mực nhớ mãi không quên Long Lân kỵ sĩ. Hắn cái này mấy lần tiến vào sợ hãi ác ngộng, đều đang tìm kiếm kia một tên thâm thụ trọng thương kỵ sĩ quái vật, muốn nhìn một chút đối phương trạng thái như thế nào. Nhưng cũng không có như nguyện. Mà lần này, xác thực cho Bạch Tiêu một cái vô luận như thế nào đều muốn đem nó tìm tới lý do. Hắn để mắt tới cái này một đầu có thể so với lưu phái chủ quái vật. Bạch Tiêu có thể cảm giác được, Long Lân kỵ sĩ thể phách phòng ngự cực kỳ cường đại. Nếu như có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, chẳng phải là vô địch. Trong lòng của hắn ngao ngoe muốn động, đơn giản liền muốn chủ động nhanh chóng tiến vào sợ hai ác ngộng bên trong, lần nữa dẫn đầu tiểu đội, muốn phía tìm kiếm Long Lân kỵ sĩ tung tích. Nhưng Bạch Tiêu vẫn là trong nháy mắt đè nén xuống. Kẻ thôn phệ cường hóa giảm sóc đã kết thúc, hắn hiện tại có thể lựa chọn đem cuối cùng một bộ mát cấp sinh vật giáp trụ hấp thu hết, dùng để trả lại tự thân thuộc tính. Mà cố này mát cấp giáp trụ là mát cấp bên trong duy nhất một bộ thú cấp, hẳn là có thể cho Bạch Tiêu mang đến không ít kinh hỉ. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn về phía trước. Kỹ năng: Hắc kiếm LV 3, thú cấp giáp dạ dày, hắc kiếm, thuộc về tiến công hình, nhanh nhẹn tính. Kẻ thôn phệ, cho ta hấp thu. Bạch Tiêu tâm niệm vừa động, lập tức não hải hiện ra một trương miệng rộng, tham lam hướng phía trước một cái màu đen quang đoàn bộ nhào qua, đói khát như là thao thiết. Ấp úng một ngụm, hắc kiếm giáp trụ, khoảnh khắc luyện hóa. Chương 244, tìm ta có việc sao? Bại tướng dưới tay 3 chương 244, tìm ta có việc sao? Bại tướng dưới tay nhưng có thể đoán được chính là Phong Tầm cùng Tạ Dương một khi thừa bị, Bạch Tiêu thì có thể hiểu được vị diện bên kia phần lớn sự tình, thậm chí ác quỷ chi đỉnh cụ thể động tĩnh. Đương nhiên, cất giữ hư không kết tinh, cũng có thể sẽ tiếp tục chuyển vận tới chân quý hơn tài nguyên, đều đã là vật trong bàn tay. Bất quá, hắn tạm thời sẽ không thử nghiệm tát ao bắt cá, đánh cỏ độc rắn. Trước nhìn tình huống, đến thời điểm lại làm ra phán đoán. Thực sự không được, bại lộ trước đó, lại đem tất cả tài nguyên một mẹ hút gọn. Không nghĩ tới, vốn là vì võ quán quán chủ chức nghiệp mà khống chế hai cái quỷ kiểm tổ chức thành viên, lại còn có dạng này công dụng. Thế sự khó liệu. Bạch Tiêu cảm khái một câu, lại cúi đầu nhìn lên tin tức tới. Tiếp theo đầu tin tức, lại là Yêu Thanh. Hỏi Bạch Tiêu ban đêm có rảnh hay không. Hắn bây giờ tại Đông Hải thị, có lẽ có thể uống một chén tâm sự. Bạch Tiêu suy tư một lát, cho một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Nhấn diện màn hình, hắn mở ra bộ pháp, hướng phía toilet bước nhanh tới. Buổi sáng 8:30, Hạc Tiên võ quán, người người nhốn náo, rộn rộn ràng ràng, liếc mắt qua cơ hồ có gần ngàn người. Bọn hắn đại đa số đều mặc riêng phần mình lưu phái quần áo luyện công cùng cách đấu phục, vải bóc tinh xảo, dễ thấy vị trí còn hoa văn một bộ lưu phái tiêu chí. Hung điệu lưu một đoàn người hung điệu cách đấu phục cũng là như thế. Bạch Kim nhan sắc, manh cầm giữ thợn, hung hãn lợi chảo khoác lên trên bờ vai. Toàn bộ đội ngũ đứng tại phía trước nhất chính là cái mặt lạnh tên cơ bắp, một đường hướng về phía trước cứng rắn chen đi qua, hai bên dòng người không ngừng như là thủy triều đồng dạng bị tách ra. Bọn hắn quay đầu sắc mặt hơi hờn, nhưng ở nhìn thấy Bạch Tiêu khuôn mặt về sau, nhưng không có tiếp tục bước kế tiếp hành động, chỉ là yên lặng thối lui đến một bên, tránh ra con đường. Tại ngày hôm qua ám thế giới cách đấu giải thi đấu bên trên, Bạch Tiêu một kích miểu sát sát cầu môn gia khải cũng đã là nổi danh. Đông đảo người dự thi đem hắn cùng máu minh quyền thuật viêm, ma thương cực hạn võ quán nguyên uy, Trọng Yên Quyền Hoắc Phong đặt ở cùng một cái cấp bậc, cũng chính là thất tinh phía dưới người mạnh nhất, cạnh tranh lần này cách đấu giải thi đấu bài vị 10 vị trí đầu lôi cuốn. Cho nên, Bạch Kiêu mang theo Hung Điểu Lưu đội ngũ một đường đi tới diễn võ trưởng trụ sở, cũng không có gặp được trở ngại gì. Hắn ngồi tại chỗ ngồi, sắc mặt bình tĩnh. Trung quanh, loan thoang có một ít ánh mắt xa xa bắn ra tới. Trong đó có mấy cái khí tức không tầm thường. Bên trái, là một người mặc màu tím nhạt cách đấu phục cao lớn thanh niên. Hắn tay áo vén đến cổ tay, thể mao tràn đầy, cánh tay cường tráng, gân xanh từng cục, nhìn tựa như là từng đầu cuốn quýt lấy nhau con giun đồng dạng. Thanh niên mặt mày cứng rắn anh tuấn, sắc mặt tựa hồ có chút nặng nề, ánh mắt khóa chặt Bạch Kiêu vị trí. Dựa theo ngày hôm qua tranh tài đến xem, người này lực lượng mạnh, ta không thể cùng hắn đối công. Cần tìm đúng cơ hội, dùng trọng quyền oanh kích chỗ yếu hại của hắn. Toàn bộ đông bộ ám thế giới cách đấu giải thi đấu, còn không có mấy người có thể vững vàng đón đỡ lấy ta Trọng Yên Quyền. Hoa Phong trong lòng thầm nghĩ, lần này cách đấu giải thi đấu, ta nhất định phải cầm tới 10 vị trí đầu. Ngăn cản ta, chắc chắn bại trận, Hung Quyền Bạch Kiêu cũng không được. Một bên khác, một cái toàn thân hắc y quần đen, trường sam tay áo dài trắng hán đầu trọc, hai tay vây quanh ở trước ngực, lặng lặng ngồi trên vị trí. Hắn tình trạng phi thường trầm tĩnh, không chút hoang mang, phản phất hoàn toàn không có bị trùng quanh lửa nóng không khí lây nhiễm. Có thể chú ý tới, tráng hán cường hán một đôi thủ trưởng phía trên, ngón giữa cùng ngón trỏ hết thảy 4 cái ngón tay, dị thường thô ráp thô to, giống như cốt thép. Rõ ràng so bên cạnh lớn một đoạn, lớn một vòng. Dưới trạng thái bình thường giống như này rõ ràng, không biết rõ một khi toàn lực thôi động bí thuật, lại sẽ đạt tới cỡ nào tình trạng. Thật sự là trong chốc lát ma thương giáng lâm sao? Hung Điểu Lưu trụ sở. Bạch Kiêu mặt không biểu lộ, cũng không có đi chủ động về lấy ánh mắt đối mặt. Diễn võ trưởng trên lối đi, một đạo hỏa hồng thân ảnh đi đến. Nàng thân hình hiểu điệu mạnh mẽ, tựa như ưu mỹ nhưng lại điêu luyện bao cái, lộ ra một cô gia tính khí tức. Làn da là lâu phơi chói trang màu đồng cổ, ngũ quan lập thể thâm thúy. Thinh linh có một loại lông mày mũi cao sâu khí quyển hình dáng, tràn ngập sức sống bạo liệt khí tức, đè lại mặt mày xinh đẹp cùng mị hoặc. Nàng thân cao không sai biệt lắm đạt tới 1m8, hai chân tròn trịa hữu lực, hai tay tràn ngập hình giọt nước cơ bắp. Nhìn xem tựa như ở kiếp trước lưu hành một ít đạn cạ trò chơi nhân vật nữ sắc. Cạch cạch cạch. Nữ nhân đi theo đội ngũ, hướng phía Chu Phương hướng đi đến. Lại đột nhiên ở nửa đường dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Kiêu. Đen như mực ánh mắt sáng ngời, lộ ra một cỗ nồng đậm cường thế cùng chiến ý, nàng nở nang bờ môi hé mở. Nhận biết một cái, ta là Máu Minh Quyền Vượng Viêm. Ngươi rất mạnh, ta có thể từ trên người ngươi cảm giác được uy hiếp. Nhưng là ở sau đó trong trận đấu, nếu như ngươi gặp ta, ha ha ha, vậy liền. Đằng sau mấy chữ chưa phun ra, Vượng Viêm thân hình lại đột nhiên cứng đờ. Nàng đột nhiên cảm nhận được, có hai đoàn tĩnh mịch hắc ám khí tức vòng xoáy, mang theo cực kỳ nguy hiểm cùng kinh khủng khí tức, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Vượng Viêm mồ hôi đầm địa, hô hấp cứng lại. Nàng im lặng há hốc mồm, đang muốn nói chuyện. Lan đi. Sau đó, Vượng Viêm cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự lực lượng. Nàng cả người phía bên phải bên cạnh lão đảo tiếp cận mấy bước, chật vật dị thường đứng vững vàng thân hình. Đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo một chút tức giận cùng xấu hổ. Nhưng khi nhìn đến người tới lúc, nàng trong lòng lửa giận trong nháy mắt liền bị tối tắt, biến mất vô tung vô ảnh. Biểu hiện trên mặt là kinh ngạc há to mồm. Nơi đó, nguyên bản Phượng Viêm đứng thẳng vị trí, hai đạo khí tức cực kỳ nguy hiểm áo đen thân ảnh lặng lặng đứng vững vàng. Bên trái, chiến đấu phục thêm ngắn áo choàng, trước ngực mang theo đóa hoa, dùng dây đỏ ghi một đầu màu đen đuôi ngựa biển. Thư Hùng chớ phân biệt gương mặt trên hung quang chợt hiện, trên thân khí thế cực kỳ nguy hiểm, như là trùng điệp điệt điệt sát khí tàn ảnh. Phía bên phải, một bộ rộng lớn màu đen áo choàng, cổ áo dựng đứng lên, bao tay bao trùm thủ trưởng. Một trương giữ tận mặt nạ quỷ, chụp tại khuôn mặt phía trên. Một cố làm cho người sợ hãi tĩnh mịch hắc ám khí tức to lớn áp bách tới. Là ảnh thứ Tiêu cùng ác niệm bị diện. Đông bộ thất tinh thứ hai. Bọn hắn tìm đến Bạch Kiêu làm gì? Vẫn là như thế một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Phượng Viêm trong lòng chấn kinh, ngây người tại nguyên chỗ, có chút ngây người. Mà tại trong tầm mắt của nàng, thình lình có thể nhìn thấy, tại hai tên đông bộ thất tinh khí thế đáng sợ khí tức chấn áp xuống, đứng ngồi Bạch Kiêu lại sừng sững bất động, phản phất không có nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ảnh thứ Ti Ú khỏe miệng có chút câu lên ác liệt đường cong, thanh âm lanh khốc mở miệng nói: "Tìm ta có việc sao?" Bại tướng dưới tay. Chương 245, ai rút đến Bạch Kiêu ai không may. Ba chương 245, ai rút đến Bạch Kiêu ai không may. Bên cạnh, ảnh thứ Ti Ú quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Không có gì." Quỷ diện thanh âm trầm thấp, âm điệu tựa hồ cùng thường ngày không đồng dạng. Hắn hô hấp hơi nặng ấn theo Ti Ú bà bay: "Chúng ta đi, tranh tài muốn bắt đầu." Ti Ú ha to miệng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thuận theo, không còn bướng bỉnh, quay đầu ly khai. Hai thân ảnh tới tựa hồ có một ít đột ngột, đi cũng có chút biết máy. Nhưng mà trong đó đủ loại tràn ngập mạo hiểm âm thầm thăm dò cùng ba chạm, cũng chỉ có cái này ba tên người trong cuộc biết rõ. Liên liên cách đó không xa, quan sát toàn bộ hành trình Máu Minh Quyền Phượng Viêm cũng có chút không hiểu ra sao, nhưng nàng biết rõ ba người ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì. Đồng thời, Bạch Tiêu để Ti Ú cùng Quỷ Diện rất kiên kỵ. Phượng Viêm lắc đầu, cũng trầm mặc bước nhanh ly khai bên này, chính hướng phía Lưu Phái trụ sở đi đến. Nàng xa xa liếc qua Bạch Tiêu thân ảnh, tiếp xuống đâu vòng loại, đoán chừng là ai rút đến hắn ai không may. Hy vọng ta không được đụng đến. Bất quá cũng thật là, đã mạnh như vậy, vì cái gì không trực tiếp đi khiêu chiến thi đấu thay thế đông bộ thất tinh đây? Trực tiếp trở thành hạt giống tuyển thủ không tốt sao? Phượng Viêm trong lòng có một điểm phàn nàn, nhưng nàng cũng minh bạch, canh trường hiểm giảm đến thấp nhất mới là nhất lý trí lựa chọn. Cùng đông bộ thất tinh những này có được cực cảnh cường giả đỉnh cao đánh, không ai dám cam đoan mình có thể 100% thắng được tranh tài. Nhưng mà đối mặt cái khác người dự thi Bạch Kiêu lại có thể quét ngang, vững vàng tiến vào thập lục cường, nhất định được thứ tự. Hồn một điểm, cũng không thể cỡ trách nhiều. Đương nhiên, thiếu khuyết trọng yếu tin tức, kỳ thật Phượng Viêm suy đoán có sai. Bạch Kiêu tham gia đấu vòng loại, vẹn vẹn vì nhiều đánh mấy trận, lấy thêm một điểm tiềm năng điểm mà thôi. Nếu như không có tiềm năng kiểm nhận đích, vậy hắn vòng thứ nhất kết thúc thời điểm liền sẽ trực tiếp lựa chọn một tên đông bộ thất tinh, đem nó ngạnh sinh sinh kéo xuống đến, chính mình ngồi lên, trở thành hạt giống tuyển thủ thẳng đến thập lục cường. Đơn giản tới nói, một câu tổng kết, vô lợi không dậy sớm. Thời gian từng giờ trôi qua, vừa mới cái kia khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng, dần dần trừ khử. Toàn bộ diễn võ trường không khí lại trở nên lửa nóng, gần ngàn tên xem thi đấu người ngồi tại riêng phần mình lưu phái trụ sở, nhìn phía xa cái kia to lớn hình tròn lôi đài. Người chủ trì bước nhanh tiến lên, ho khan hai tiếng, sau đó lớn tiếng nói: "Đã đến giờ. Ta tuyên bố Đông Bộ Ám Thế Giới cách đấu giải thi đấu vòng thứ 2 chính thức bắt đầu." Hồng Trung đại lữ đồng dạng tiếng vang, tại tứ phía bốn phương tám hướng quanh quẩn. Đám người không khí cũng bị nhóm lửa, tiếng hoan hô tiếng huýt sáo liên tiếp. "Tốt, hiện tại, mời vòng thứ 2 trận đấu thứ nhất tuyển thủ lên đài." Người chủ trì nhìn chung quanh một chút diễn võ trường, nhanh chóng tuyên bố: "Thang Nam Môn, Sức Kéo, Hồ Quyên Lưu, Phùng Ngọc." Lập tức, lưu phái trụ sở bên trong, có hai tên tuyển thủ dự thi ăn mặc cách đấu phục cùng quần áo luyện công, đứng lên. Một đường nhanh chóng hướng phía lôi đài đi qua. Nửa phút sau, một trận kịch liệt đối chiến bắt đầu, quyền cước đan sen, phanh phanh rung động. Song phương nắm đấm lực lượng đụng vào nhau, nghiêm nhiên so lưu đạn uy lực còn muốn to lớn. Trên thực tế, tại đào thải một vòng về sau, còn lại tuyển thủ từng cái đều không phải là đèn đã cạn dầu, cơ hồ đều là riêng phần mình tính cách đấu giải thi đấu xếp hạng 5 vị trí đầu tuổi trẻ thiên tài. Những người này, thậm chí đều so trong cửa trường lão mạnh hơn. Toàn lực ứng phó trên lôi đài luận bàn đánh nhau, tự nhiên rất có thưởng thức tính. Hung điệu lưu trụ sở, Bạch Kiêu cũng nhìn một hồi. Sau đó, hắn xuất ra danh tự gọi là Tam Khí Khổng Bí Thuật, bắt đầu nghiên cứu. Bạch Kiêu muốn tìm được có thể dùng bí vũ vũ nói bên trong lực lượng nào đó, thay thế tinh lực biện pháp. Đáng tiếc là, kinh thế trí tuệ cũng không thể chủ động kích phát, là một loại võ đạo bị động. Cần Bạch Kiêu sớm có đầy đủ tích lũy, trong đầu có đại lượng ý nghĩ, sau đó cái nào đó thời khắc đột nhiên thông suốt cơ duyên xảo hợp. Lập tức, hết thể rộng mở trong sáng, vấn đề liền đạt được giải quyết. Tựa như đã từng đồng tượng công, đạt được hạch tâm áo nghĩa đồng trung hồi hưởng đồng dạng. Không đổi bằng được. Bạch Kiêu trầm xuống tâm, một lần lặp đi lặp lại nghiên cứu Tam Khí Khổng Bí Thuật. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền là một hai cái canh giờ đã qua. Trên lôi đài cũng tiến hành rất nhiều cuộc chiến đấu, từng cái lưu phái tiên kiêu đào thải, tấn cấp, có người vui, có người buồn. Một cái chớp mắt liền tới đến 11 giờ. Áo đen trọng tài đi đến lôi đài, nhanh chóng tuyên bố trận chiến đấu tiếp theo nhân tuyển. Ma Thương Cực Hạn Võ Quán, Nguyên Uy, Hung Điểu Lưu, Bạch Kiêu. Vừa dứt lời, lập tức toàn bộ diễn võ trường đều có chút sôi trào lên, khắp nơi đều là nghị luận thanh âm điệu bên trong còn mang theo một chút kích động cùng hưng phấn. Ta dựa vào, gặp Thất Tinh bên ngoài đứng đầu nhất hai tên cao thủ. Đúng phải, tiếp xuống trận đấu này dễ nhìn. Hai cái này ai sẽ thắng? Nguyên Uy Ma Thương Thuật cùng 10 ngón cương đao, uy lực lớn dọa người, gần như có thể xuyên qua tất cả người dự thi nhục thể. Mà Bạch Kiêu người này, căn cứ trước đó chiến đấu đến xem, thể phách hùng tráng đến cực điểm, lực lượng vô cùng cường đại. Một cái mâu một cái thuẫn. Nhìn một chút là mâu đoạn vẫn là thuẫn phá. Xem thi đấu tiệc, có hai thân ảnh, có chút thở dài một hơi. Rõ ràng là Phượng Viêm cùng Hoắc Phong, bọn hắn thật không muốn gặp Bạch Kiêu, đương nhiên cũng không phải rất muốn gặp được Nguyên Uy. Với bạn, ám thế giới cách đấu giải thi đấu vòng thứ 2 thời điểm hai cái này đủ phải, bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Tiếp xuống trận chiến đấu này, bất kể là ai thắng lợi, đoán chừng đều có thể bước đi ra không ít át chủ bài. Đến tiếp sau gặp lại, cũng có thể có chỗ phòng bị. Phượng Viêm cùng Hoắc Phong trên cơ bản đều là ý nghĩ thế này. Đông bộ Thất Tinh bên kia, đang nghe Bạch Tiêu cùng Nguyên Uy thời điểm, cũng là quăng tới không ít chú ý ánh mắt. Nguyên Uy người này, ẩn ẩn là Đông bộ Thất Tinh phía dưới đệ nhất nhân, thậm chí khả năng có cực cảnh hình thức ban đầu. Mà Bạch Tiêu, vừa mới càng là đưa tới Ti U cùng Quỷ Diện hai người thăm dò, chỉ sợ ẩn tàng càng sâu. Trận chiến đấu này, thật đúng là coi là vạn chúng chú mục. Tại trọng tài tuyên bố về sau, lưu phái trụ sở bên trong, hai thân ảnh xuất hiện. Bạch Kiêu đứng dậy, an mặc một bộ bó sát người màu bạch kim cách đấu phục, mở ra chân dài. Hắn mặt không biểu lộ, nhanh chân lưu tinh hướng phía lôi đài đi qua. Đối diện, một người mặc quần đen áo đen trường sam trắng hán, cũng là khí tức trầm tĩnh đi tới. Bước chân vững vô cùng định, lộ ra một cố không chút hoang mang. Nửa phút sau, trên lôi đài, song phương giằng co. Bạch Kiêu đứng ở bên trái, hai tay tự nhiên rủ xuống, cả người tư thái lộ ra tương đối bừng lòng. Không có bất luận cái gì cơ bắp căng cứng dấu hiệu. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện, tráng hán đầu chọc Nguyên Uy cười cười, biểu hiện rất hữu hảo. Nhưng Bạch Tiêu lại có thể cảm giác được, người này tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn là bởi vì tự tin, cho nên mới trầm ổn, nghĩ đến cũng là đem trong môn phái bí võ tu luyện đến cực cao tình trạng. Nhất cử nhất động, tựa hồ cũng hàm ẩn lấy võ đạo vật bị. Nguyên Uy đã đem võ đạo tu hành dung nhập bình thường hành tẩu nuôi nằm. Loại cảnh giới này, thậm chí so nào đó một số đông bộ thất tinh còn muốn tới càng thêm cao minh. Bạch Tiêu ẩn ẩn có chỗ dự cảm. Người này mặc dù đã 29 tuổi, tính cách đấu giải thi đấu người dự thi trung niên linh lớn nhất một nhóm. Nhưng, hắn chỉ sợ là có tài nhưng thành đặt mượn, đến tiếp sau có thể đuổi kịp bộ phận đi đầu thất tình cũng khó nói. Tranh tài bắt đầu. Bên cạnh, áo đen trọng tài tuyên bố tiếng vang lên. Lập tức, trên lôi đài. Đối diện Nguyên Uy, nghiêm sắc mặt, khí tức ngưng tụ. Hắn làm một cái quy quy củ củ ôm quyền lễ, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Kiêu, nói, xin chỉ giáo. Bạch Kiêu đồng dạng về lấy ôm quyền lễ, mắt lộ ra một tia thưởng thức, mời. Chương 263, toàn trường hô to, thất tinh sát thủ. Chương 263, toàn trường hô to, thất tinh sát thủ. Giống. Lưu Ly Kim Diễm, Long Tượng Thế Minh. Giữa lôi đài, một đạo tăng vọt đến cao hơn 3 mét độ khủng bố cự ảnh dậm chân vọt tới trước. Mơ hồ mang theo đường vân màu vàng giữ tận hai tay mở ra, lôi cuốn ngang ngược tỉnh phòng, một trường đánh nổ một đầu ác quỷ, một quyền đánh nát một cái giả xoa. Bành 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 không khí bị rút bạo, đao quang bị nghiền nát. Bạch Tiêu khuôn mặt như sắt, vọt tới trước thân thể vậy mà tại giữa không trùng kéo ra khỏi một chùm kim hồng ánh lửa. Hắn song quyền cao tốc ma sát khí lưu, mỗi một lần vung đánh đi ra đều mang theo núi kêu biển gầm bình thường làm cho không người nào có thể chống cự lực lượng kinh người. Cho dù thân ở địa ngục, cho dù tứ cố vô thân, cũng không cần yếu. Bởi vì, hắn một người tức là phong bạo, một người tức là hủy diệt. Dạ xoa cùng ác quỷ là địa ngục cùng nộ hóa thân, máu lạnh mà tàn nhẫn. Nhưng, Bạch Tiêu so với chúng nó càng đáng sợ. Từ giờ trở đi, đại khai sát giới, hóa thành vô tình gió lốc. Không 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 chống chân một đạo phát sáng long tượng cự ảnh, như là xe tăng hạng nặng ép đường, tất cả tiếp cận nó 3 mét phạm vi bên trong công kích, toàn bộ bị khủng bố lực lượng oanh tạc đến phấn thân vai cốt. Mặc kệ đen kịt ác quỷ cũng tốt, màu đỏ tươi dạ xoa cũng được, thậm chí là lít nha lít nhít bao quang, vẩy ra đá vụn mảnh vỡ, đều bị ép thành bụi phấn. Bạch Tiêu thân thể trung quanh, nghiễm nhiên xuất hiện một cái đường kính đạt tới 6 mét hình nửa vòng tròn khoang trống, móc ngược trên lôi đài. Khoang trống biên giới bảy biện ra hơi mở mơ hồ hình dạng, đó là không khí bị cao tốc đè ép cùng bụi hỗn hợp lại cùng nhau thị giác hiệu quả. Cách hắn 3 mét trong vòng, một chốn cực lạc, vạn pháp bất xâm. A a a. Bành, bành, bành. Địa ngục trong bức tranh, dạ xoa cùng ác quỷ không ngừng hủy diệt, lấy một cái tốc độ kinh người biến mất mất diệt. Đỏ và đen màu sắc điên cùng trở thành nhạt, núi thây biển máu đạn sinh ma quỷ cùng bọn quái vật bị quét sạch không còn, toàn bộ chết tại giữa lôi đài, cái kia đạo phảng phất tiêu đốt lên hừng hực kim diễm thân ảnh khổng lồ dưới song quyền. Quỷ La Thiên cực cảnh địa ngục giận trong nháy mắt liền gần như sụp đổ. Bởi vì, lần này đối thủ, so luyện ngục còn muốn cùng nộ. Hắn tự tuyệt lắng nghe cái gì cái gọi là tới từ địa ngục thanh âm, còn muốn đem nó hành hung một trận. Địa ngục giận đều không dùng sao. Bên bờ lôi đài, hổ khẩu nứt ra dị máu thân ảnh, khuôn mặt có chút có một ít đắng chát. Quỷ La Thiên tâm tình nặng dị thường, lửa giận thời gian dần trôi qua dập tắt. Hắn không biết, là Bạch Tiêu trận đánh lúc trước hào liệt cùng Trần Tu lúc, từ đầu đến cuối có chỗ dấu rốt, hay là tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong lại có chỗ tiến bộ. Quỷ La Thiên đối với nó thực lực xuất hiện nhất định ngộ phán. Hắn lúc đầu coi là chính mình cực cảnh vừa mở, chí ít có thể làm cho Bạch Tiêu nhận không nhỏ thương thế, bước ra tất cả lá bài tẩy. Nhưng sự thật lại là mình bị dồn đến góc tường, vừa mới thả ra địa ngục giận gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Xoẹt, Quỷ La Thiên hít một hơi thật sâu, hắn điêu luyện nửa người trên, lồng ngực cao cao nâng lên, có chút bành trướng. Bên ngoài thân những cái kia như là địa ngục các quỷ hình một dạng đỏ thâm hình xăm, đại bộ phận đều biến mất, chỉ còn lại có trên lưng một tấm mặt quỷ dữ tợn. Mặt xanh manh vàng, đỏ thâm giao thoa, cái trán sinh ra ba con mắt. Loan Thoang có thể nhìn thấy, trong mặt quỷ ương tựa hồ hoa văn một chữ. Giảng hắn bỗng nhiên phun ra một đạo nóng bỏng khí lưu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước. Nơi đó, Bạch Tiêu đã cùng lao đến, địa ngục giận dữ cảnh không cách nào đối với nó tạo thành mảy may trở ngại. Bước chân giẫm đạp thời khắc, như rất tựa gầm thét chạy. Mặt đất run rẩy chấn động, tựa như lôi đình gào thét, địa chấn oanh minh. Cuối cùng một đao đồng thời cũng là ta, mạnh nhất một đao. Quỷ La Thiên đột nhiên làm ra một cái tiến lên trước chém tư thế, một chân nghiêng nghiêng ép hướng về phía trước, một chân chèo chống ở phía sau. Cả người trọng tâm đẩy về trước, hai tay cầm thật chặt La Sát đao chuôi, thân đao có chút hô hấp, hiện ra màu đỏ tươi quang trạch. Đao ma chân truyền. Trong chốc lát, một chút kinh khủng ác quỷ tiếng cùng thiếu, từ sau lưng một phát. Quỷ La Thiên phần lưng mặt xanh nhanh vàng đồ án, trong nháy mắt bành trướng, nghiễm nhiên hóa thành một cái cùng hắn toàn bộ phía sau lưng thân thể không xê xích bao nhiêu hình người ác quỷ hình xăm. Liếc mắt nhìn sang, Quỷ La Thiên trên lưng phảng phất nằm sấp một bộ đỏ thâm giao thoa địa ngục ác quỷ hư ảnh. Ác quỷ hư ảnh cầm đao, hắn đồng dạng cầm đao. Hai người thân hình trung điệp, loan thoáng bước lên cuồng vũ ngọn lửa màu đen. Giảm. Hắn hai mắt trong hồng quang hung mang lóe lên, hướng phía trước sông tới long tượng cự ảnh, không chút do dự vung ra một đao. Trước nay chưa có giảm diệt lực lượng từ trong hư không giáng lâm, bám vào tại thân đao phía trước, hóa thành hơi mở hư tuyến. Một đao này, không gì sánh được nguy hiểm, cực đoan sắc bén. Đao ma bản nhân tự mình sử dụng thời điểm, danh xưng không có gì không chém, không có gì bất diệt. Hơn 10 năm trước, hắn đã từng một đao thuấn sát 3 tên lưu phái chủ, mà đổi thành Quỷ La Thiên, đối với cùng giai tới nói cũng là cực độ hung hiểm. Cái này vốn là hắn vì khiêu chiến Lưu Tâm Tông cùng mặt quỷ mà chuẩn bị bỏ bao công sức, tu luyện mấy năm trở lại đây, đúc thành một đao, chỉ vì đặt vững thắng cục. Nhưng hiện tại lại dùng tại Bạch Tiêu đầu này mạnh nhất hắc mã trên thân. Cho ta bại. Quỷ La Thiên con ngươi thần quang hừng hực, tinh khí thần toàn bộ rót vào cái này khủng bố một đao bên trên. Cả người lập tức bị rút khô bình thường, giấu hết đèn tắt. Tại hắn đen kịt con ngươi phản chiếu trong tầm mắt, trường đao phá toái hư không, tựa như kinh lôi giáng lâm, trùng điệp chạm tại cái kia đạo như là xe tăng cao tốc va chạm tới thân ảnh khổng lồ bên trên, tiếng nổ mạnh vang lên. Bành! Khí lưu phảng phất từng vòng vòng tròn một dạng, tiêu xạ nổ bể ra đến. Mắt trần có thể thấy, mấy chục mét phạm vi bên trong đều là một cái chính hình tròn màu đen nổ tung vết tích, biên giới vị trí là phiêu giật màu trắng phong ấn, ẩn ẩn mang theo lốm đốm lấm tấm màu đỏ vàng ánh lửa. Nước thép bình thường trắng loá, bành trướng co vào. Quỷ La Thiên sắc mặt trắng bệnh, hô hấp kịch liệt, lồng ngực cao tốc chập trùng. Giờ này khắc này, toàn thân hắn trên dưới đã bị mồ hôi ướt nhẹp, lít nha lít nhít mồ hôi như là mưa rơi. Hai tay run lên phát đau nhức, bàn tay tràn đầy lực lượng phản chấn xé rách màu đỏ tươi máu tươi, sền sệt che kín khe hở, dị thường làm người ta sợ hãi. Thành công. Quỷ La Thiên bởi vì dùng gia đình phong một đao, khí tức cấp tốc suy yếu, năng lực nhận biết trượt. Ánh mắt của hắn mở mịt nhìn trước mắt hơi mờ sương trắng. Bàn tay có chút dùng sức, muốn tướng La Sát đao rút về. Nhưng, tạch tạch tạch, thân đao run rẩy, nhưng thủy chung kéo không trở lại. Ân. Quỷ La Thiên kinh nghi bất định ánh mắt nhìn lại. Hô. Một đạo to lớn tiếng hít thở vang lên, nóng bỏng khí lưu lập tức thổi tan trước mắt một vùng khu vực sương trắng, to lớn thân ảnh như nặng nề ngọn núi giống như sừng sững. Mà, La Sát đao liền chạm tại trên ngọn núi này mặt. Quỷ La Thiên con người bỗng nhiên co vào, cả người tâm tình phảng phất từ bên vách núi trong nháy mắt rơi xuống, một sát na khủng hoảng cùng tim đập nhanh hung hăng chiếm lấy trái tim. Hắn hô hấp cứng lại, thanh âm lắc một cái. Không có, không có chặt đứt. La Sát đao, tại đao ma chân truyền giảm diệt lực lượng ra chỉ bên dưới, sát thực phá vỡ bạch tiêu bên ngoài thân thật dày mỏng ra, lại cực kỳ khó khăn cắt đứt một bộ phận có thể so với bách luyện cốt thép một dạng cơ bắp gân bắp thịt. Cuối cùng, đụng phải cực độ tỉ mỉ xương cốt màu vàng, rốt cuộc khó mà tiến thêm, tất cả lực lượng làm hao mòn hầu như không còn. Giờ này khắc này, La Sát đao đang điên cuồng đè ép cơ bắp ở giữa dây rùa. Sáng loáng rung động, không ngừng run rẩy. Đây chính là đao ma chân truyền sao? To lớn thanh âm vang minh rung động, phản phất sấm rền nổ tung, để Quỷ La Thiên toàn thân cốt đỡ đều cùng reo vang rung động. Trước mắt đạo thân ảnh cao lớn kia, chậm rãi cúi đầu xuống, to lớn nặng nề cự hình bóng dáng bao phủ tới, cực kỳ áp bách. Ngươi một đao này, nếu như là dùng tại Hào Liệt hoặc là Trần Tu thân bên trên, chỉ sợ thật đúng là có thể nhất cử đặt vững thắng bại. Loại kia uy lực, trong phút chốc đã đạt đến lưu phái chủ phía dưới cực hạn trình độ, coi như cực cảnh cũng rất khó ngăn trở, nhưng đối với ta mà nói, nhiều nhất chỉ có thể tạo thành một chút vết thương da thịt. Bạch Tiêu khí tức khủng bố bốc lên, xanh đen thiết trảo bình thường tay phải, trong nháy mắt oanh bạo không khí, đặt tại Quỷ Rơi Thiên lồng ngực, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Bành! Siêu! Sau đó, dậu tung tình bàn tay mò về vết thương, bắt lấy La Sát đao. Phốc thử một tiếng, thân đao rút ra, số sợi huyết dịch màu vàng kim nhạt rơi xuống. Cánh tay trái cường hãn cơ bắp phát lực, có chút lúc đích, trong nháy mắt liền đem thương thế vị trí đè ép cùng một chỗ, phong bế miệng vết thương. Nơi bụng huyết đan vận chuyển, quay tròn cao tốc xoắn ốc, từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh người khí huyết trào lên mà đến. Chỗ kia chịu vết thương da thịt chém cắt vị trí, ngay tại cao tốc khép lại. Có thể làm cho ta thụ thương, ngươi đã đầy đủ kiêu ngạo. Bạch Tiêu bắt lấy La Sát đao thần, nhẹ nhàng ném một cái, trong nháy mắt liền có một đạo ngân quang cực tốc xuyên thủng không khí, phản phất trực tiếp tia sáng bay ra ngoài mấy chục mét. Sáng loáng, lưỡi đao trùng điệp chém vào đất trống, nghiêng nghiêng rung dậy. 10 cm bên ngoài, một đạo bay lên không rơi xuống thân ảnh, đồng dạng rơi xuống đất. Quỷ La Thiên, khoe miệng chảy máu, lồng ngực vị trí là một cái màu đỏ xanh thâm thúy cự hình trở lớn. Hai cánh tay hắn chèo trống, muốn đứng dậy, nhưng vẫn là cổ tay run rẩy vô lực ngã xuống. Như thế vừa rơi xuống, sau đó liền rốt cuộc không thể đứng lên. Hắn thua rất thảm. Tại 16191 đi xem xét không một thác bản. Thủ đoạn ra hết, dốc hết toàn lực, cũng không cách nào chiến thắng phía trước quái vật. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ diễn võ trường rơi vào trầm mặc, phảng phất tất cả mọi người nín thở. Một giây đồng hồ sau, thế giới sôi trào, đủ loại kích động la lên thanh âm nối thành một mảnh, đơn giản tựa như đun sôi nước sôi một dạng. Đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu top 8, gặp phải mạnh nhất hắc mã đỉnh phong khổ luyện mạnh như quái vật, dốc hết toàn lực, cũng không cách nào chiến thắng. Có người không hiểu cảm khái. Sương rồng Hào Liệt, Sơn Vương Trần Tu, Địa ngục chém Quỷ La Thiên, từ Đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu vòng thứ 3 cuối cùng, Hung Quyền Bạch Tiêu lại bắt đầu trích tinh hành trình. Đông bộ đại danh đỉnh đỉnh Thất Tinh, đã có 3 người thua ở tay hắn. Thất Tinh sát thủ, thực chí danh quy. Có người chấn kinh tán thưởng. Kỳ tích còn tại kéo dài, giết giết giết. Còn có Hạc Tiên Võ Quán hơi thở thổi chi phong lưu tầm tông, còn có ác niệm mặt quỷ. Thắng được đi, thẳng đến quan quân. Có người nâng cánh tay hô to. Trên lôi đài, chỉ có Bạch Tiêu một người thân ảnh, lặng lặng sừng sững sừng sững. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn chung quanh toàn trường, hình như có ba khí phun ra nuốt vào. Đúng lúc này, bên cạnh lôi đài bên cạnh áo đen trọng tài lớn tiếng tuyên bố: Vòng thứ 5, trận đầu. Bạch Tiêu thắng. Lập tức, lượng quanh tảng đao quán nhân viên lao đến, đội vàng đem Quỷ La Thiên khiêng lên cáng cứu thương, mang đến trị liệu. La Sát đao cũng bị rút ra mang đi. Mà Bạch Tiêu thì chậm rãi quay người, tại vạn chúng chú mục cùng trong tiếng hoan hô, hướng phía Hung Điểu Lưu trụ sở đi đến. Tương đạo ánh mắt nóng bỏng, bị nó không nhìn. Quan thi đầu ghế, còn lại mấy tên Đông Bộ Thất Tinh. Ánh mắt dừng lại tại cái kia đạo đưa lưng về phía bọn hắn cường tráng thân ảnh bên trên, thật lâu nhìn chăm chú, lộ ra cực đoan kiên kỵ. Quỷ La Thiên cuối cùng một đao kia, ta không nhất định khiêng được bên dưới. Sơn Vương Trần Tu bên cạnh, Hạ Hầu Bình hai tay vây quanh ở trước ngực, hô hấp thoáng có chút nặng nề. Hắn tự lẩm bẩm, trong nháy mắt cho ra kết luận như vậy. Có ý tứ. Đó chính là Quỷ La Thiên nắm giữ đao ma chân truyền sao? Vừa mới trong nháy mắt cảm giác nguy hiểm, tựa hồ đúng là có thể uy hiếp được ta. Nhưng, coi như có được như vậy cực hạn uy lực chiêu thức, cũng vô pháp đem Bạch Tiêu bước đến tuyệt cảnh sao? Hạc Tiên Võ Quán trụ sở, mặc một bộ bạch y thanh niên tự lẩm bẩm. Thật sự là kỳ quái, rõ ràng nắm giữ không tầm thường sợ hai bí võ, lại còn có cái này một thân so Sơn Vương Trần Tu còn mạnh hơn đỉnh phong mạnh công, hán là thế nào làm được? Mặt quỷ khí tức thần bí, đen kịt con ngươi nghi ngờ lóe ra. Cùng một thời gian, khu nghỉ ngơi, Hung Điểu Lưu trụ sở, Bạch Tiêu thừa thắng trở về, đám người nhao nhao hoan nghênh. Hung Điểu Lưu mang tới nhân viên công tác lập tức vây quanh, giúp hắn xử lý băng bó vết thương, dùng tốt nhất cực phẩm kim xăng dược, dạng này có thể tăng tốc khép lại. Sau 5 phút, Bạch Tiêu lại đổi lại một kiện màu bạch kim áo khoác, che phủ lên cường hãn dương cương thân thể. Cẩn thận tính toán, hắn hủy hoại cách đấu phục đoán chừng đều có 2 chữ số. Trên chỗ ngồi, Bạch Tiêu có chút buông lỏng, cả người suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Hắn bắt đầu hồi tưởng lại vừa mới trên lôi đài lấy được cảm ngộ. Cực cảnh hình thức ban đầu, lưu ly long tượng. Đó là Bạch Tiêu đúng nghĩa cảm thấy, loại kia thuộc về mình thể phách cực cảnh. Có lẽ là bởi vì hư không năng lượng đã vào chỗ, lại thêm bốn chiều thuộc tính quá bành trướng cường hãn, đến một loại bành trướng tràn đầy tình trạng. Tóm lại, hắn bằng vào chính mình, liền ngộ được thể phách cực cảnh. Chỉ bất quá vẫn là hình thức ban đầu, cũng chưa xong hoàn toàn bày ra. Bạch Tiêu tâm niệm khẽ động, trước tiên đem suy nghĩ đè xuống. Ánh mắt của hắn chuyển di, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước không khí. Quả nhiên, nghề nghiệp trong bảng, tin tức nhắc nhở đã kết toán. Nhiệm vụ của ngươi treo giải thưởng kinh nghiệm 901. Bạch Tiêu lập tức hai mắt tỏa sáng, tinh thần vì đó rung một cái. Nhìn như vậy tới, địa ngục chém quỷ La Thiên, đúng là muốn so Hào Liệt cùng Trần Tu, muốn mạnh hơn như vậy một cái cấp bậc nhỏ. Điểm này, có thể thông qua điểm kinh nghiệm nhìn ra. Chọn vẹn 900, tương đương với 18 điểm tiềm năng điểm, thu hoạch tương đối khá. Cái này cũng xác thực, nhất là quỷ La Thiên cuối cùng một đao, loại kia đến từ đao ma chân truyền giảm diệt đao quang, tựa hồ dẫn động hư không năng lượng. Nếu như không phải là bởi vì Bạch Tiêu đem ngọc cốt công luyện đến trước nay chưa có đỉnh phong tầng thứ tư, toàn thân kim cốt gia trì vững như thành đồng, chỉ sợ thật đúng là muốn bị nó làm bị thương xương cốt. Chậm rãi phun ra một ngụm mang theo nóng rực không khí, Bạch Tiêu ánh mắt nhìn về phía trước, dừng lại giữa không trung. Nhiệm vụ treo giải thưởng tích lũy điểm kinh nghiệm 910, hắn không chút do dự, con mắt nhắm lại, trong nháy mắt phát động tiên phú. Đỏ sậm, đỏ bừng hào quang lóe lên, như là dáng chiều tại dưới tầng mây xuôi theo thiêu đốt cho nhiễm. Tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng thần bí đem toàn bộ thanh trạng thái bao phủ. Hai ba cái hô hấp công phu, đại lượng điểm kinh nghiệm bị rút lấy đi ra. Bá mơ hồ rút đi, hết thể một lần nữa trở lên rõ ràng. Nhiệm vụ, treo giải thưởng tích lũy điểm kinh nghiệm, 10 ám hồng tu cải khí tiềm năng điểm, 19 chương 264, bước vào tứ cường, dạ tập giáo phái chương 264, bước vào tứ cường, dạ tập giáo phái một loại không hiểu an tâm, lập tức tràn ngập tại Bạch Tiêu trong lòng. Đỏ sập máy sửa chữa bên trong thời khắc chứa đựng đủ lượng tiềm năng điểm, có thể làm cho hắn có một loại chịu nặng cảm giác an toàn, lại có thể tiếp tục thêm điểm. Bất quá, là thời điểm nên thu hoạch càng nhiều công pháp. Hung điểu lưu trụ sở, Bạch Tiêu ánh mắt có chút lấp lóe, ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn bộ nghề nghiệp bảng. Đủ loại bí võ, trên cơ bản đều đạt đến mắt cấp. Một chút nhìn sang, từ trước tới giờ không nhập lưu, đến tam lưu, lại đến nhị lưu, nghiêm nhiên có mười mấy bộ. Bình thường võ giả, cho dù tư chất ưu dị, nội tính có chút xuất chúng, muốn làm đến loại tình trạng này, chỉ sợ cả đời đều không có một tơ một hào khả năng. Đây là, ngầm thừa nhận tên võ giả này có thể đem bất luận cái gì một môn bí võ tu luyện đến mát cấp đại thành tình huống dưới. Mà trên thực tế là, bí võ tu nghiệp đoạn tồn tại bình cảnh, một khi tại hậu kỳ bình cảnh nào đó kẹt lại, khả năng cần mấy năm thậm chí vài chục năm mài nước công phu mới có thể đột phá. Thậm chí, công pháp độ phù hợp thấp tình huống dưới, gặp được cái nào đó gian nan bình cảnh, cả một đời đều không thể đột phá. Cho nên, căn bản không tồn tại giống Bạch Tiêu dạng này, tuổi còn trẻ liền hoàn toàn nắm giữ mười mấy môn bí võ bí thuật người, thời gian tinh lực bên trên đều không cho phép. Hắn cũng là nương tựa theo chính mình kinh người đến như là bậc học bình thường thiên phú nghịch tiên, mới có thể quản nhiều chạy xuống dòng dòng, một đường hát vang tiến mạnh. Duy nhất có thể chế ước Bạch Tiêu mạnh lên đại khái chính là tiềm năng điểm cùng bí võ công pháp thu hoạch. Trên chỗ ngồi, Bạch Tiêu hai tay vây quanh ở trước ngực, yên lặng tự hỏi, có lẽ chính mình là hẳn là tiếp xúc một chút cùng loại với võ nguyên công ty tổ chức như này, cùng thế lực ta hẳn là có thể đạt được một cái không sai bảng giá. Nếu như hắn muốn thu hoạch được cường lực bí võ bí thuật, kỳ thật biện pháp tốt nhất là gia nhập cỡ lớn lưu phái hoặc là võ quán, những này bí võ lưu phái nội tình cực kỳ hùng hậu, cất giữ công pháp chủng loại và số lượng kinh người. Nhưng Bạch Tiêu nhưng cho tới bây giờ không có muốn mưu phản hung điệu lưu ý tứ. Dù cho hắn dự định ở trong tối thế giới chiến đấu giải thi đấu sau khi kết thúc thành lập võ quán, vậy cũng nhiều lắm thì khai chi tán diệp. Nó tính chất cùng gia nhập mặt khác cỡ lớn lưu phái hoàn toàn khác biệt. Thú hồ, Bạch Tiêu ngực tự có một cố đường hoàng đại khí, vô câu vô thúc đã quen. Hắn cũng không muốn có người có thể ép chính mình một đầu, chỉ huy hắn đi làm cái gì. Như thế suy nghĩ không cách nào thông suốt, tinh thần khí phách đều sẽ trong lúc vô hình bị hao tổn. Thứ hai, thượng võ hiệp hội cũng có thể đạt được cường lực công pháp, nhưng bán chính thức tính chất đồng dạng mang theo không nhỏ ước thúc. Tại thượng võ hiệp hội đạt được một chút cấp thấp công pháp tương đối đơn giản, nhưng mà nếu như là cao cấp bí võ, liền muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi làm một chút nhiệm vụ, từng bước một góp nhặt điểm tích lũy cùng điểm công hiến. Bạch Tiêu cũng không muốn tương lai mình một đoạn thời gian đều buộc tại thượng võ hiệp hội, cho nên đối với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất tự nhiên cũng chỉ có cùng loại với võ nguyên công ty dạng này đại hình tổ chức cùng thế lực. Bạch Tiêu cần một cái có thể tiếp xúc đến công pháp cao cấp tài nguyên con đường, điểm này phi thường trọng yếu. Nếu như ta có thể từ đó đạt được càng nhiều bí võ công pháp, có lẽ đại sư cường hóa liền có thể phát huy uy lực chân chính. Ánh mắt của hắn lóe ra. Kỳ thật, Bạch Tiêu một mực có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là bằng vào bí võ chuyên gia nghề nghiệp cường hóa đại sư không ngừng đổi lấy cường hãn công pháp. Tỷ như, đã từng hắn mới bắt đầu tu luyện này công, cự thạch công, đỏ tự công, gân giao lưới, ba cái đều là một chút tam lưu hoặc là bất nhập lưu rất phổ thông. Nhưng tại trải qua tường đồng bách sắt cường hóa sau, đột phá chính mình nguyên bản cực hạn. Ngay sau đó, lại bị đại sư cường hóa dung hội cùng một chỗ, hợp lại là một. Thế là, liền sáng tạo ra Bạch Tiêu hiện tại trọng yếu nhất khổ luyện công pháp. Long tượng bàn thạch công cái này rõ ràng là một môn đạt tới nhị lưu đỉnh tiêm cường hãn ngạnh công. Nó giá trị xa so với cái kia ba quyển rất phổ thông cao nhiều. Mà lại, môn này ngạnh công là bị đại sư cường hóa sáng tạo ra, tuyệt đối không có phiên bản. Nếu như bán ra cho Võ Nguyên công ty, chỉ sợ cũng giá cả không ít. Hơi thúc đẩy một chút đầu óc. Nếu như Bạch Tiêu gia nhập Võ Nguyên công ty, hắn hẳn là sẽ miễn phí đạt được mấy quyển không sai bí võ công pháp. Tiếp lấy, Bạch Tiêu đem nó tu luyện tới mức cấp, lại dùng đại sư cường hóa dung hợp thành một bản cao cấp bí võ. Cuối cùng, đem mới được đến cao cấp bí võ bán ra cho Võ Nguyên công ty, đổi lấy mấy quyển không tầm thường bí võ công pháp. Như thế lặp lại tuần hoàn, đơn giản có thể so với động cơ vĩnh cửu. Mà lại, cái này còn không phải hao lông cửu. Tại trong toàn bộ quá trình, Bạch Tiêu đạt được chỗ tốt, có thể quần quật không ngừng không làm nổi bản nắm giữ đủ loại bí võ bí thuật, thực lực đại tiến. Võ Nguyên công ty cũng tuyệt đối không lỗ, có thể thu hoạch được Bạch Tiêu bán ra cao cấp bí võ, đơn giản cả hai cùng có lợi. Duy nhất thua thiệt tê. Đại khái chính là Bạch Tiêu vì đem bí võ tăng lên tới mức cấp, bốn chỗ chủ động xuất kích, tại thu hoạch tiềm năng điểm trong quá trình gặp nạn cái kia một chút thằng xui xẻo đi. Ngựa đỡ lật tịt trên chỗ ngồi, hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Bạch Tiêu ngẩng đầu, vừa muốn nhìn về phía xa xa to lớn lôi đài. Bên cạnh, chứa hắn quần áo vải buồn màu đen trong bọc, điện thoại di động vang lên. Rồi ra đại thủ, đem nó níu qua, kéo ra khóa kéo. Màn hình sáng lên, biểu hiện ra phần mềm chắc bên trong gửi tới một đạo tin tức. Yêu Thanh, giấc ngủ ngàn thu giáo phái vị trí cụ thể, cả tấm bản đồ điện tử ta đã phát cho ngươi. Ma Vân tập đoàn bên kia, ta gọi bên trong một cái người phụ trách cho ngươi ban phát điểm tích lũy cao nhất chiến đấu nhiệm vụ, đã hạ đạt đến ta bên này. Buổi tối hôm nay, hay là lần trước gặp mặt địa phương, đụng đầu trước Bạch Tiêu ánh mắt có chút lấp lóe, vân tay giải tỏa, nhanh chóng hồi phục. Bạch Tiêu, tốt. Hắn lời ít mà ý nhiều, cảm xúc khó có mảy may chập trùng. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chính mình hẳn là có thể nhanh chóng giải quyết cùng xử lý Yêu Thanh vấn đề. Chỉ cần nơi đó không có lưu phái chủ cấp khác sức chiến đấu xuất hiện, hắn cơ hồ vô địch. Bị Bạch Tiêu liên tục đánh bại ba tên đông bộ thất tinh chính là tốt nhất bằng chứng. Cứ cảnh chính là lưu phái chủ phía dưới đứng đầu nhất đại danh tử, mà hắn lực áp cực cảnh. Đóng lại điện thoại, Bạch Tiêu lại lần nữa ngẩng đầu, xa xa nhìn về hướng chỗ lôi đài. Nơi đó, đông bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu, vòng thứ 5 trận thứ 2 tranh tài đang tiến hành. Bất quá, hoàn toàn không có cái gì xem chút, bởi vì Lôi Thiền Lưu Hạ Hầu Bình lôi đài đối thủ là một cái may mắn tiến vào top 8 người dự thi. Theo áo đen trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu. Quan thi đấu đám người, thình lình thấy được chân chính khủng bố lôi đỉnh kích. Trong thoáng chốc, trên toàn bộ lôi đài phương phảng phát xuất hiện một cái hơi mở màu làm cự thủ, năm ngón tay quấn quanh lấy thiểm điện. Lốp bút, vung lên xuống. Bành! Làm đối thủ thanh niên áo đỏ, song quyền gác ở đỉnh đầu, cái cổ nổi gân xanh, khuôn mặt trướng hồng gầm thét, dùng hết thể chống cự. Nhưng, lam quang chợt lóe lên, lôi đài ầm vang chấn động, cùng phong gào thét lấy quét sạch nửa mảnh sân bãi. Một giây đồng hồ sau, sương mù tan đi. Một cái đường kính đạt tới 5 mét trưởng ấn to lớn, nổ sụp bên bờ lôi đài một góc. Mà, thanh niên cả người nằm tại thâm thúy trưởng ấn bên trong, tứ chi bảy biện ra hình chữ đại. Quần áo chấn vỡ, khóe miệng đổ máu, đã triệt để đã hôn mê. Hạ Hầu Bình, thắng. Trọng tài trực tiếp tuyên bố, không chút nào dây dưa dài dòng. Quan thi đấu ghế, Bạch Tiêu ánh mắt dừng lại tại Hạ Hầu Bình phía sau lưng, yên lặng nhìn từ trên xuống dưới. Trong võ đài, thanh niên khôi ngô tựa hồ đã nhận ra, chậm rãi xoay đầu lại, phảng phất tràn ngập khủng bố lôi quang hai con ngươi cùng Bạch Tiêu một cái đối mặt. Hai người không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Song Vương không phải là cựu nhân, cũng không phải bằng hữu. Nếu như ở sau đó trong võ đài gặp được, vậy liền dốc hết toàn lực phân ra cái thắng bại. Kỳ thật, Hạ Hầu Bình đối với Bạch Tiêu hay là thật tò mò. Tại Đông Bộ trong thất tình, hắn cùng Sơn Vương Trần Tu quan hệ tốt nhất, cũng tương tự cùng Sơn Vương Trần Tu so tài nhiều nhất, hai người từng có mấy lần cơ hội dốc hết toàn lực chân chính chiến đấu. Kết quả cuối cùng là 8 lạng nửa cân, trên cơ bản chia 5 năm. Mà, ngày hôm qua trên lôi đài, Sơn Vương Trần Tu bộc phát cực cảnh, cũng như cũ tại Bạch Tiêu trong tay bại trận. Hạ Hầu Bình trong lòng phỏng đoán, chỉ sợ chính mình cũng không phải đối thủ của hắn. Đông Bộ trong thất tinh, chân chính có hy vọng đánh bại Bạch Tiêu hoặc là tư lịch giá nhất, nội tình hùng hậu nhất Lưu Tầm Tông, hoặc là thần bí nhất, nguy hiểm nhất Mặc Quỷ. Về phần những người khác, đã không có khả năng kia. Dù cho cảm giác sát suất lớn sẽ thua nhưng hay là rất muốn toàn lực ứng phó cùng hắn hung hăng đánh nhau một trận. Hạ Hầu Bình trong mắt bốc lên nóng bỏng chiến ý, ẩn ẩn có hỏa diễm tiêu đốt. Hắn khát vọng khiêu chiến cường giả, tôi luyện chính mình lôi đỉnh quyền ấn. Trận thứ 2 tranh tài kết thúc, nửa đường nghỉ ngơi nửa giờ. Sân thi đấu trải qua nhanh chóng tu sửa, xung quanh đất chống đá vụn cũng bị quét sạch sạch sẽ. Thời gian từng giờ trôi qua, trận đấu thứ 3 bắt đầu. Chiến đấu song phương, rõ ràng là ảnh thứ Ti U cùng hơi thở thổi chi phong Lưu Tâm Tông. Hai vị này đông bộ thất tinh lại gặp được. Quan thi đấu đám người đều có chút chờ mong, ánh mắt sáng rực nhìn về phía lôi đài vị trí. Liên Liên Bạch Tiêu đều ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt xa xa nhìn chăm chú sân thi đấu. Nhưng mà, đấu trường tình huống lại làm cho người mở rộng tầm mắt. Vốn cho là một trận long tranh hổ đấu, đánh tới khó phân thắng bại, mới tại thời khắc sống còn một chiêu phân ra thắng bại song hùng tranh bá. Kết quả lại là Lưu Tâm Tông đơn phương chế trụ Ti U, cho thấy bành trướng hùng hậu khí lực. Hai ngón mỗi một lần điểm ra, đều có một đạo gió lốc của vũ, mang theo vòi rồng xoay tròn kinh người áo nghĩa. Ti U trong chiến đấu dẫn đầu bị buộc ra cực cảnh bóng đen biến, giờ khắc này, quan chiến đông bộ thất tinh đều đã minh bạch, hắn thua không nghi ngờ. Quả nhiên, Lưu Tâm Tông nhàn đỉnh dạo chơi, cùng cuồng phong cùng dạo. Ti U bị hơn 10 đạo gió lốc vây khốn, thủ đoạn ra hết, không cách nào đột phá. Cuối cùng, Lưu Tâm Tông năm ngón tay một nắm, gió lốc khép lại, hóa thành một cái siêu cấp vòi rồng. Ti U triệt để kết lực, cực cảnh sụp đổ. Cả người từ bóng đen hư hóa trạng thái lui đi ra, sau đó bị cuồng phong thổi đến đưa ra cự hình lôi đài. Trận đấu thứ 3, Lưu Tâm Tông thắng. Áo đen trọng tài tuyên bố thanh âm, tại Bạch Tiêu bên tai không ngừng quen quẩn. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực, thân hình cường tráng khôi ngô, ngồi ở chỗ đó phảng phất một mảnh trầm ổn ngọn núi. Bạch Tiêu có chút nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên Lưu Tâm Tông. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không một thác bản bản. Người này tại cực cảnh tích lũy quá hùng hậu chỉ sợ, cũng sớm đã có thể đột phá đến lưu phái chủ cảnh giới. Trong lòng của hắn dâng lên một chút kiêng kỵ. Lưu Tâm Tông người này, tuyệt đối là Đông Bộ trong thất tinh nhất hàng thật giá thật một cái kia. Hoặc là nói, Đông Bộ thất tinh cái danh xưng này, sớm nhất là bởi vì hắn mà lên. Sau đó mấy năm, mới lục tục có người có thể cùng hắn đặt song song. Hạc Tiên truyền nhân, Lam Phong cực cảnh, Thiên Hạc quyền ý chống chân là những này đã biết thủ đoạn, liền đã để Lưu Tâm Tông trở thành Đông Bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu trên mặt nổi mạnh nhất hữu lực người cạnh tranh một trong. Chớ nói chi là, hắn có lẽ có lấy ẩn tàng át chủ bài. Hơi thở thổi chi phong Lưu Tâm Tông, ác niệm mặt quỷ hai người này, là ta thông hướng chiến đấu giải thi đấu quán quân cuối cùng trở ngại. Bạch Tiêu chậm rãi hai mắt nhắm lại, ở trong lòng làm ra xác thực phán đoán. Tốt tam chiến một trận cuối cùng, kết cục không cần nhiều lời, mặt quỷ nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Giờ phút này, vòng thứ 5 bắt tiến 4 tranh tài, toàn bộ kết thúc. Thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu người chủ trì lập tức xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn thanh âm như hồng trung đại lữ, vang vọng toàn trường. Vòng thứ 5 tranh tài đã kết thúc. 4 vị bên thắng sẽ tại ngày mai tiến hành vòng bán kết cùng trận chung kết. Chiến đấu ra năm nay thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu, sau cùng quán quân. Để cho chúng ta kính thỉnh chờ mong cùng một thời gian, tất cả quan thi đấu người trong lòng đều hiện lên ra tứ cường danh sách. Lôi Thiền Hạ Hầu Bình, hơi thở thổi chi phong Lưu Tâm Tông, ác niệm mặt quỷ, hung quyền Bạch Tiêu. 5 giờ chiều, tranh tài toàn bộ kết thúc, các đại lưu phái nhao nhao rút lui. Bạch Tiêu cũng không có dẫn đầu rời đi, mà là tại nguyên điệu tĩnh tâm chờ đợi. Quả nhiên, một chút nguyên bản đã dục dịch tổ chức cùng thế lực, nhìn ra hắn tựa hồ là đang ám chỉ, thế là nhao nhao phái ra đại biểu vây quanh. Vài phút công phu, Bạch Tiêu liền được một đống lớn đẹp đẽ danh thiếp. Đồng dạng, cũng nghe đến rất nhiều mê người hứa hẹn. Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng hoặc là hồi phục, mà là cùng tất cả đại biểu lưu lại phương thức liên lạc đằng sau, đi theo hung điểu lưu đội ngũ nhanh chóng rời đi. Lúc này, lợi ích còn không có tối lại hóa. Bạch Tiêu muốn tại xế chiều ngày mai, cầm tới Đông Bộ thế giới ngầm chiến đấu giải thi đấu quán quân đằng sau, lại đến cùng bọn hắn bàn điều kiện, hung hăng làm thịt bên trên như vậy một bút. Hắn tin tưởng, nếu như là có lâu dài ánh mắt cùng dã tâm công ty, khẳng định sẽ bỏ được cát thịt. Bởi vì tại Đông Bộ giải thi đấu đằng sau, là cả nước giải thi đấu. Bạch Tiêu nếu như tại cả nước xông ra danh khí, vậy liền thật là kiếm lời tê. 6 giờ chiều, U Minh võ quán, một gian chữa thương mật thất. Trong không gian nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập, còn mang theo từng tia mùi huyết tinh. Ti U mặc trên người một kiện đơn bạc quần áo, ngồi xếp bằng, chăm chú nhíu mày. Hắn tại trong võ đài cùng Lưu Tâm Tông đánh tới kết lực, cả người còn nhận lấy thương thế không nhẹ, chỉ sợ cần thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Mật thất một góc, hất lên áo khoác màu đen thân ảnh cao lớn, trên mặt mang theo một tấm dữ tợn mặt quỷ. Hắn yên lặng nhìn chăm chú lên Ti U, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, không sai biệt lắm cũng là thời điểm, đi trước dò xét một chút tình huống. Mặt quỷ chậm rãi quay người, trung quanh dày đặc bóng ma như mực nước tụ tập mà đến, mang theo làm cho người không gì sánh được sợ hãi khí tức khủng bố. Giấc ngủ ngàn thu giáo phái sao? Lại có thể cùng mặt nạ chi mẫu hợp tác, xem ra cũng không đơn giản bất quá, không dùng. Cùng ta đối nghịch, chỉ có hủy diệt hạ tràng. Ha ha một tiếng âm trầm tiếng cười nhẹ sau, mặt quỷ thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, đom đóm quầy rượu. Cường Tráng cùng Mảnh Khảnh hai bóng người, ngồi ở trong đó một cái ghế dài bên trên. Trong băng lãnh nhận lần mang theo túc sát bầu không khí, cùng tràn ngập mập mờ hormone cùng nồng đậm cồn bị hoàn cảnh, không hợp nhau, cả hai rất có mâu thuẫn. Thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng người lên, một cỗ hung lệ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Lên đường đi ta ngược lại muốn xem chỗ này vị chết bổ sư có bao nhiêu lợi hại. Chương 265, có mấy cái tiểu côn trùng xông vào, nhớ kỹ đưa cho ta thanh lý phí. Chương 265, có mấy cái tiểu côn trùng xông vào, nhớ kỹ đưa cho ta thanh lý phí. Sau 10 phút, một cỗ nước sơn đen màu trắng phổ thông xe con, tại trên đường lớn ra tốc phi nhanh, thuận trực tiếp đường đi, lái về phía Đông Hải thị vùng ngoại ô trong màn đêm. Xe cộ nội bộ, trên ghế lái, Yêu Thanh đang lái xe. Nàng mặc một thân ngắn gọn màu đen áo bó, cắt may lưu loát, vải vóc có chút dán tại trên làn da, phòng ngừa quá mức rộng rãi, lẫn nhau ở giữa ma sát phát ra âm thanh. Yêu Thanh thân hình tinh tế, một đầu màu đen ngang hai tóc ngắn, hình thể cùng thiếu nữ không sai biệt lắm. Nàng khuôn mặt trắng nõn, tựa như mới ra hầm lò đồ sứ, đốt đẹp đẽ lại xinh đẹp. Lông mi đen kịt mềm mại, tinh mịn thuộc quyền, một đôi mắt vượng hiếm thấy chăm chú. Hoàn toàn không có bình thường loại kia lười biếng nhàn nhã cảm giác. Bởi vì, lần này hành động, đối với Yêu Thanh tới nói rất trọng yếu. Thậm chí có thể nói là một cái duy nhất có thể giải quyết trên người nàng thai họa ngầm biện pháp. Nếu như thành công, sau đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, cũng không tiếp tục thụ ràng buộc. Nhưng nếu như thất bại, Yêu Thanh sẽ đứng trước thê thảm hoàn cảnh. Đây cũng là vì cái gì nàng bỏ ra cao như thế giá cũng phải đem Bạch Tiêu mời đến hộ vệ nguyên nhân. Hai chữ số chân quý thủy ngân dược tề còn ở vào phòng thí nghiệm giai đoạn lãnh tinh dược tề, có thể nói là khó có thể tưởng tượng khẳng khái. Về phần Yêu Thanh vì sao không mời Ma Vân người của tập đoàn, trong đó có ẩn tình khác. Hiện giai đoạn có thể biết đến là nàng tín nhiệm nhất Bạch Tiêu, tin tưởng Bạch Tiêu thực lực. Trong ghế xe, chỗ ngồi phía sau, một đạo trường mặc thân ảnh cao lớn, hai tay vây quanh, nhắm mắt dưỡng thần. Ghế lái, Yêu Thanh âm thanh trong trẻo vang lên. Chúng ta lần này mục tiêu là Đông Hải thị đông nam bên cạnh, trên 100 cây số bên ngoài vùng ngoại thành, một chỗ giữa núi duyên hải nghỉ phép sơn trang. Nơi đó mặc dù đối ngoại danh xưng là một chỗ cấp cao làng du lịch, nhưng trên thực tế lại là Vĩnh Miên giáo phái đại bản doanh. Nghỉ phép trong sơn trang, quanh năm có cường hãn đặc chủng cấp chết ngủ sư đóng giữ thay phiên. Vĩnh Miên giáo phái tổng bộ thời khắc duy trì lấy nhiều hơn phân nửa chiến lực nàng có chút dừng lại, ngay sau đó nói ra. Vĩnh Miên giáo phái bên trong, hiện tại đã biết mạnh nhất chiến lực là đặc chủng cấp chết ngủ sư. Mà đặc chủng cấp chết ngủ trong sư đoàn, lại có một chút hoàn toàn nắm giữ một loại thậm chí nhiều loại thôi miên đạo cụ đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn sẽ bị tổng bộ phái đi trấn thủ những phân bộ khác, được xưng là chủ giáo. Vĩnh Miên giáo phái, hết thể có tứ đại chủ giáo. Bình thường, chỉ có một đến hai tên chủ giáo trấn thủ tổng bộ, mặt khác quanh năm ở bên ngoài. Mà giáo phái phó giáo chủ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không có ai biết hắn là tại tổng bộ hay là tại bên ngoài. Về phần giáo chủ, tạm thời chống chỗ ô tô chỗ ngồi phía sau, Bạch Tiêu ngẩng đầu, nhìn kính chiếu hậu một chút. Yêu Thanh tiếp tục nói, Vĩnh Miên giáo phái cho là có thể ngồi lên giáo chủ vị trí chết ngủ sư, nhất định phải ngưng tụ chết ngủ chi hạch, cũng chính là đạt tới có thể so với tướng cấp áo giáp chết hạch cấp, dạng này mới có thể có đến công nhận của tất cả mọi người, cho nên Vĩnh Miên giáo phái cũng chưa chết hạch cấp chiến lực. Bạch Yêu Thanh âm trầm thấp vang lên. Yêu Thanh đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ có thể nói là xác suất lớn không có, ta không dám 100% cam đoan. Nhưng Vĩnh Miên giáo phái giáo chủ vị trí vẫn luôn chỗ trống, đến nay đã kéo dài đến thời gian mấy chục năm sau đó, nàng lại giảng thuật rất nhiều biết tin tức. Bạch Yêu tĩnh yên lặng nghe lấy, trong lòng lập tức có một cái không rõ ràng khái niệm. Hơn một giờ sau, xe chậm rãi bắt đầu giảm tốc độ, cuối cùng dừng sát ở một chỗ trên tiểu trấn. Hai người từ trên ô tô xuống tới. Bạch Tiêu ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đã bóng đêm đen kịt, hắn ẩn ẩn ngửi thấy một cô nước biển ở mức mùi tanh. Nếu như cẩn thận nghe, thậm chí có thể cảm nhận được vài trăm mét ngoại tầng tầng gấp gấp sóng biển đập đá ngầm thanh âm. Đây là một cái duyên hải tiểu trấn. Khoảng cách Miên Hải độ giả thôn, đại khái còn có một hai cây số lộ trình. Nửa tháng này đến nay, Ma Vân tập đoàn một mực có người tại trong trấn nhỏ này chầm chậm chạm canh gác, thời khắc giám thị lấy Vĩnh Miên giáo phái bên kia. Chúng ta đi hỏi một chút, gần nhất là tình huống như thế nào, hẳn là có thể đạt được một chút tương đối tin tức hữu dụng đi thôi. Yêu Thanh phất phất tay, trên người nàng hất lên một kiện áo khoác màu đen, che đậy kín có chút khác lạ quần áo bó. Áo khoác và táo theo gió biển lung lay. Bạch Tiêu từ đầu đến cuối trầm mặc không nói, lặng lặng đi theo hậu phương. Hai người một đường đi vào tiểu trấn một góc, một tòa nhìn qua rất như là dân túc màu trắng phòng ở nơi này cách bãi biển đã rất gần, một chút liền có thể nhìn thấy tại trắng loan dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn sóng lớn mặt biển, thuyền đánh cá cập bờ mắc cạn. Cốc cốc cốc, Yêu Thanh gõ cửa một cái, lặng lặng chờ đợi. Răng rác một tiếng, cửa phòng mở ra, một tấm thiếu niên mặt từ bên trong nhô ra đến. Hắn nhìn thấy Yêu Thanh, hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói, "Thanh tả tới." Thiếu niên xoay chuyển ánh mắt, có chút cảnh giác nhìn về phía Khôi Ngô Bạch Tiêu. Vị này là Bàng Hữu, đồng dạng cũng là giúp đỡ. Yêu Thanh mỉm cười, sơ lược, cũng không có chủ động giới thiệu. Sau đó, hai người tiến nhập màu trắng phòng ở, đi vào phòng khách vị trí. Phòng khách sân đông, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy bên ngoài ban đêm cảnh biển. Một vòng trăng sáng nửa treo tại mặt nước, một mảnh thanh tĩnh trong suốt, để cho lòng người dị thường thư sướng. Bạch Tiêu ánh mắt chậm rãi đảo qua trong phòng, hết thảy phát hiện ba đạo nhân ảnh. Mở cửa thiếu niên tóc đen, thân cao chừng 1 thước 65, mặc trọn vẹn rộng rãi quần áo thể thao màu lam, màu trắng dày. Khuôn mặt thanh tú non nớt, kiểu tóc thanh xuân rào rạt, nhìn qua nhiều lắm là chỉ có học sinh cấp 3 vị thành niên tuổi tác. Phòng khách một bên, đen trắng đường vân bằng da ghế sofa, một tên mặc màu trắng quần jean bó sát người nữ nhân, ngay tại cúi đầu pha trà. Nhuộm thành màu xanh nhạt mềm mại tóc, khoác lên trắng non thiên nga trên cổ, nhìn rất có khí chất. Nữ nhân ngẩng đầu, nhìn xem Yêu Thanh, lộ ra một vòng dáng tươi cười, đôi mắt như ngọc nhà. Phòng khách cửa phòng bên cạnh mở ra, tới gần cửa sổ vị trí, dưới ánh trăng. Một tên khí tức trầm ổn thanh niên áo đen, lặng lặng đứng ở nơi đó. Thân hình hắn cao lớn cân xứng, ngón tay phía dưới cánh tay trần trụi ra cường tráng cơ bắp. Cổ tay vị trí có một chuỗi màu đỏ dây thừng, trên sợi dây treo một khối màu vàng minh bài. Sâu này dây thừng, nữ nhân tóc lục cũng có, hai người đoán chừng là tình lữ. An Giao, La Bình. Yêu Thanh lên tiếng chào hỏi, hiển nhiên là cùng ba người tương đối quen thuộc. Sau 5 phút, phòng khách, ghế sofa cùng bàn trà khu vực. Năm người ngồi tại ba đầu trên ghế salon, phía trước bày ra một chén trà đậm. Yêu Thanh tự trong chốc lắc ú, lập tức mở miệng hỏi, "Đúng rồi, đoạn thời gian gần nhất, Vĩnh Miên giáo phái bên kia có cái gì tình huống dị thường sao?" Tóc lục mỹ nữ An Giao, vẻ mặt nghiêm túc nói thật là có chờ chút, vị này là. Bên cạnh, thanh niên tóc đen La Bình đánh gậy An Giao lời nói, nhìn về phía Bạch Tiêu. "A, vị này là Bạch Tiêu, Lâm Đồng thuê tới cao thủ, chuyến này là chuyên môn tới giúp ta. Người trong vòng cũng là người một nhà, không cần tránh hiểm nghi." Yêu Thanh mỉm cười đáp lại nói. Sau đó, nàng lấy ra Bạch Tiêu chiến đấu chuyên viên thân phận bằng chứng, cùng Ma Vân tập đoàn tổng bộ hạ đạt chiến đấu nhiệm vụ, chương trình phía trên không có chỗ sơ suất. Trên ghế salon, La Bình nhìn thật sâu một chút từ đầu đến cuối mặt không thay đổi Bạch Tiêu, thu tầm mắt lại. Không biết vì cái gì, hắn từ nơi này cường tráng nam nhân trên thân cảm nhận được một cỗ như có như không áp bách, vô hình nhưng là khổng lồ. Loại cảm giác này, tựa như là ngươi cùng voi lớn chen tại một cái trong căn phòng nhỏ. Mặc dù voi lớn sẽ không đối với ngươi làm cái gì, nhưng nó vẹn vẹn chỉ là bình thường hô hấp và trái tim chập trùng, cũng làm người ta hãi hùng kết vía. Loại kia đối mặt quái vật khổng lồ nhỏ bé cảm giác, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng, trên cánh tay lông tơ dần dần dựng thẳng lên. La Bình khẽ nhíu mày, một giây sau loại cảm giác này lại tựa hồ biến mất. Cái này khiến hắn hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Một bên khác, An Giao đã bắt đầu cùng Yêu Thanh hàn huyên. Gần nhất 2 ngày, Vĩnh Miên giáo phái nội bộ tựa hồ là có chuyện trọng yếu nào đó. Nguyên bản ở vào liên bang các nơi giáo chúng, nhận triệu hoán, nhao nhao đi tới Miên Hải độ giả thôn. Thậm chí, hôm qua còn có chú đóng ở bên ngoài chủ giáo cấp chết ngủ sư hiểm ma chi thủ trở về. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Bạch Thủy bọn hắn đã đang điều tra nhưng cảm giác hẳn là điều tra không ra kết quả gì. Vĩnh Miên giáo phái những này chết ngủ sư đều là đùa bỡn tinh thần cao thủ. Rất nhiều bức cung thủ đoạn đối với bọn hắn tới nói là vô dụng. Nếu như giáo phái phát hiện có thành viên mất tích, càng là hội dẫn đến sau đó đánh cổ động rắn an giao thanh âm nặng nề, tựa hồ có một ít buồn rầu. Yêu Thanh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Kiêu. Bạch Kiêu cùng nàng một cái đối mặt, biểu lộ không có biến hóa. Vĩnh Miên giáo phái ở vào liên bang các nơi giáo chúng đột nhiên bắt đầu tụ tập, chủ giáo cấp cao thủ nhau nhau trở về, thuộc về là tình huống ngoài ý muốn. Bạch Kiêu đối với cái này không sợ hãi chút nào, bất quá là nhiều một chút nho nhỏ phiền phức thôi. So với Vĩnh Miên giáo phái, hắn kỳ thật càng để ý cùng loại Ma Vân tập đoàn dạng này sinh vật khổng lồ áo giáp công ty, cùng những cái kia tướng cấp áo giáp. Nghe nói, tướng cấp sinh vật áo giáp có thể so với võ đạo bên trong lưu phái chủ cảnh giới. Nếu như Bạch Kiêu có thể có được một bộ, đồng thời đem nó điểm đầy thôn vệ, tự thân bốn chiều thuộc tính sợ rằng sẽ nên đón một lần tăng gọn, tuyệt đối là vật đại bổ. Chỉ là, không biết có hay không cơ hội như vậy. Ghế sofa khu vực, đám người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, chủ đề xâm nhập. Yêu Thanh cùng Bạch Kiêu biết được, một mực giám thị lấy Vĩnh Miên giáo phái không chỉ là Ma Vân tập đoàn, còn có các đại người của công ty. Mấy ngày nay, La Bình xuất lĩnh toàn bộ dò xét tiểu đội thành viên, không chỉ một lần gặp được đồng hành. Bao quát nhưng không giới hạn trong Thiên Thần công ty, Bắc Hải công ty, Phần Quang tập đoàn, thậm chí còn có tiến hóa chi địa người xuất hiện. Hôm qua, còn sinh ra cùng một chỗ mâu thuẫn cùng xung đột. Thiên Thần công ty cùng tiến hóa chi địa nhân viên, kém chút cùng La Bình bọn hắn tiểu đội đánh nhau, nhưng cuối cùng song phương hay là lý trí rút lui, không có chân chính khai chiến. Hiển nhiên, Vĩnh Miên giáo phái sự tình chưa kết thúc, đều có điều cố kỵ. Trên thực tế, Ma Vân tập đoàn cùng Bắc Hải, đốt ánh sáng bọn chúng, đều có trong bóng tối ăn ý cùng quy tắc ngầm. Coi như muốn tranh ra cái thắng bại, cướp đoạt thần huyết đủ, cũng muốn đợi đến đàn sói vừa lên hủy diệt Vĩnh Miên giáo phái thời điểm. Gọi ngay bây giờ có kinh rắn sẽ cho các phương mang đến rất nhiều không cần thiết tổn thất. Thiên Thần công ty cùng tiến hóa chi địa người, thật là khiến người ta chán ghét, thậm chí liên quy tắc đều không muốn tuân thủ. Nếu không phải Bắc Hải cùng Phần Quang công ty người tại phụ cận xuất hiện, nói không chừng khi đó chúng ta liền thật đánh nhau. Mặc quần áo thể thao màu lam thiếu niên, tương đương khó chịu nói ra. Cảm giác được hướng tổng bộ lại mời cầu triệu tập một hai cái tiểu đội tới, nhân số chúng ta không đủ, đồng thời cùng Thiên Thần công ty cùng tiến hóa chi địa đụng tới, chỉ sợ được an thiệt thòi bên cạnh, an giao để chén trà xuống, phi thường lý trí nói. Tại 16191 sách 1 đi xem xét không một thác bản bản. Phòng khách một bên, tới gần cửa sổ vị trí. La Bình lấy điện thoại cầm tay ra, vừa mới có mấy đầu tin nhắn phát tới. Màn hình hơi sáng lên, rõ ràng là trong tiểu đội ngay tại chấp hành giám thị nhiệm vụ Bạch Thủy. Lão đại, coi chừng. Thiên Thần công ty đối với chúng ta độc thủ. Hắn con ngươi co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, vừa muốn mở miệng nhắc nhở đám người. Khóe mắt lướt qua, cửa sổ vị trí, xa xa có một vệt ánh lửa bành trướng, sau đó chính là một cái đạn pháo hình dạng đồ vật cấp tốc bay tới, lập bề kiếng. Bành! Đạn hỏa tiễn trong nháy mắt bạo tạc, thuốc nổ đốt cháy, một đoàn bành trướng màu đỏ vàng hỏa diễm quét sạch. Lít nha lít nhít mảnh vỡ tiêu xạ hướng phòng khách mỗi một hẻo lánh. Hiu, hiu, hiu. Một giây sau, lại là ba phát đạn hỏa tiễn cuồng bay mà đến, xuyên thấu bạo tạc sinh ra cho bụi sương mù, thình lình rơi vào Yêu Thanh Bạch Kiêu bọn người chỗ ghế sofa khu vực. Tiếng nổ mạnh oanh minh, nối thành một mảnh, hỏa diễm cùng sóng xung kích đẩy ra. Ngoài mấy chục thước, lờ mờ đen kịt trên bờ cát, mấy bóng người buông xuống gánh tại trên vai súng phóng tên lửa, hoan hô nói ra. Ha ha ha, thật sự là một đám ngu xuẩn. Một tên đầu chọc cọ sáng cơ bắp trắng hán, lớn tiếng cùng thiếu, trên mặt một đống dữ tợn chen ở cùng nhau. Liên điểm ấy để phòng ý thức đều không có. Phế vật. Hôm qua không có đem các ngươi xử lý, là các ngươi vận khí tốt. Phi. Bên cạnh, một tên mang trên mặt mặt sẹo thanh niên cao gầy, ánh mắt âm trầm. Hắn một mặt khinh thường hướng trên bờ cắt nổ ra cục đờm, nhanh chân hướng về phía trước. Đi, xông đi vào nhìn xem, để tránh có cá lọt lưới. Là. Hậu phương trong bóng tối, lại có ba người cất bước mà ra, tổng cộng là một chi năm người tiểu đội. Bọn hắn trong nháy mắt ăn mặc sinh vật áo giáp, toàn thân cao thấp bao trùm lấy giữ tận cường hãn cứng rắn hình dáng, lộ ra trên cánh tay vũ khí sắc bén cùng móng vuốt. Dậm chân nhảy lên, thời gian nháy mắt liền đụng thủng lầu một vách tường màu trắng. Bành, bành, bành. Mấy đạo cường hãn thân ảnh xông vào phòng khách, ánh trăng chiếu vào. Bức tường lỗ thủng bên cạnh, một đạo bao trùm lấy áo giáp màu đen thân ảnh trùng điệp ngã xuống mặt đất, là La Bình. Hắn mặc dù tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phản ứng lại, nhưng toàn thân bọc thép hư hao nghiêm trọng, ẩn ẩn có máu tươi chảy xuôi. La Bình chính diện ăn một phát đặc chế đạn hỏa tiễn, gần như trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Ma Vân người của tập đoàn, liền cái này. Cơ bắp trắng hắn biến thành cao lớn sinh vật áo giáp, nâng lên chính là một cước. Trong nháy mắt liền đem La Bình đạp bay ra ngoài, phía sau lưng lột ngạt đâm vào trên vách tường. Phanh! Hắn một chút kêu rên, đem hết toàn lực giống to. A Giao, mau trốn! Dẫn đầu mặt sẹo thanh niên lập tức thấp giọng nở nụ cười, nặng nề cứng rắn bước chân giẫm đạp trên mặt đất, áo giáp hành tẩu thời điểm phát ra tiếng vang trầm trầm. Ha ha ha, còn trốn cái gì? Đến tiếp sau cái kia ba phát đặc chế đạn hỏa tiễn, thế nhưng là toàn bộ đánh về phía các nàng bên kia. Hiện tại chỉ sợ đã chỉ còn lại có thịt nát cùng cặn bã đi. Hắn mặt nạ bên dưới dáng tươi cười dữ tợn, hướng phía trong đại sảnh ở giữa đi đến. Sau lưng lỗ thủng, gió biển tràn vào đến, trong nháy mắt thổi tan tất cả sương mù. Mặt sẹo thanh niên bước chân đột nhiên đình chỉ, dáng tươi cười cứng đờ. Phía trước, ghế sofa vị trí, một cái khủng bố khổng lồ cự hình cơ bắp thân ảnh, chẳng biết lúc nào ngăn tại nơi đó, phản phất đen kịt tưởng cao một dạng phần lưng cơ bắp triển khai, trời tối. Phía trên kia, thình lình có ba viên đạn hỏa tiễn bắn nổ dấu vết mờ mờ. Vậy mà không thể phá phòng, chỉ có một ít mảnh kim loại theo cơ bắp lúc nhích tuôn rơi rất xuống. tạch 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 két xương cốt khớp nối vận chuyển thanh âm đột ngột vang lên, nghiễm nhiên giống như là một tôn to lớn máy móc chiến đấu từ trong ngủ say khôi phục, linh kiện điên cuồng cắn vào vận chuyển. Cao hơn 2 mét đỏ thâm cự ảnh, đầu đội trời trần nhà, kinh người nhiệt độ cơ thể từ trường nóng bỏng phát tán, khiến cho không khí chung quanh đều tại có chút vặn vẹo biến hình. Thô trọng hô hấp vang vọng, dẫn đến mặt đất rung động, nghiễm nhiên là một đầu man hoang cự thú. Người mặt sẹo thanh niên con ngươi thích chặt, hô hấp trì trệ. Hô, cuồng phong quét sạch. Trước mắt thân ảnh khổng lồ, chậm rãi quay người, mở ra đại thủ khủng bố. Mặt không thay đổi giữ tợn khuôn mặt, ở dưới ánh trăng phảng phất ác ma bình thường. Có mấy cái tiểu côn trùng xông vào. Chờ một chút nhớ kỹ đưa cho ta thanh lý phí, yêu thanh. Chương 266, chướng mắt ra hỏa, đêm nay toàn thanh để ý sạch sẽ. Chương 266, chướng mắt ra hỏa, đêm nay toàn thanh để ý sạch sẽ. Hưu. Đột nhiên, bên trái trong hắc ám ném qua tới một cái hình tròn lựu đạn mặt ngoài gập ghềnh, mang theo xám nâu vằn, là tư nhân vũ trang nghiên cứu ra được cao bạo loại hình, một kích có thể tạc sập một tòa cỡ nhỏ phòng ốc. Lựu đạn giữa không trung quay cuồng, lấy cực nhanh tốc độ tại trong không khí xẹt qua trực tiếp đường cong bay về phía Bạch Kiêu. Cấp tinh lựu đạn, lùi lại, chớ bị ngộ thương. Ném lựu đạn sinh vật kia cơ giáp sư, lớn tiếng nhắc nhở. Lập tức, năm bóng người bước chân triệt thoái phía sau, tốc độ nhanh như thiểm điện. Sinh vật cường hãn áo giáp thân hình ngửa ra sau, cùng mặt đất tạo thành một cái mơ hồ góc nhọn. Mặt sẹo thanh niên, gắt gao nhìn chằm chằm lựu đạn ném phương hướng. Hưu. Bành. Lựu đạn trực tiếp bạo tạc, hóa thành một đoàn bành trướng hỏa cầu màu đỏ. Nhưng, lại có một cái gân xanh từng cục màu đỏ thâm đại thủ bắt lại cấp tinh lựu đạn. Năm ngón tay khép lại hợp lại, ngạnh sinh sinh đem nó bóp nát. Tất cả bạo tạc uy lực toàn bộ tụ tập nơi tay trong lòng bàn tay, chợt có khủng bố hỏa quang từ khe hở đụng tới, ở trong không khí bốn lượn ra một đạo dài hơn một mét ngọn lửa. Xúy năm ngón tay một cái phát lực, lại lần nữa bóp, bạo tạc triệt để dập tắt. Cái kia nằm ngang ở giữa không trung bàn tay to lớn, lông tóc không hư hại, chỉ là mặt ngoài màu trắng nhiệt khí bốc hơi, loan thoáng mang theo một cỗ thuốc nổ gây mùi hương vị. Như thế ưa thích dùng những tiểu hài tử này đồ chơi. Ánh trăng chiếu rọi, một tấm băng lãnh khuôn mặt kinh khủng bàng, đồng quang u ám. Hắn hướng phía trước nhẹ nhàng nhảy lên, mặt đất tầm vang chấn động, toàn bộ phòng ở đều phảng phất muốn đổ sụp đánh sơ xác bình thường, tường đùi tuôn rơi rơi xuống. Mà một đạo ngang ngược to lớn cự ảnh đã lấy một loại vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ, đống nhiên bay ra. Phòng ở bên ngoài, dưới ánh trăng, trên bờ cát, bá, một đạo bốn cong nhưng có khí thế như rồng thân ảnh màu đen, như chớp giật xuất hiện tại vừa mới ném mạnh tay lôi sinh vật cơ giáp sư trước mặt, sau lưng lôi cuốn tầng tầng cuốn phong. Tên kia sinh vật cơ giáp sư, con ngươi thích chặt, vô ý thức nâng lên hai tay. Bành, một tiếng vang thật lớn oanh minh tại lờ mờ trên bờ cát đẩy ra. Bốn người khác thình lình nhìn thấy đồng đội vị trí, có hai đầu viên trụ trạng đồ vật xoay tròn lấy bay ra, chung quanh còn tại huy sái lấy cái gì ấm áp chất lỏng. Nhìn kỹ mới phát hiện, đó là bị trong nháy mắt cắt đứt hai đầu cường tráng cánh tay. Mặt cắt ngang máu thịt bé bét, mặt ngoài còn bao trùm dày đặc áo giáp sát ngoài. Ánh mắt tập trung đi qua. Lờ mờ dưới ánh trăng, trên bờ cát, một đạo thân ảnh to lớn chậm rãi giơ cánh tay lên, như là cột đá cẩm thạch một dạng trên cánh tay, xuyến đường hồ lô bình thường xuyên lấy một bộ tứ chi rủ xuống thi thể. Tên này sinh vật cơ giáp sư, lồng ngực trực tiếp bị oanh bạo, xuyên qua một cái xuyên thấu. Trái tim cũng tốt, xương sườn cũng tốt, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát. Vòng ngoài hơi mỏng liên tiếp một lớp da, trước ngực miễn cưỡng có thể coi như là một cái lỗ máu. Trên thực tế miệng vết thương lại hơi lớn một chút, trên dưới hai đoạn liền tách ra. Quá yếu Bạch Tiêu một cánh tay vung lên, không trung nổ tung một chùm huyết vụ. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía trên bờ cát còn sống sót bốn người, hình dáng cứng rắn thô kệch cứng nhắc khuôn mặt, giống như là ở trong đêm tối khủng bố pho tượng một dạng. Chết cho ta a a a. Trong tiểu đội, cái kia một tên tráng hán đầu chọc gầm thét, hắn cầm lấy trên bờ cát nguyên bản chuẩn bị kỹ càng nhưng là không dùng đến súng máy hạng nặng trang bị, trực tiếp đem nó khiêng đứng lên. Đây không phải là nhân loại có thể di động sử dụng đồ vật, vốn là đặt ở trên phi cơ trực thăng coi như cố định đỡ hỏa thần áo. Hiện tại lại bị áo giáp nâng lên. Lục truyền nòng súng nhắm chuẩn Bạch Tiêu, cực tốc xoay tròn, hỏa xạ phun ra. Cộc 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 vô số đường kính lớn đạn cực tốc chút xuống, nếu như đổi thành đêm tối có thể thấy rõ pháo sáng lời nói, thậm chí có thể rõ ràng trông thấy một đầu đốn lượn đạn thác nước quy tích. Đủ để trong nháy mắt xé nát tê giác voi lớn mưa đạn bao phủ Bạch Tiêu. Đinh 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 đinh. Trên bờ cát, một cái rõ ràng hình người ánh lửa hình dáng xuất hiện tại mưa đạn trong cùng chiều. Cả người hắn như là to như thiết tháp không nhúc đích, hai chân cắm rễ trên mặt đất. Chậm rãi quay người, đang đối mặt lấy xạ kích tráng hán đầu trọc. Sau đó, đối cứng lửa cháy thần pháo đạn, bước về phía trước một bước. Đông. Ngay sau đó là bước thứ hai. Đông. Bước thứ ba. Hiu. Bạch Tiêu đi ngược dòng nước, thân hình khổng lồ mặt ngoài không ngừng nổ tung màu đỏ vàng ánh lửa, bước chân càng lúc càng nhanh, phản phất bổ ra sóng biển cứng rắn đáng ngầm. Phanh phanh phanh. Tráng hán đầu chọc con ngươi và mèo, biểu lộ hoảng sợ. Hắn trong tầm mắt nghiễm nhiên thấy được một bộ màu đỏ thấm thân ảnh khủng bố, trong nháy mắt phóng đại, cực tốc tới gần. Quái, quái vật. Bành. Đấm ra một quyền, trực tiếp tướng hỏa thần pháo đánh nổ, nổ thành đầy trời mảnh kim loại. Thiên hoa loạn truy bên trong, một cái thủ đao từ tà chắc phương cắt đi, rơi ầm ầm tráng hán đầu chọc sinh vật áo giáp vai trái vị trí. Thổi phun một tiếng, giữa không trung xẹt qua một đạo mơ hồ bốc hơi huyết sắc uy tích. Trên bờ cát, một bộ cường tráng cao lớn sinh vật áo giáp thân ảnh, phản phất con rối bình thường cứng ngắc tại nguyên chỗ. Lồng ngực trực tiếp vết máu nổ tung, nửa người trên trực tiếp nứt ra, lỗ thủng to lớn từ vai trái một đường đến eo phải vị trí, cả người bị tách thành hai nửa. Nửa người trên trượt xuống, huyết tinh nội tạng chảy ra. Bạch Tiêu đứng tại chỉ còn lại có nửa người sừng sững tại nguyên chỗ thi thể trước mặt. Ha 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 trầm muộn tiếng cười, phản phất trong địa ngục đòi mạng ác ma đang thì thầm. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa hốt hoảng mà chạy còn thừa ba đạo sinh vật áo giáp thân ảnh, chậm rãi mở ra bước chân, trong một chớp mắt như là đạn pháo bay vụt. Cứ việc trốn đi, nhưng các ngươi không thoát khỏi được số chết. Thời gian nháy mắt, một bóng người lấy cực nhanh tư thái, trong nháy mắt đuổi kịp trong đó một bộ sinh vật màu đen áo giáp. Tên kia tiểu đội thành viên, cực đoan sợ hãi, cường tráng hai tay vũ động, khảm nạm ở phía trên màu xanh biết lưới đao sắc bén không có kết cấu gì điên cuồng búng chặt, cả người còn phát ra cực kỳ tuyệt vọng gầm rú. Đó là người nhỏ yếu đối mặt thiên địch lúc phô trương thanh thế, sau cùng tăng thêm lòng dũng cảm. A a a a, Bạch Tiêu không chút nào phòng ngự, trực tiếp dùng nhục thân không nhìn đối phương hết thảy tiến công, tùy ý trên thân nổ tung hơn 10 đạo ánh lửa. Khủng bố hai tay chậm rãi triển khai. Hô. Hai tay trên không trung xẹt qua hai đạo vòng tròn, hai ngọn núi sâu thai đánh ra. Bành. Tiểu đội thành viên đầu lâu trực tiếp giống như là dưa hấu một dạng bị phiến bạo, mũ giáp cùng đầu cùng một chỗ nổ tung, màu trắng màu đỏ bã vụn tuôn ra hình quạt phun ra mặt. Lý Minh. Phía trước đang chạy trốn mặt sẹo thanh niên, bi thiết một tiếng. Nhưng hắn hay là cắn răng đè xuống xung động trong lòng, sử xuất toàn bộ sức mạnh, hướng về phía trước phi nước đại. Lần này hành động, thiên thần người của công ty ngay tại chúng ta phía sau, Miên Hải Độ Giả thôn phía bên kia. Trong đội ngũ của bọn họ, có mặc lấy cánh cấp áo giáp cao thủ tại, tuyệt đối có thể ngăn trở thậm chí giết chết người này. Mà lại, Miên Hải Độ Giả thôn phụ cận, còn có mặt khác mấy đại công ty người của tập đoàn Biên, bọn hắn là sẽ không cho phép người này đánh cỏ động rắn, chắc chắn sẽ đi ra tề lực ngăn cản. Marcel ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, vì mạng sống bắt hết bóc. Chỉ cần có thể đến nơi đó, chỉ cần có thể đến nơi đó. Hắn hạ diện lìn bao tác, hai chân chạy tần suất như là phong hỏa luôn bình thường, mỗi một bước đạp xuống cũng sẽ ở trên mặt đất dẫm ra một cái thâm thúy cái hố. Toàn bộ chạy vội tốc độ so với vô địch thế giới đều nhanh gấp bội, chỉ là một hai cây số lộ trình, chỉ cần cho hắn nửa phút thời gian như vậy đủ rồi. Diệp Vũ, xin lỗi rồi. Marcel tăng tốc độ, thân hình trực tiếp vượt qua tiểu đội còn sót lại một tên đội viên. Có câu nói rất hay, tại bị truy kích thời điểm, không nhất định phải chạy qua những cái kia cùng hung cực ác quái vật, chỉ cần chạy qua đồng đội là được. Hậu phương, Diệp Vũ nhìn xem đội trưởng phía sau lưng, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cộc 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 mấy đạo thân ảnh, tại bờ biển trên bờ cắt trong bóng tối phi nhanh lực hành. Diệp Vũ phi nước đại thân hình đột nhiên cứng đờ, ánh mắt hoảng sợ. Bên trái đằng trước giữa không trung, một cái khổng lồ cánh tay giữa trời ở tới, hung hăng ép xuống. Bành! Thế giới không hiểu an tĩnh, hắc ám sát na giáng lâm. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Bạch Kiêu đã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ để lại một đạo như là máy đóng cọc một dạng lâm vào bãi cắt thân ảnh, hạt cắt không có qua bờ mông. Toàn bộ thân hình thẳng trực tiếp, lồng ngực cao cao nâng lên, chỗ cổ quỷ dị hạ xuống. Đầu không có, bị vừa mới một trường kia trực tiếp đập vào trong bụng. Máu tươi hào hạt tuôn ra, như suối phun vòi hoa sen một dạng báo tố hướng bốn phương tám hướng. Có một cái tiếng bước chân biến mất. Diệp Vũ cũng đã chết. Phía trước, đang liều mạng chạy mặt sẹo thanh niên, chỉ cảm thấy làn da lông tơ dựng thẳng lên, hậu phương phảng phất có một đoàn dày đặc khổng lồ hắc ám cực tốc đuổi theo tới. Như là một đầu vệ người mà ăn ác thú, lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn thôn vệ. Hắn lồng ngực điên cuồng chập trùng, phía sau lưng mồ hôi nóng tuôn ra, thở hổn hển. Thấy được, ngay ở phía trước, còn kém một chút xíu. Mặt sẹo thanh niên sắp tuyệt vọng thời khắc, hai mắt tỏa sáng. Nơi đó bãi biển cuối cùng, rõ ràng là một chỗ làng du lịch khu kiến trúc, ẩn ẩn có vài dãy phòng ốc bóng đèn thắp sáng. Nếu hắn có thể nhìn thấy làng du lịch, vậy đại biểu chung quanh ngay tại chầm chầm chạm canh gác giấc ngủ ngàn thu giáo phái các đại người của công ty cũng đã phát hiện hắn. Ba ba bá. Quả nhiên, khoảng cách bãi cát không xa bên trái trong rừng cây, từng đạo mặc màu vàng nhạt áo giáp cường hãn thân ảnh cuồng cướp mà ra, chạy về phía này. Khôi giáp của bọn hắn ở bên ngoài có cùng loại với điện ly đường cong một dạng bụi gai hoa văn, mang theo vàng nhạt nhăn sắc, quấn quanh ở hai tay cùng bên eo. Bên ngoài thân sắc ngoài mang theo một loại sen vào tinh thể cùng nhựa tợ lạc tiệp ở giữa con trạch, có một loại không hiểu cứng rắn cảm giác nặng nề. Nhất là bả vai vị trí, một cái thái dương tiêu chí. Vậy đại biểu thiên thần công ty, gần với lục đại tồn tại. Hoặc là nói, bọn hắn đã có lục đại thực lực. Chỉ bất quá chỉ có 6 cái ghế, cần đem bốn có lục đại trong công ty yếu nhất cái kia kéo xuống đến, chính mình ngồi lên mới được. Mà thiên thần công ty tuyển định mục tiêu, tự nhiên là Ma Vân tập đoàn. Đây cũng là bọn hắn cùng tiến hóa chi địa hợp tác nguyên nhân. Mặt sẹo thanh niên gặp nạn, thiên thần công ty không có khả năng thấy chết không cứu. Cứu ta. Mặt sẹo một đường cùng tiến lên, mặt nạ dưới khuôn mặt lộ ra cuồng hỉ. Giết chết ta phía sau tên hôn đảng kia. Hắn vừa mới xử lý thủ hạ ta tất cả mọi người. Phía trước, thiên thần công ty chiến đấu tiểu đội cấp tốc tiếp cận tới. Quát chói hai tiếng vang lên, dừng tay. Nhưng mà, hậu phương đạo kia to lớn cự ảnh lại vong như không nghe thấy. Hắn đưa lưng về phía ánh trăng, bóng ma đen kịt trùng điệp bao trùm xuống tới, tướng mặt sẹo che đậy. Đinh, đinh. Hai đạo cao tốc bắn ra mà ra áo giáp binh khí, rơi vào Bạch Tiêu trên thân trực tiếp bắn ra, chết sạ tại mặt đất đánh ra hô sâu. Rõ ràng là phi đao màu vàng nóng. Bá, bá. Hai tay một cái vung đẩy, ở trong không khí xẹt qua hai đạo song song bạch ấn. Mặt sẹo đánh ra trước thân hình, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên bờ vai hai tay trực tiếp đứt gãy, mặt cắt ngang máu tươi dâng trào. Hắn vẻ mặt nhăn nhó thống khổ, trong con mắt lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, liều mạng hướng về phía trước nhảy một cái, cứu ta. Két. Một cái dính đầy máu tươi đại thủ bỗng nhiên nô ra, bắt lấy mắt cá chân. Nhẹ nhàng hướng đằng sau kéo một phát, một cỗ làm người tuyệt vọng lực lượng, trực tiếp thanh đao mặt thẹo giật trở về, thanh âm hoảng sợ ở giữa không trung không ngừng lôi kéo kéo dài. A! Bành! Trên bờ cát, thình lình xuất hiện một cái thâm thúy hình người cái hố, một cục thịt bùn, bên trong máu tươi hào hạt tuôn ra, bị bên cạnh khô giáo hạt cắt hấp thu. Bên cạnh thi thể, Bạch Kiêu chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay còn đang nắm một đoạn bị kéo rơi chân gãy. Hắn nhẹ nhàng quơ quơ, làm ra khách quan đánh giá. Hay là đồ chơi? Ngay cả xem như bị ta nghiền nát côn trùng tư cách đều không có. Cạch 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 sau lưng, một cái màu vàng nhạt áo giáp tạo thành tiểu đội, rốt cục xuất hiện ở 10 mét có hơn. Bọn hắn dừng bước, trên thân phát ra khí tức nguy hiểm, các loại dữ tợn hung hãn khóa vũ khí định Bạch Kiêu, bả vai Tiêu Chí có chút phát sáng. Bảo ngươi dừng lại, ngươi không nghe thấy sao? Người dẫn đầu, áo giáp thân thể rõ ràng so người bên ngoài lớn một đoạn, cơ hồ có 2 mét khối độ cao. Thân thể bành trướng khôi ngô, mặt ngoài là cùng loại với thời trung cổ khải giáp một dạng gốm chất sắt thép, mặt ngoài có tinh mịn gai nhọn nổi lên. Có thể so với bình thường tiểu hài thân thể phẩm chất hai tay, chậm rãi nâng lên, thủ giáp nắm chặt binh khí. Một thanh nhìn liền nặng nề vô cùng giữ tợn chiến phủ. Toàn thân vàng nhạt, phản phất mặt ngoài bao trùm lấy một tầng lá vàng, lưỡi búa khoa trương mà cực đại, cơ hồ có bánh xe như thế đường kính. Nhìn toàn lực vung đẩy xuống, hoàn toàn có thể đem lái trên đường bất luận cái gì xe cộ chật bạo. Loại kia ẩn ẩn tán phát khí tức nguy hiểm, thình lình đạt đến cánh cấp. Thiên thần hệ liệt, liệt nhật dịu người, vương phong. Lực lượng cực đoan khủng bố, thể trạng khổng lồ hữu lực, hoàn toàn là cùng cấp bậc bên trong người nổi bật. Khuyết điểm là động tác nặng nề chậm chạp, nhưng chiến lược quá kinh người. Một đũa vung chặt xuống, hỏa diễm cháy bùng, liệt nhật thiêu đốt. Phổ thông cánh cấp, chỉ sợ sống không qua ba dịu, liền sẽ tại chỗ giải thể. Ngươi vậy mà giết chết Triệu Hổ, nghĩ kỹ bỏ ra cái giá gì sao? Thiên thần công ty tiểu đội trưởng vương phong, thanh âm ẩn chứa lửa giận. Bạch Kiêu vậy mà ở ngay trước mặt hắn, đem tiến hóa chi điệu tiểu đội cho đoàn diệt, cái này căn bản là không có đem hắn để vào mắt, nhất định phải cho nó huyết giáo huấn. Trên bờ cát, Bạch Kiêu chậm rãi quay người, cả người vẫn như cũng là cái kia một bộ không hề bận tâm băng lãnh biểu lộ, tựa hồ giết một người tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Ánh mắt của hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên vương phòng, lộ ra giá rét thấu xương. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn bộ thiên thần công ty tiểu đội, cùng nơi xa ẩn ẩn thò đầu ra mặt khác mấy đại công ty nhân viên, mấy tên cường hãn cá thể chậm rãi tiếp cận. Tính toán, dù sao đều độc thủ, cũng không kém các ngươi một đội. Trướng mắt ra hỏa, đêm nay liền toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Kiêu ý nghĩ rất thuần túy. Phàm là ý đồ trở ngại hắn, toàn diện vỡ nát. Chương 267, để cho ta dừng tay. Ta lại muốn động thủ, miểu sát. Chương 267, để cho ta dừng tay. Ta lại muốn động thủ, miểu sát. Bờ biển trên bầu trời, tấm màn đen kéo dài, một vòng bạch ngọc sắc liêm đao tháng lẳng lặng treo ở chính giữa, vung xuống nhu hòa thành tinh ánh trăng. Nhưng mà, nơi xa bay tới mảng lớn mây đen chồng gấp cùng một chỗ, thời gian dần trôi qua ngăn trở trong sáng mặt trăng. Trung quanh trở nên càng lờ mờ, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa làng du lịch lấm ta lấm tấm màu da cam ánh lửa. Chiêu tích đập, bên hai là rầm rầm sóng cả âm thanh. Bạch Kiêu đứng tại mềm mại bằng phẳng trên bờ cát, bên cạnh là ảo ạt toát ra máu tươi hô sâu. Phía trước, thiên thần công ty sinh vật áo giáp tiểu đội đã cùng nhau quét ngang tới, tràn ngập cảm giác áp bách. Người cầm đầu, bả vai khiêm toàn thân vàng nhạt màu sắc giữ tận chiến phủ, khôi ngô cao lớn, cánh tay bọc thép chậm rãi bành trướng. Thử lưỡi búa mặt ngoài, một vòng đỏ trắng giao nhau nóng bỏng hỏa diễm thiêu đốt, dọc theo gập gềnh răng cưa, tạo thành cùng loại với nửa vòng thái dương bật sáng. Ta mặc kệ ngươi là cái nào công ty thủ hạ, dám ngay ở mặt của ta giết người, liền nhất định phải trả giá đắt. Che kín bụi gai đường vân trọng trang mũ giáp phía dưới, một cái ủ ủ thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn ngữ điệu tràn đầy cường thế, ẩn ẩn mang theo một tia bá đạo. Ta là thiên thần công ty vương phong, thao túng cánh cấp danh sách 7 đại hai cánh đổ bộ một trong liệt nhật dịu người. Mũ giáp mặt ngoài, hai cái cùng loại với con mắt tinh thể, toát ra hừng quang. Liên để ngươi chết hiểu rõ một chút. Hắn vừa dứt lời, một bước trong nháy mắt đạp đất, ở vang chấn động, chung quanh một vòng bãi cát xuất hiện như là hình dạng sóng cả quay cuồng. Nó khổng lồ sinh vật áo giáp cơ thể xông ra, bả vai phiêu giật ra hai đạo màu vàng kim nhàn nhạt huỳnh quang hòa diễm, tựa như là huyền chuyển nhảy múa băng rua một dạng. Một cái sát na, vương phong liền xuất hiện tại Bạch Kiêu trước người, một đũa trùng điệp vung chặt xuống, phản phất nửa vòng phát ra hỏa diễm quang mang liệt nhật rơi xuống, ở giữa không trung lôi kéo ra chói mắt quy tích, xé rách không khí thanh âm bén nhọn. Bành! Bạch Kiêu chô đứng vị trí, khí lãng bành trướng nổ tung, hạt cắt tứ tán bay ra. Mặt ngoài bao trùm lấy sinh vật lực trường, giang cưa lại dẫn đỏ trắng hỏa diễm giữ tợn lưỡi búa, trùng điệp chém vào phong cách cổ xưa màu đồng khoan hậu trên bờ vai. Hỏa tinh cùng diễm quang bay ra, nói dưới một búa này đi sử dụng lực lượng là kinh khủng bậc nào. Cho dù là một cỗ trọng trang xe tải, đều sẽ bị trong nháy mắt chém thành hai nửa. Một cái gân xanh từng cục đại thủ nâng lên, lòng bàn tay bắt lấy lưỡi búa. Ken, một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng từ trên lưỡi búa đánh tới, vương phong hai tay vang lên kẹt kẹt, cứng rắn thủ giáp ở giữa đều ma sát phát ra khó nghe kim loại rung động âm thanh. Cả người hắn đang đang không ngừng lùi lại, phần lưng trùng điệp đâm vào một tên thủ hạ trên thân. Hai người tại bãi cắt lôi kéo ra mười mấy thước hẹp dài vết tích mới dừng lại. Vương phong ngừng thân hình, trong ánh mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Phía sau hắn truyền đến một đạo trầm muộn tiếng ngã xuống đất, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện chính mình tên thủ hạ kia bị trong nháy mắt đụng hôn mê bất tỉnh. Vương Phong hai tay run lên phát đau nhức, bao trùm lấy cường hãn khải giáp, có thể so với tiểu hải phẩm chất cánh tay, mặt ngoài xuất hiện vết rạn. Tập trung nhìn vào, trong lòng bàn tay giữ tận lưỡi búa vậy mà thiếu một khối lớn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xa xa nhìn lại. Trên bờ cát, một đạo hắc ám cao lớn như là yêu ma giống như thân ảnh, chậm rãi từ va chạm trùng kích đập ra trong hố sâu đi tới, lông tóc không hư hại. Bả vai vị trí không có chút nào vết thương, toàn thân mang theo một loại phong cách cổ xưa nặng nề uy nghiêm cảm giác. Thân ảnh chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay thình lình nắm lấy một khối bất quy tắc lưỡi búa mảnh vỡ, có chút dùng sức. Tạch tạch tạch. Gen luyện qua hợp kim vậy mà phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, giống như là phong hóa nghiêm trọng tường bụi một dạng từng khúc sụp đổ. theo như là cối xay năm ngón tay ma sát, biến thành từng sợi bột phấn, rơi vào trên bờ cát, cùng chung quanh cát mịn cơ hồ không hề khác gì nhau. Nhìn thấy không? Đây chính là kết cục của ngươi. Trong tay ta, vỡ thành một đống bột phấn. Bạch Tiêu bung ra năm ngón tay, trong con mắt đen kịt u ám là nhìn người chết một dạng băng lãnh. Hắn một cái tiến bộ hướng về phía trước, khổng lồ vô hình khí phách tầm tầm tiến lên. Dừng tay. Đừng đánh nữa, lấy đại cục làm trọng. Nơi này khoảng cách làng du lịch quá gần, dễ dàng đánh cỏ động rắn. Hai người các ngươi đều dừng lại, có mâu thuẫn có thể hiểu thường, đừng xúc động nơi xa. Mấy đạo cường hãn thân ảnh đã cực tốc lao đến, bọn hắn thân mang thiên hình vạn trạng áo giáp nặng trụ, mặt ngoài tản ra không ngừng lấp lóe hơi mở sinh vật lực trường. Tất cả đều là đến từ các đại sinh vật khổng lồ áo giáp công ty cánh cấp cơ giáp sư, thuộc về cơ giáp vòng lục đại tiêu chí cùng một thời gian sáng lên. Loại kia đến từ nhân số, lực lượng cùng phía sau thế lực to lớn tam trọng áp bách của tới. Giờ này khắc này, cho dù là thiên thần công ty dẫn đội đội trưởng Vương Phong cũng có chút không thở nổi, cứ việc áp lực phần lớn tại Bạch Tiêu bên kia. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút thở dài một hơi. Vừa mới bỗng chốc kia va chạm, chính mình hoàn toàn ở vào hạ phong. Người này vậy mà cường hãn như thế, tay xé hắn liệt nhật chiến phủ, là thật là có chút biến thái. Nếu như song phương toàn lực ứng phó, Vương Phong cảm giác mình chắc chắn sẽ thua. Lúc đại người đến buổi bạn, cũng coi là cho hắn một cái hạ bậc thang. Thử, coi như số người gặp may. Vương Phong lui về phía sau một bước, cầm thật chặt chiến phủ màu vàng hai tay có chút bung ra, trên thân khí thế suy giảm, nghiêm nhiên là cũng định không còn động thủ. Trong miệng hắn vẫn có chút mạnh miệng lẩm bẩm nói. Đợi đến lần tiếp theo, ngươi liền không có đột nhiên, hậu phương, mấy đạo quát chói hai âm thanh lại tại cùng một thời gian vang lên. Dừng tay. N Vương Phong thân thể chấn động, da đầu tê dần, hắn chỉ cảm thấy phía trước có một đạo như là man hoang cự thú bình thường khổng lồ mùi huyết tinh bay lên, lôi cuốn lấy cuồng phong cấp tốc tiếp cận. Một tấm mặt không thay đổi băng lãnh khuôn mặt áp bách tới. Không có lần sau. Bành. Bạch Tiêu một quyền đánh ra, xôi trào mãnh liệt bạch ngấn cuồng phong, lấy nắm đấm làm trung tâm, hướng phía hai bên cuồng bạo quét ngang nghiền ép mà ra, hình thành kịch liệt tiếng gió hú. Không 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 trùng điệp gấp gấp màu trắng chim nước cánh chim đập mà qua. Trực tiếp khiến cho toàn bộ bằng phẳng bãi biển quỷ dị hướng phía dưới lõm một mảng lớn khu vực, hậu phương rừng cây cây cối bẻ gãy, vô số lá xanh như nước mưa rơi xuống. Vương Phong tại biển động giống như kịch liệt thống khổ hoàn toàn che mất đại não trước đó. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hắn làm sao dám? Nhiều tên lục đại đồng thời tạo áp lực, dù cho cùng là lục đại sinh vật khổng lồ áo giáp tập đoàn công ty, cũng muốn thận trọng cân nhắc, tránh cho chọc nhiều người tức giận bị vây công. Mà Bạch Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp ra tay giết người. Tựa như vừa mới bắt đầu, hắn gọi Bạch Tiêu dừng tay, đừng giết Triệu Hổ một dạng. Người này tùy ý tà tính, làm theo ý mình. Muốn cho Bạch Tiêu sau khi ăn xong Vương Phong một chiêu đằng sau, lại chạy sang đây xem giống như công bằng gọi hai người dừng tay, dùng cái gọi là đại thế áp bách, liên thủ bá phải. Không có ý tứ, hắn xưa nay không dính chiêu này. Các ngươi gọi ta dừng tay, ta lại muốn động thủ. Còn muốn làm lấy các ngươi mặt ngạnh xinh xinh đem nó nghiền nát, các ngươi lại thúc thủ vô sách, mặt đều bị đánh nát. Thế nào? Dễ chịu sao? Tiện chủng. Cảm thấy uy nghiêm bị mạo phạm, vậy liền nhảy ra, ta không để ý lại giết mấy cái. Một mực giết tới không người dám nói, không người dám giận, thành thành thật thật mới thôi. Vành. Cuồng phong quét sạch gào thét, như là to lớn cánh chim thấp lướt qua bãi cát. Thiên thần công ty một đoàn người trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi, tốc độ ánh sáng đoàn diện. Bọn hắn bị gió lốc làm vỡ nát sinh vật áo giáp, máy nát nhục thể, mài nhọn xương cốt. Giữa trời hóa thành một đám mảnh vỡ cùng một phấn, rơi vào biển cả, biến thành thức ăn cho cá. Bạch Tiêu không có kiên nhẫn, cùng loại rác rưởi này đánh, coi như đem nó bước đến toàn lực ứng phó, đoán chừng cũng lấy không được bao nhiêu điểm kinh nghiệm, không bằng tiết kiệm thời gian. Toàn bộ hủy diệt sự tình. Đáng tiếc duy nhất chính là thiên thần công ty tiểu đội trinh sát nát bấy quá hoàn toàn. Nghề nghiệp của hắn thiên phú quái vật chi hữu, khẳng định không cách nào từ đó bóc ra sinh vật áo giáp. Thiên phú này nhất định phải thi thể miễn cưỡng hoàn hảo mới được. Coi như cắt thành vài đoạn cũng không quan trọng. Nhưng triệt để biến thành một phấn, cái kia đúng là không có biện pháp. Trung quanh, Bắc Hải công ty, phần quang tập đoàn chờ chút điều tra đội trưởng của tiểu đội bỗng nhiên dừng bước, hai tay ngăn tại trước người, như ẩn như hiện hơi mở sinh vật lực trường trải rộng toàn thân cao thấp, phản phất một tầng màng mỏng. Mang mỏng tại trong cuồng phong nổi lên từng đợt nhăn meo gợn sóng, nhìn lúc nào cũng có thể sẽ bị dư ba vỡ ra. Bọn hắn thân hình lảo đảo lắc lắc, có cường tráng hai chân như là xe nâng một dạng hung hăng vào mặt đất, tiếp theo lôi kéo ra hai bộ thâm thúy vết cắt, có không ngừng xoay tròn lùi lại, bước chân trên mặt đất giẫm ra từng cái hố sâu, còn có dứt khoát bay ra ngoài, lướt qua khoảng cách mấy chục mét, nện đứt một cây đại thụ. Đợi đến cuồng phong tán đi, đám người chật vật không chịu nổi một lần nữa đứng lên. Bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia đạo như thiết tháp sừng sững thân ảnh. Ngươi đột nhiên, đám người trong thanh nghe, lục tục ngao ngoe vang lên tiểu đội thành viên lo lắng tiếng gọi ở mỹ. Đội trưởng, giấc ngủ ngàn thu giáo phái người đối với chúng ta độc thủ. Làm sao lại? Chẳng lẽ là vừa mới bên này đánh nhau động tĩnh? Hẳn không phải là. Bọn hắn chuẩn bị sung túc, tại trong làng du lịch sớm ẩn giấu không ít nhân thủ, hẳn là cũng sớm đã phát hiện chúng ta. Mà lại, những này chết ngủ sư trên khuôn mặt đều mang theo một tấm mặt nạ màu trắng, là một loại chưa từng có xuất hiện qua chiến đấu đạo cụ. Uy lực thật mạnh mẽ. Chúng ta nhanh không chống nổi. Ta liền tới đây. Chống đỡ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy hẳn là tại sao cùng Bạch Tiêu liên hệ chư vị tiểu đội trinh sát đội trưởng, sắc mặt đại biến. Bọn hắn nhao nhao quay người, vội vã hướng phía Miên Hải Độ Giả thôn phương hướng chạy đi, thân hình lướt ra ngoài tàn ảnh. Nguyên địa chỉ còn lại có Bạch Tiêu một người lặng lặng đứng ở trong bóng tối. Đến ký một chút thu hoạch, vận khí cũng không tệ lắm, tại tiến hóa chi địa tiểu đội kia bên trong hao đến một bộ sinh vật áo giáp, thu cấp, tăng lên tới viên mãn đằng sau có thể đánh một chút nhạc tế. Cạch cạch cạch, bãi biển hậu phương, An Giao một đoàn người dốc hết toàn lực chạy đến, hơi có chút khoan thai tới chậm. Hết thảy đều đã kết thúc, đáng giết đều giết hết. Dọc theo con đường này, An Giao cùng La Bình hãi hùng kết vía, thấy được mấy cỗ tử trạng thê thảm thi thể, như bị quái vật trà đạp qua bình thường. Từng cái vô cùng hoảng sợ, tràn đầy tuyệt vọng, làm cho người sinh lý bản năng khó chịu, không rét mà run. Thẳng đến tiếp cận Miên Hải độ giả thôn thời điểm, đám người xa xa nghe được một tiếng cuồng phong gào thét bà mình, lúc này mới vội vã đuổi theo tới. Thưa thất tiếng bước chân xuất hiện tại Bạch Tiêu sau lưng. Tại 16191 sách một đi xem xét không một thác bản bản. Cái này, đây là đám kia kẻ tập kích đội trưởng. Hắn chết. La Bình con ngươi co rụt lại, miễn cưỡng nhận ra hố sâu kia bên trong máu thịt bè bét thân ảnh, tay chân đứt gãy, chỉ còn lại có một bãi bùn nhão bình thường thân thể. Không nghĩ tới, tiến hóa chi địa lần này tới tập kích chính mình tiểu đội thủ lĩnh cứ như vậy chết. Hai cái ánh mắt từ bặm bẹo trong đầu lâu đột xuất, nhìn về phía bầu trời đêm. Phản phất chết đi cá vàng một dạng, sợ hãi xung huyết. Người này La Bình đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Bạch Tiêu khôi ngô bóng lưng. Đội trưởng ngươi nhìn, cái này tựa như là Thiên Thần công ty tiêu chí. Hậu phương, thiếu niên thanh âm vang lên, ánh mắt của hắn kinh dị chỉ vào trên đất một khối khải giáp mảnh vỡ. Mảnh vỡ mặt ngoài, rõ ràng là mặt trời màu vàng đồ án. Thiên Thần công ty sinh vật áo giáp mảnh vỡ. Vậy bọn hắn người đâu? La Bình lông mày chăm chú nhíu lên, cả người có chút rung động ngẩng đầu. Vỡ vụn, biến thành cát sỏi, dung nhập vào trong gió. Phía trước, trầm thấp thanh âm băng lãnh vang lên. Bạch Tiêu có chút nghiêng người, lộ ra hé mở cứng nhắc khủng bố bên mặt, đen kịt con ngươi không có chút nào tình cảm ba động. La Bình cùng hắn một cái đối mặt, toàn thân run lên, lông tơ dựng thẳng lên. Cả người vội vàng quay đầu qua, ánh mắt tránh né. La Bình phỏng đoán một chút, liền đã minh bạch là có ý gì. Bạch Tiêu truy sát tiến hóa chi địa nhân viên, đội trưởng triệu hổ hướng lên trời thần công ty cầu cứu. Kết quả Thiên Thần công ty người nghĩ cách cứu viện chưa thành, ngược lại là đem chính mình mắc vào. Bọn hắn điều tra tiểu đội hiện tại đã toàn bộ biến thành anh hùng mảnh vỡ. Ta nhớ được, Thiên Thần công ty tiểu đội trưởng là Vương Phong, nắm giữ cánh cấp trong danh sách, bảy đại hai cánh cấp đổ bộ một trong liệt nhật dịu người. Liền ngay cả hắn cũng mất sao? La Bình trong lòng tự lẩm bẩm, tràn đầy rung động. Hắn nhìn qua Bạch Tiêu một lần nữa quay đầu trở lại đi thân ảnh cao lớn. Yêu Thanh xin mời vị này cao thủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Miên Hải độ giả thôn, một trận trong đêm tối chém giết đã bắt đầu. Trong thôn, từng người mặc rộng thùng thình trường bào màu trắng bóng người chen chúc mà ra. Bọn hắn phi nước đại động tác vô cùng nhanh chóng, không biết có phải hay không là dùng chết ngủ thuật đối với mình tiến hành thôi miên, kích phát nhân thể cực hạn. Từng bị chết ngủ giáo phái giao chúng, phóng tới trung quanh hắc ám, hướng phía áo giáp tiểu đội mà đến. Các đại sinh vật áo giáp công ty điều tra đội ngũ đã bị phát hiện. Bọn hắn dứt khoát không còn ngụy trang, cùng sông mà ra, trong nháy mắt mặc giáp. Cường hãn cuồng bạo sinh vật áo giáp bao trùm toàn thân, các loại hợp kim vũ khí vung vậy mà ra. Phốc phốc, phốc phốc. Có một ít thấp nhất cấp bậc giáo chúng, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi huy sái tại chỗ. Dù cho kích phát nhân thể cực hạn, cũng không đuổi kịp áo giáp tốc độ. Kết. Một đạo áo bào trắng thân ảnh mang lên trên một tấm đầu gỗ mặt nạ, khuôn mặt hình dáng ẩn ẩn có máu tươi chảy ra. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, bàn tay cùng trên cánh tay vẽ lấy mỹ lệ vận béo hoa văn màu đen, trong tầm mắt phảng phất là vật sống một dạng có chút lúc nhích. Năm ngón tay trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết, mang theo một loại tựa như ảo mộng mông lung cảm giác. Thị giác thao túng, mù mắt thuật. Thân ảnh trong miệng phun ra liên tiếp tối nghĩa khó hiểu không biết ngôn ngữ. Lập tức, phía trước cái kia đạo như là cổ đại kỵ binh một dạng cuồng sông mà đến cao lớn áo giáp thân ảnh, động tác nhanh như thiểm điện, trước mắt lại đột nhiên tối sầm. Nguyên bản tại sinh vật áo giáp tăng cường phía dưới, cho dù là đêm tối, cơ giáp sư chỉnh thể thị giác cũng giống là ban ngày một dạng. Hiện tại, không hiểu thấu đã mất đi sáng ngời. Dưới chân hắn không còn, toàn bộ thân hình trùng điệp vọt tới phía trước vách tường. Một tiếng ầm vang, đá vụn bay ra, một cái lỗ thủng lỗ hổng xuất hiện. Áo giáp thân ảnh cũng là thất điên bắt đảo, hắn lung tung vung chặt chiến đao, lại chỉ là đánh vào không trung. Đột nhiên, bên hai tựa hồ lại truyền tới cổ quái thần chú thần bí giọng điệu. Áo giáp thân ảnh mang nhĩ ông một tiếng, ngay cả thính giác đều đã mất đi. Hắn tạm thời trở thành một kẻ mù lòa cùng kẻ điếc, chỉ là bằng vào bản năng vung vẩy binh khí, công kích chúng quanh. Ken một chút, binh khí va chạm, chấn động lực đạo phản hồi về tới tay bên trên. Áo giáp thân ảnh trong lòng vui mừng, lúc này hướng phía phương hướng kia lại lần nữa dùng sức vung ra một đao, phốc phốc hai tiếng. Trong tay hắn chiến đao cắt vào địch nhân nhục thể đồng thời, trên thân cũng chuyển tới đau đớn một hồi. Đông, đông. Gian phòng một góc, hai bộ sinh vật áo giáp, sắc bén binh khí cắm ở đối phương yếu hại vị trí, máu tươi như là suối phun giống như bắn ra, song song trùng điệp ngã xuống. Trang cảnh như vậy, phát sinh ở làng du lịch chung quanh mỗi một hẻo lánh. Trong chiến trường, một đạo thân ảnh mặc hắc bào, trên mặt mang theo mặt nạ màu tím, đi bộ nhàn nhã bốn chỗ du tẩu. Hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã phảng phất là tại đi dạo vườn hoa. Hắn thở ơ lạnh nhạt lấy từng bộ sinh vật cường hãn áo giáp bị rào sát mà chết. Tay phải nô ra, chậm rãi vuốt ve mặt nạ giữ tợn cứng rắn hình dáng. Nhu hòa phảng phất đụng vào người yêu. U minh mặt nạ, quả nhiên lợi hại. Có loại này cường hãn đạo cụ tăng phúc, cho dù là thấp nhất cấp bậc mặt nạ màu trắng, cũng có thể để chết ngủ thuật uy lực trọn vẹn tăng lên gấp 2. Lại thêm, hậu sơn trang viên những nghiên cứu kia chỉ cần qua cái 3-5 năm, giấc ngủ ngàn thu giáo phái, có hy vọng phục hưng. Hoàn toàn có thể quang minh chính đại một lần nữa trở lại vốn có địa vị. Ha 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 ha, cùng một thời gian, Miên Hải độ giả thôn, đông tây hai bên cạnh, có hai đạo cường hãn thân ảnh, băng lãnh trầm mặc, chậm rãi bước vào trong đó. Sứa đông, cao lớn áo khoác màu đen thân ảnh, hành tẩu tại nồng đậm trong bóng tối. Hắn tóc dài như thác nước, con ngươi phảng phất như lô đen đú ám, trên mặt còn mang theo một tấm màu xanh đen mặt nạ ác quỷ, tà ác giữ tợn hình dáng đạt tới cực hạn. nhìn, nó đẳng cấp không biết so mặt nạ màu trắng cao đi nơi nào. Mặt nạ chi mẫu ha ha ha, người chạy không thoát. Sườn tây, một bộ bá đạo uy nghiêm thân thể, gạt mở bóng đêm, xâm nhập làng du lịch. Vô hình khổng lồ sát khí, từng tấc cày đảo qua mặt đất vách tường. Hắn đi ở trên không đung đưa trên đường cái, nột ngạt tiếng bước chân rõ ràng quen quẩn. Một cỗ khí thế khủng bố, rót ngược vào, quét ngang cả con đường. Nếu đều đánh nhau vậy cũng không thiếu ta một cái.